Chương 179, một ngày liền hồi vốn. Tô Niệm trong mắt ý cười, đang nghe nam nhân lời này về sau, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thứ ba căn cứ văn bản rõ ràng quy định, mở tiệm người đều muốn nộp thuế, thu thuế là nước chảy tổng ngạch 1%. Nói cách khác, Tô Niệm bọn hắn cái tiệm này, nếu như một tháng nước chảy có 1800 cái điểm cống hiến, liền muốn giao nộp 18 cái điểm cống hiến. Cùng thứ hai căn cứ so sánh, quy định này quả thực là tràn đầy nhân tính. Có thể Tô Niệm lại không nghĩ tới, nơi này lại có thu phí bảo hộ, nhìn lên trước mặt mấy cái này ăn phiêu phì thể trắng nam nhân, Tô Niệm ánh mắt dần dần lạnh xuống. Trong tận thế, đừng nói là phiêu phì thể trắng mập mạp, chính là dáng người to con người, cái kia đều mười phần khó được. Chỉ trước mắt mấy người này dáng người, liền biết cuộc sống của bọn hắn hẳn là qua thật không tệ. Chỉ tiếc, cái này thật không tệ thời gian, lại là dựa vào thu phí bảo hộ vượt qua. Gặp Tô Niệm một mực không lên tiếng, nam nhân liền hơi không kiên nhẫn, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đi ra, mau đem phí bảo hộ giao, bằng không thì các ngươi cái này tiểu điếm còn có thể hay không tiếp tục mở, vậy ta liền không thể bảo đảm. Ồ, Tô Niệm nhíu mày, vậy ngươi dự định muốn thu nhiều ít phí bảo hộ? Huynh đệ chúng ta cũng không nhiều muốn, một ngày liền cho cái 1-20 điểm cống hiến là được rồi. Nam nhân nói, sờ lên cái cằm, nhìn về phía Tô Niệm ánh mắt trở nên dính dính buồn nôn. Đương nhiên, nếu như mỹ nữ ngươi chịu cùng chúng ta chơi đùa, cái kia phí bảo hộ sự tình liền dễ thương lượng. Nghe nói như thế, Tô Niệm không chỉ có không tức giận, còn nở nụ cười, cái kia thật đúng là đúng dịp, ta người này khác không thích, liền thích chơi. Thật. Vậy ta cần phải cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Nam mắt người đều sáng lên, vươn tay liền muốn đi sờ Tô Niệm mặt. Nam tay của người mới vừa vặn ngã vào giữa không trung, liền bị một cây từ trên trời giáng xuống côn sắt hung hăng đập vào trên cổ tay, đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cho nam nhân kêu thảm một tiếng, người càng là trực tiếp nằm trên đất. Tô Niệm một cước giẫm tại nam nhân trên lưng, thanh âm đều mang vui vẻ, ta ưa dạng này chơi, ngươi khẳng định cũng thích ta. Nam nhân nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể làm thế nào cũng không đứng dậy được. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đánh cho ta. Tốt tốt dọn dẹp một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Theo nam nhân ra lệnh một tiếng, vài người khác đồng thời hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc vọt xuống tới. Kinh Mặc trong tay côn sắc như là mọc thêm con mắt, mặc kệ là từ cái nào phương hướng xông tới người, đều sẽ bị hắn một gậy đánh vào người đối phó mấy người kia. Kinh Mặc một người như vậy đủ rồi, Tô Niệm trên chân dùng sức, vẫn như cũ hung hăng giẫm tại trên lưng của nam nhân. Nói, các ngươi là ai bảo bọc? Chúng ta lời còn chưa nói hết, nam nhân liền tạm ngừng. Hắn cảm thấy có chút không đúng, đây không phải hắn lời kịch sao? Tô Niệm kiên nhẫn vốn là không nhiều, trên chân lại dùng sức một chút, nói chuyện. Các ngươi là ai ai bảo bọc? Có hay không đồng bọn? Không có. Không có. Cũng chỉ có chúng ta mấy cái, không có đồng bọn, cũng không có người bảo bọc chúng ta. Nam nhân cắn răng, hắn đã nhìn ra, hai người này chính là câu cá chấp pháp, hắn tuyệt đối không thể đem tên quan thiếu báo ra tới. Không đem tên quan thiếu nói ra, huynh đệ bọn họ mấy cái cũng chính là thụ ra thịt nỗi khổ. Nhưng nếu là đem tên quan thiếu nói ra, vậy bọn hắn liền cách cái chết không xa. Không được đến muốn trả lời, Tô Niệm cũng không tức giận. Ta lúc này mới ngày đầu tiên mở cửa làm ăn, các ngươi liền tới quấy rối, tiền thuốc men, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí, thượng vàng hạ cám cộng lại, các ngươi một người cho 500 điểm cống hiến, bằng không thì cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Tô Niệm một phen nói xong, khuôn mặt nam nhân đều nhăn thành mặt khổ qua. Đại tỷ, ngươi chính là bán đứng chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm cống hiến a. Đem các ngươi thẻ căn cước lấy ra. Đại tỷ nam nhân lời còn chưa nói hết, Tô Niệm trên chân đã tăng thêm lực đạo, thẳng giống nam nhân ngao ngao trực hiếu, cuối cùng chỉ có thể từ trong túi móc ra thẻ căn cước. Hắn hiển nhiên là cái dẫn đầu. Tại hắn móc ra thẻ căn cước về sau, cái khác mấy cái bị Kinh Mặc đánh không bỏ dậy nổi người, cũng từng cái móc ra thẻ căn cước. Kinh Mặc tiếp nhận bọn hắn thẻ căn cước, tại soát tạp cơ bên trên soát, cười đối Tô Niệm nói, hết thẻ 1800 điểm cống hiến. 6 người, 1800 điểm cống hiến, mỗi người thân ra 300 điểm cống hiến. Tô Niệm hài lòng nhẹ gật đầu, chúng ta sinh ý là thật sự không tệ, vừa gây dựng ngày đầu tiên liền hồi vốn. Nói, Tô Niệm thu chân về, nhìn trên mặt đất mấy cái này giống như chó chết nam nhân, về sau thường đến a. Mấy người gian nan từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc thời điểm, ánh mắt bên trong có oán độc cũng có sợ hãi. Cuối cùng vẫn là đầu lĩnh kia nam nhân nói âm thanh đi, mấy người khác mới lảo đảo nghiêng ngã cùng hắn cùng đi. Mấy người bọn hắn chân trước vừa đi, hai bên trái phải tiểu điếm người liền đến. Tại bọn hắn bên trái là một nhà tiệm thợ may, chuyên môn cho người ta tu bổ quần áo giày, cũng tiếp làm theo yêu cầu, sinh ý nhìn cũng không tệ lắm. Mở tiệm là một đôi vợ chồng, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Hai người đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Một lát sau, nữ nhân mở miệng trước, các ngươi làm sao đem người đánh a? Kỳ thật cho bọn hắn điểm cống hiến điểm bọn hắn liền đi. Cho một lần liền có thể sống yên ổn nửa tháng đâu, các ngươi hiện tại đem người đánh, bọn hắn quay đầu hô càng nhiều người đến tìm phiền phức, hai người các ngươi chỗ nào ứng phó tới a? Ta nghe người ta nói, bọn hắn cấp trên có người đấy. Nghe nữ nhân lời nói, Tô Niệm cười cười, vậy liền để cho bọn họ tới tốt, ta người này nhiệt tình nhất hiếu khách, đến nhiều ít ta đều hoan nghênh. Nữ nhân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lôi kéo bên người nam nhân đi. Đi một chút chúng ta đi, hai người này xem xét chính là có thể gây chuyện, chúng ta vẫn là trốn xa một chút tốt, có thể chớ liên lụy chúng ta. Nữ nhân lời nói, Tô Niệm nghe thanh thanh sở sở, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Người có chí riêng. Bọn hắn nguyện ý hoa điểm cống hiến mua nhất thời an ổn, nguyện ý nén giận, nàng có thể không nguyện ý, Kinh Mặc cầm soát tạm cơ đi tới, chúng ta dọn dẹp một chút trở về đi. Còn có nhiều như vậy bắt muốn tẩy đâu. Đột nhiên nghe được Kinh Mặc nói một câu nói như vậy, Tô Niệm trên mặt ngũ quan đều nhăn thành một đoạn. Mở tiệm cơm đáng ghét nhất chính là cái gì? Không sai, chính là rửa chén. Nhìn thấy Tô Niệm cái kia nhăn lại mặt mày, Kinh Mặc buồn cười vặn phần, đừng nhíu lấy khuôn mặt, ta đến rửa chén là được rồi. Tô Niệm hướng phía Kinh Mặc trên mặt nhìn lại, nháy nháy con mắt, ngươi nấu cơm ngươi rửa chén, vậy ta làm cái gì? Ngươi, Kinh Mặc chăm chú nghĩ nghĩ, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách làm bá vương hoa. Tô Niệm nín cười, vốn năn nói, không, là hoa ăn thịt người. Đợt, cố gắng một chút, ta đi viết chương truyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 180, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Hai người đóng ký cửa tiệm, lái xe trở về Hy Vọng tiểu viện. Hiện tại đã không có hy vọng căn cứ, nhưng là tiểu viện lại bị bọn hắn mệnh danh là Hy Vọng tiểu viện. Tô Niệm cũng cảm thấy cái tên này mười phần không tệ. Sinh hoạt tại cái này vô tận tận thế bên trong, nhiều ít vẫn là muốn ôm có một ít hy vọng. Hy Vọng tiểu viện cửa chính, treo một sợi dây thừng. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo túm một chút dây thừng, trên sợi dây liên tiếp linh đang liền sẽ vang, người ở bên trong nghe được linh đang âm thanh, tự nhiên là sẽ tới mở cửa. Đây là Vương Đại Thành làm ra giản dị bản chuông cửa. Mặc dù không phải đáng nhìn chuông cửa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chí ít không cần rắc cuống họng hâu người mở cửa. Không có đợi bao lâu, đại môn liền bị từ bên trong mở ra. Người mở cửa chính là Vương Đại Thành. Vương Đại Thành một mặt cười, các ngươi trở về rồi. Còn quá sớm. Cái này đều vẫn chưa tới một điểm đâu. Sinh ý thế nào? Kinh Mặc một mặt cười, kinh doanh thuận lợi, đã hồi vốn. Hồi vốn tốt. Hồi vốn? Ngươi nói cái gì? Đã hồi vốn rồi. Vương Đại Thành nói rủi rủi con mắt, là ta đang nằm mơ đâu, vẫn là ngươi đang nói mơ đâu. Cái gì sinh ý một ngày liền hồi vốn rồi? Tô Niệm cùng Kinh Mặc chuẩn bị mấy phần đồ ăn, Vương Đại Thành nên cũng biết. Liền cái kia mấy phần đồ ăn, một ngày liền hồi vốn rồi, kia là bán thượng thiên giá đi, bán lên trời giá, lại còn có người mua, đây càng để Vương Đại Thành chấn kinh. Vương Đại Thành nhanh chóng đóng lại đại môn, vội vàng hướng phía Kinh Mặc xe đuổi theo. Vương Đại Thành chạy nhanh, hắn tới thời điểm, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng vừa từ trên xe bước xuống. Vương Đại Thành vội vàng chạy tiến lên đây, đại huynh đệ, đại muội tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao một ngày liền hồi vốn đây? Các ngươi sẽ không phải là bị người lừa gạt ta? Kinh Mặc cười lắc đầu, không có bị người lừa gạt, chính là có người đến thu phí bảo hộ, chúng ta liền thuận tay đem bọn hắn điểm cống hiến cho hết nhận. Dù sao giống là như thế này chủ động đưa tới cửa, không thu cũng không tốt, ngươi nói có đúng hay không? A, cái này Vương Đại Thành miệng mở rộng, sửng sốt không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu về sau, Vương Đại Thành mới cuối cùng là làm rõ suy nghĩ, các ngươi đem người cho thu thập, bọn hắn có thể hay không tìm các ngươi trả thù, dám ở căn cứ bên trong thu phí bảo hộ, cũng hẳn là có chút bối cảnh người. Không được, ngày mai ta còn là cùng các ngươi cùng đi trong tiệm đi. Nếu là thật có người nào đến tìm phiền toái, nhiều ta một người cũng nhiều một phần lực lượng. Biết bọn hắn chọc tới sự tình, phản ứng đầu tiên không phải cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, cũng không phải sợ bị liên lụy, ngược lại là nghĩ đến giúp bọn hắn chỗ dựa tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ nghe Vương Đại Thành lời này, Tô Niệm liền biết, nàng không nhìn lầm người, Vương Đại Thành chất phác ngay thẳng, một trái tim càng là thuần phát thiện lương. Tô Niệm đối Vương Đại Thành cười cười, không có chuyện, bọn hắn liền xem như tới, cũng là đến cho chúng ta đưa điểm cống hiến, Vương đại ca ngươi không cần đi. Vậy sao được? Vương Đại Thành một mặt không đồng ý, ta biết hai người các ngươi có bản lĩnh, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, chỉ hai người các ngươi khẳng định là không thành, mặc kệ thế nào nói, ngày mai ta khẳng định là muốn đi. Tô Niệm còn muốn lại khuyên hai câu, có thể Vương Đại Thành căn bản cũng không nghe, đứng người lên muốn đi, ta đi về trước, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút nghỉ ngơi. Vương Đại Thành vội vội vàng vàng liền đi, Tô Niệm cùng Kinh Mặc liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Được rồi, Kinh Mặc bất đắc dĩ nói, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói, hắn muốn đi liền để hắn đi, ngày mai nếu là không xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không lại đi. Tô Niệm gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Trừng 10 giờ sáng, Tô Niệm cùng Kinh Mặc thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị xuất phát, Vương Đại Thành đúng giờ chuẩn chút tới. Ba người lẫn nhau chào hỏi ngồi lên xe, thẳng đến lấy trong tiệm đi. Nhìn lấy bọn hắn lái xe rời đi, Phùng Tú Lệ có chút lo lắng thở dài, lúc này mới đóng lại đại môn. Vốn cho là hoa màu đã trồng lên, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng mở tiểu điếm, cuộc sống của bọn hắn liền có thể an ổn xuống. Không nghĩ tới tại bọn hắn không gây sự, lại luôn có chuyện gì tìm tới bọn hắn trên đầu. Một bên khác, Kinh Mặc lái xe đến cửa tiệm, đem đại môn mở ra, đem nồi bát bầu buồn cùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều chuyển vào trong tiệm. Nhìn xem Tô Niệm cùng Kinh Mặc xe nhẹ đường quen thu thập nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu cơm, Vương Đại Thành gãi đầu một cái, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Như thế một cái tiểu điếm, chuẩn bị đồ ăn lại là định lượng, ngần ấy mà sống, Tô Niệm cùng Kinh Mặc hoàn toàn có thể rất bận việc tới, tự nhiên không cần cái gì Vương Đại Thành làm. Vương Đại Thành nhàn rỗi nhàm chán, đi tới cửa, hướng nhìn chung quanh một chút. Tiệm may tử Vương Đại Thành không có hứng thú. Hy vọng trong tiểu viện người sẽ kim khâu có không ít, y phục của bọn hắn đều là tự mình may vá hủy đi đổi, không cần đến hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Một bên khác thì là cái tiệm tạp hóa. Vương Đại Thành còn thật cảm thấy hứng thú, cùng Tô Niệm Kinh Mặc nói một tiếng về sau, liền đi vào đói bụng tiệm tạp hóa. Mặc dù ngay tại sát vách, Tô Niệm thật đúng là không tiến vào nhìn qua, chỉ là từ ngoài cửa trải qua thời điểm nhìn qua hai mắt, biết đồ vật bên trong thật nhiều. Hơn 10 phút về sau, Vương Đại Thành trở về, một mặt hưng phấn. Đại huynh đệ, đại muội tử, ta nghĩ đến cái kiếm điểm cống hiến biện pháp. Tô Niệm hiếu kỳ nhìn sang, biện pháp gì? Ta vừa mới đi tiệm tạp hóa bên trong hỏi qua, bọn hắn trải bên trong thu các loại tạp hóa, ăn mặc chi phí đều thu, phẩm tướng hoàn chỉnh giá cả liền cao. Ta nghĩ đến, dù sao hiện tại cũng trồng lên, cũng không có việc gì, ta muốn không dứt khoát lái xe, mang người đi thành thị bên trong tìm vật tư đi. Tô Niệm nhíu mày, ngươi muốn đi làm nhặt ve chai người? Vương Đại Thành cười gật đầu, có ý nghĩ này. Ta nghe tiệm tạp hóa lao bản nói, có thể tự mình thành lập nhặt ve chai tiểu đội, ta liền tổ cái tiểu đội, gọi Hy Vọng tiểu đội, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Niệm lông mày vẫn như cũ nhíu thật chặt, nhặt ve chai tiểu đội cùng nhặt ve chai người số lượng khẳng định không ít, thế lực của bọn hắn cũng tất nhiên là rắc rối khó gỡ. Ra căn cứ, liền như là đến ngoài vòng pháp luật chi địa, đến lúc đó vạn nhất cùng bọn hắn có xung đột. Nhìn xem Tô Niệm trao mày dáng vẻ, Vương Đại Thành liền nở nụ cười, đại muội tử, ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, ngươi cùng đại huynh đệ mở cái tiểu điểm này, cũng không thể tội ai, càng không ý kiến ai mắt ta. Không vẫn là có người chủ động tìm tới nhóm đến gây sự, hiện tại hoàn cảnh lớn chính là như thế, co đầu rút cổ tại hy vọng tiểu viện mà bên trong, cũng không nhất định liền thái bình. Ta còn là nghĩ đến kiếm nhiều một chút điểm cống hiến, cho dù có điểm nguy hiểm cũng không sợ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Kiếm nhiều một chút điểm cống hiến luôn luôn có chỗ tốt, ta nghe nói, trong căn cứ là có trường học. Ta nghĩ đến các loại điều kiện thoáng tốt một chút, liền để bọn nhỏ đi học. Coi như hiện tại là tận thế, cũng không thể thật liền cái gì đều không học được, các ngươi nói có đúng hay không? DS không sai biệt lắm ở tại nhà cầu, đây cũng quá khó khăn ô ô ô cảng xong gì truy hiện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 181, thịt heo giá cả để người chủ bước. Trong căn cứ có trường học, chuyện này Tô Niệm trước đó thật đúng là không có nghe nói. Vương Đại Thành gãi đầu một cái, thật thà cười cười, ta là vừa vặn nghe sát vách ông chủ cửa hàng tạp hóa nói, hắn nói trong căn cứ là có trường học, còn có cô nhi viện, một chút không có thân nhân hài tử, liền ở cô nhi viện bên trong, dựa vào căn cứ nuôi sống, cung cấp giáo dục. Nhìn như vậy, thứ ba căn cứ là thật sự không tệ, trước đó tại thứ hai căn cứ thời điểm, ngoại thành là không có trường học, chỉ có nội thành mới có, người bình thường còn niệm không dạy nổi. Vương Đại Thành nói những tin tức này, Tô Niệm trước đó thật sự chính là hoàn toàn không biết, dù sao chính nàng không phải hài tử, bên người cũng không có hài tử, căn bản nghĩ không ra chú ý phương diện này sự tình. Hy vọng tiểu viện mà bên trong có nhiều như vậy hài tử, Vương Đại Thành sẽ đem chuyện này để ở trong lòng cũng đúng là bình thường. Tô Niệm thoáng cả sửa lại một chút suy nghĩ, Vương Đại ca, tại vậy ngươi có hay không hỏi, trường học là thế nào thu lệ phí? Vương Đại Thành gật đầu, hỏi, một đứa bé một học kỳ muốn 100 cái điểm cống hiến, ăn ở tự gánh vác. Muốn sách giáo khoa, muốn mặt khác hoa điểm cống hiến mua, nếu là không muốn mua, có thể tự nghĩ biện pháp làm ra, hay là chép. Chép sách giáo khoa, Tô Niệm mặt không biểu tình. Chép sách giáo khoa cũng thật là đáng sợ đi, nàng trước đó thu rất nhiều sách, bên trong là không phải hẳn là có sách giáo khoa, chỉ là làm như thế nào lấy ra, Tô Niệm nhớ kỹ, không gian bên trong cũng có máy đánh chữ cùng đóng dấu giấy, có phải hay không có thể trực tiếp đánh in một ít. Đại muội tử, ngươi nghĩ gì thế? Nghe được Vương Đại Thành liên tiếp thúc giục, Tô Niệm lúc này mới hồi thần lại. Nhìn xem giá lạnh nhân cần Vương Đại Thành, Tô Niệm lắc đầu, không có chuyện, vừa mới liền là tại nghĩ một vài sự việc. Liền xem như nàng có những vật này, cũng không thể lập tức quang minh chính đại lấy ra, muốn cái thích hợp lấy cớ mới được. Chỉ là còn không đợi Tô Niệm tiếp tục suy nghĩ, liền nghe Vương Đại Thành lại nói, ta nghĩ đến thành lập một cái nhặt ve chai tiểu đội, mang người đi thành thị bên trong nhặt ve chai, vật gì khác cầm trở về có thể bán đổi điểm cống hiến, nếu có thể tìm tới sách vở cái gì, vậy thì càng tốt. Nói đến đây, Vương Đại Thành không chịu được cười cười. Mặc dù hắn cũng biết, tự mình ý nghĩ như vậy có chút ý nghi háo huyền. Làm sao lại tại đúng lúc như vậy, có thể để cho hắn tìm tới sách giáo khoa? Có thể. Vạn nhất đâu, vạn nhất thật liền như vậy trùng hợp, để hắn cho tìm được đâu, người hay là muốn ôm có hy vọng, bằng không thì làm sao tại cái này tận thế bên trong sống sót ta. Nghe Vương Đại Thành, Tô Niệm cùng Kinh Mặc liếc nhau về sau, cũng không nói thêm gì nữa. Vương Đại Thành đã là người trưởng thành, có hắn ý nghĩ của mình, cũng có chính hắn việc cần phải làm. Tô Niệm cùng Kinh Mặc nếu là thật can thiệp quá nhiều, vậy thì không phải là đối Vương Đại Thành tốt. Đã Vương Đại ca ngươi đã nghĩ kỹ, vậy chúng ta cũng liền không nói thêm cái gì. Kinh Mặc chậm rãi mở miệng, chỉ có một câu muốn dặn dò ngươi, nhất định phải cẩn thận. Căn cứ tình huống bên ngoài, tuyệt đối không bằng trong căn cứ, nồng vụ tràn ngập, khắp nơi đều là nguy hiểm, thời khắc cũng không thể phớt lờ. Vương Đại Thành thu hồi tiểu dung, chăm chú gật đầu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Hắn còn là nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian, bằng không thì đem căn cứ nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy lưu cho Phùng Tú Lệ một người, hắn sao có thể yên tâm hạ? Tô Niệm chính muốn lại nói cái gì, cổng liền thêm một người, nhìn có chút quen mắt, tựa như là hôm qua ở chỗ này ăn cơm xong người. Lão bản, hôm nay làm sao còn chưa bắt đầu xào rau? Nghe được người này tra hỏi, Kinh Mặc vội vàng liền nói, canh đã hầm lên, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, cái này tại có thể bắt đầu làm. Người kia đi tới, tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, hôm qua ăn khoai tây hầm cá ướp muối, hôm nay liền ăn thịt kho tàu con sò đi. Hôm qua nghe hương vị kia thật sự là quá thơm. Tốt, chờ một chốc lát, lập tức liền tốt. Thịt kho tàu con sò không phải phiền toái gì đồ ăn, làm vẫn là thật đơn giản. Nhìn xem Kinh Mặc đều đâu vào đấy bắt đầu làm đồ ăn, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, Vương Đại Thành trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Kinh Mặc sẽ tu bơm nước bơm còn chưa tính, vì cái gì làm đồ ăn cũng lợi hại như vậy, nhịn lại nhẫn, Vương Đại Thành vẫn là không có nhịn xuống, hỏi thăm một câu, đại huynh đệ, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Kinh Mặc không chần chờ chút nào liền cấp ra trả lời, đại khái cái gì cũng biết một chút xíu. Nghe nói như thế, Vương Đại Thành mặt không thay đổi gật đầu. Một chút xíu, hắn nhìn là ước điểm điểm a, một bên Tô Niệm, chỉ thấy Vương Đại Thành vẻ mặt này, liền biết đạo Vương Đại Thành đã ở trong lòng tự động phiên dịch Kinh Mặc. Quả nhiên là cùng bọn hắn cùng một chỗ thời gian chung đụng lớn, đều hiểu rõ như vậy đối phương, thì kho tàu con sò sắp xào kỹ thời điểm, người kia muốn một chén cơm, một bát hải sản canh, lại phối hợp hương cay thịt kho tàu con sò, chỉ là nhìn xem cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi. Người kia ăn một miếng ngay tại nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ. Nửa ngày về sau, hắn mở mắt, hai mắt óng ánh nhìn về phía Kinh Mặc cùng Tô Niệm, lão bản, các ngươi làm sao không bán thịt heo? Cái kia ăn mới đã nghiền đâu. Kinh Mặc cười, có những vật này, hay là bởi vì chúng ta là từ thứ hai căn cứ tới, gần biển. Thịt heo đi chỗ nào làm đi? Kỳ thật không cần Kinh Mặc nói, người kia tự mình liền biết, bây giờ nghĩ lấy tới thịt heo đơn giản khó như lên trời. Thế nhưng là thời gian dài không ăn thịt heo, thật sự là quá tưởng niệm, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu như vậy. Tô Niệm hiếu kỳ nhìn sang, chúng ta căn cứ có trại chăn nuôi sao? Liền không có thịt heo bán không? Có a. Nghe được hai chữ này, Vương Đại Thành hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, thật sự có. Cái kia thịt heo bán thế nào? Một cân thịt 30 điểm cống hiến. Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng 10 phần chấn kinh. Một cân thịt 30 điểm cống hiến, cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất đại khái chính là, cướp bóc thời điểm, bị cướp người là không 10 phần không vui. Nhưng là mua heo thịt chuyện này, liền hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai cũng không thể tự xưng lớn oan loại. Tô Niệm chỉ có thể may mắn nàng không gian bên trong tồn thịt heo đủ nhiều, có thể để nàng cùng Kinh Mặc tại sinh thời muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Bị thịt heo giá cả chấn kinh đến, mấy người đều không có lại nói tiếp, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Một lát sau, cái này yên lặng bị ăn cái gì thanh âm đánh vỡ. Vương Đại Thành đập đi miệng, kỳ thật hải sản cũng ăn thật ngon, nhiều tươi a càng là về sau nói, Vương Đại Thành thanh âm lại càng nhỏ. Thật sự là, hắn ngay cả mình đều không lừa được a, hải sản là rất tươi, thế nhưng là tươi mới hong khô bắt đầu ăn, vẫn là có khác biệt. Cùng từng ngụm ăn thịt so sánh, cái kia khác biệt càng lớn hơn đặt ở mấy năm trước, ai có thể nghĩ đến, sinh thời, thịt heo giá cả sẽ cho người trốn bước đầu, độc ý, ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 182, thành lập một hy vọng tiểu đội. Thằng đến chuẩn bị đồ ăn tất cả đều bán xong, tìm phiền vãi người cũng không có lại đến. Vương Đại Thành giúp đỡ thu dọn đồ đạc thời điểm, trên mặt biểu lộ vẫn là rất xoắn xuýt. Người này không đến, là không dám tới, vẫn là chờ lấy về sau lại đến. Nếu là ngày mai hắn không tại, người lại tới làm sao bây giờ? Nhìn xem Vương Đại Thành cái kia một mặt xoắn xuýt, Kinh Mặc liền nở nụ cười, "Vương đại ca không cần lo lắng, liền xem như bọn hắn thật tới, cũng không phải ta cùng Tô Niệm đối thủ, ngươi nên đi làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần lo lắng cho bọn ta." Cái này dù sao cũng là ở căn cứ bên trong, cho dù có người đến gây sự, cũng không dám quá mức khác người, không có gì đáng lo lắng. Nghe Kinh Mặc lời này, Vương Đại Thành hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy có chút đạo lý, cũng liền nhẹ gật đầu, "Ngươi nói như vậy hình như cũng đúng, nhưng là các ngươi vẫn là cẩn thận một chút." Ba người thu thập xong đồ vật cùng một chỗ trở về Hy Vọng tiểu viện. Vương Đại Thành sốt ruột muốn cùng Phùng Tú Lệ còn có trong căn cứ người thương lượng nhặt ve chai đội sự tình, xuống xe về sau liền vội vàng đi. Tô Niệm cùng Kinh Mặc một mực đưa mắt nhìn Vương Đại Thành đi xa, lúc này mới vào phòng. Cùng trước đó trống rỗng phòng khách khác biệt, hiện trong phòng khách là nhiều một bộ bàn ghế, cùng bọn hắn trong tiệm những đó không sai biệt lắm, là mua một lần. Có cái này bàn ghế, mỗi lần lúc ăn cơm cũng không cần mặt khác cầm cái bàn ra, bất việc mà không ít. Kinh Mặc tẩy tay ngồi xuống, lập tức liền nhìn về phía Tô Niệm, "Chúng ta ăn thịt kho tàu đi." Chỉ nghe Kinh Mặc lời này, Tô Niệm liền biết, hắn đây là bị trong tiệm ăn cơm người kia câu thèm thịt heo. Không nói Kinh Mặc, chính là Tô Niệm tự mình, kỳ thật cũng có chút thèm. Tô Niệm từ không gian bên trong lấy ra một cái nhỏ nồi đất, bên trong thịt kho tàu thậm chí còn tại ừ ngực bốc lên bọn. Thịt kho tàu nhan sắc xích hồng sáng rõ, hiện ra bóng loáng. Vừa mới bưng ra, liền thịt mùi thơm khắp nơi. Tô Niệm vội vàng xuất ra máy hút khói mở ra, sợ mùi vị kia thuận cửa khe hở chui ra đi, bị người khác ngửi thấy. Có thịt kho tàu như thế một đạo món chính, Tô Niệm lại bưng một đạo nhất tuyệt đậu hũ, một đạo xào rau xanh, phối thêm cơm cùng khuẩn nấm canh, bữa cơm này liền 10 phần phong phú. Nhìn trên bàn ăn mặn làm phối hợp đồ ăn, Tô Niệm cầm đũa lên, mau ăn. Đừng ngần người, một hồi nên lạnh. Khác đồ ăn lạnh còn dễ nói, thế nhưng là thịt kho tàu nếu là lạnh lại ăn, hương vị kia trực tiếp liền giảm bớt đi nhiều. Gặp Kinh Mặc cầm đũa lên, Tô Niệm lúc này mới kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Thịt kho tàu hầm 10 phần mềm nát, thịt mỡ vào miệng tan đi, thịt nạc cũng không có chút nào tủi. Nguyên một khối thịt kho tàu ăn vào miệng bên trong, mùi thịt tràn ngập tại trong miệng, để cho người ta hạnh phúc muốn nheo lại mắt. Vẫn là thịt heo ăn ngon à, miệng lớn ăn thịt heo cảm giác thỏa mãn, là ăn khác thịt cũng không thể thay thế. Thịt kho tàu nước canh phối hợp cơm, hương vị kia càng là nhất tuyệt. Các loại hai người ăn uống no đủ, trên bàn cuộn bát đều sạch sẽ. Rửa chén thời điểm, hai người song song đứng chung một chỗ, Tô Niệm không khỏi cảm thán, sớm biết thịt heo mắc như vậy, chúng ta liền không mở cửa tiệm, không bằng chăn heo. Nghe nói như thế, Kinh Mặc rửa chén động tác đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tô Niệm, ngươi sẽ không phải là nhận thật sao? Nhìn thấy Kinh Mặc cái phản ứng này, Tô Niệm nghiêm mặt nói, thế nào? Ngươi ghét bỏ chăn heo quá thối a? Dĩ nhiên không phải. Kinh Mặc một mặt nghiêm mặt, ăn thịt heo nói hương, chăn heo lại ngại thối, ta thế nào lại là người như vậy? Ta chính là đang nghĩ, nếu là thật chăn heo, cho ăn bọn chúng ăn cái gì? Bọn chúng bao lâu mới có thể ra vòng? Nếu là nuôi cái một đầu hai đầu, trong đoạn thời gian có thể trở về bản sao? Tô Niệm vốn chỉ là thuận miệng nói, có thể nghe được Kinh Mặc cái này liên tiếp về sau, nhưng cũng chăm chú suy nghĩ ở trong lòng khảo lượng một phen về sau, Tô Niệm cuối cùng lắc đầu, sợ là không thể. Thịt heo đều bán 30 điểm cống hiến một cân, heo con khẳng định quý hơn, còn có heo ăn cũng không thể kém, bằng không thì không giải thịt, đây không phải là nuôi không, tính như vậy xuống tới, giai đoạn trước đầu nhập thật sự là quá lớn, lại không có một năm dưới năm, căn bản không cần nghĩ hồi vốn sự tình. Tô Niệm vội vàng lắc đầu, được rồi, mở tiểu điếm liền rất tốt. Mở như thế một cái tiểu điếm, không cần lãng phí bọn hắn bao nhiêu thời gian, còn có bên ngoài tiền thu, về thời gian cũng tương đối tự do, cái này cũng đã đủ rồi. Nghe được Tô Niệm nói như vậy, Kinh Mặc cũng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, đem tất cả bát đũa đều thành tẩy tốt, nên bỏ vào không gian bên trong, liền thu vào không gian bên trong. Muốn tại tiệm cấp dùng, trước hết cất kỹ, chờ ngày mai trước khi lên đường chứa lên xe. Hai người vừa mới rảnh rỗi, bộ đàm bên trong liền vang lên Vương Đại Thành thanh âm hưng phấn. Đại huynh đệ, đại muội tử, chúng ta đã thương lượng xong, liền thành lập một hy vọng tiểu đội, sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi nhặt ve chai. Đối với kết quả này, Tô Niệm cùng Kinh Mặc trước đó liền đã coi đoán trước, cho nên nghe được về sau cũng không thấy đến có bất kỳ kinh ngạc. Kinh Mặc cầm lấy bộ đàm, cái kia phải thật tốt chuẩn bị một chút, lương thực cùng nước mang nhiều một chút, cùng ngày không nhất định có thể trở về. Đừng nói là cùng ngày không nhất định có thể trở về, 3 năm ngày có thể hay không trở về đều là cái vấn đề. Tới gần căn cứ địa phương, khẳng định đã bị người lật không sai biệt lắm. Bọn hắn muốn tìm đến đồ vật, chỉ có thể đi chỗ xa hơn. Cuối cùng có thể tìm tới bao nhiêu thứ, cái kia tất cả đều muốn xem vật khí. Có chút nhặt ve chai người vì không lãng phí dầu, nghĩ đến đi ra một chuyến, làm sao cũng không thể tay không trở về, ở bên ngoài ở một cái chính là 10 ngày nửa tháng cũng là có. Vương Đại Thành bọn hắn đối bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, ra căn cứ chính là hai mắt đen thui. Khác đều dễ nói, nhưng là thức ăn nước uống cùng vũ khí, nhất định phải mang trọn vẹn mới được. Vương Đại Thành thanh âm lần nữa từ bộ đàm bên trong truyền ra, lần này nhiều chút trầm ổn, sẽ mang đủ đồ vật, các ngươi cứ việc yên tâm, chính là đại huynh đệ, ta còn có một việc muốn nói với ngươi, ngươi lần trước cho ta cây thương kia, ta sợ là muốn cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Kinh Mặc còn lấy vì sự tình gì mà đâu, nghe nói như thế liền nở nụ cười, vậy thì có cái gì, đã cho ngươi, chính là để ngươi dùng. Lúc này ngươi không mang theo, cái kia muốn nó làm cái gì, cũng không thể thật hợp lý cái bài trí đi, cái kia thương bên trong đạn còn có mấy phát. Ta một hồi lại đưa qua cho ngươi ý tưởng đạn. Không cần. Ta trong chốc lát đi qua cầm. Vậy cũng được. Bộ đàm bên trong không có thanh âm, Kinh Mặc đem nó buông xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Niệm, hắn một hồi tới, chắc chắn sẽ không tay không. Ở chung được thời gian dài như vậy, Vương Đại Thành là cái gì tính tình, cái gì xử sự phong cách, hai người bọn họ đều hiểu rất rõ. Không có chuyện, hắn lấy cái gì đến đổi đều được. Bọn hắn đều là không nguyện ý thua thiệt đối phương tính tình, cầm đồ vật đổi cũng không có vấn đề gì. Không bao lâu, Vương Đại Thành cùng Phùng Tú Lệ liền đến. Vương Đại Thành trong tay dẫn theo cái túi, bên trong chứa chính là hải sản. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 183, Độc Lang Thẩm Ưu. Chỉ nhìn cái kia trang tràn đầy một cái túi, liền biết bên trong đựng không ít. Cái này một cái túi, làm sao cũng phải có cái 10 cân tả hữu. Vương Đại Thành đem cái túi để lên bàn, ta cũng không biết đạn là cái giá cả bao nhiêu, không đợi Vương Đại Thành nói tiếp, Kinh Mặc liền đem chuẩn bị xong hộp đem ra, đẩy lên Vương Đại Thành trước mặt. Nơi này đầu là 50 phát đạn. 50 phát? Vương Đại Thành có chút giật mình, có phải hay không nhiều lắm? Coi như hắn không hiểu giá, cũng biết đạn tất nhiên sẽ không tiện nghi, hắn mới cầm nhiều ít hải sản tới, Kinh Mặc liền cho nhiều như vậy đạn, là thật là nhiều lắm. Phùng Tú Lệ cũng nói, cái này nhiều lắm không nhiều. Kinh Mặc chăm chú mở miệng, nghèo nhà giàu đường, đi ra ngoài bên ngoài, đồ vật khẳng định là muốn hướng nhiều mang, mà không phải hướng thiếu đi mang. Mang nhiều điểm, dù sao cũng so cần thời điểm nhưng không có muốn tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Kinh Mặc lời này đương nhiên là lời nói thật, mặc kệ là Phùng Tú Lệ vẫn là Vương Đại Thành, cũng không tìm tới bất kỳ lời nói đến phản bác. Vương Đại Thành nhìn một chút Phùng Tú Lệ, cuối cùng vẫn là nhận lấy hộp, được, vậy ta liền nhận. Ở chung được thời gian dài như vậy, bọn hắn lẫn nhau liên lụy càng ngày càng sâu, nhất định phải tính toán thanh thanh sở sở, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, đã như vậy, cái kia liền dứt khoát trước đường được rồi. Lần này ra ngoài, hắn nhất định sẽ mang người hảo hảo tìm đồ, hy vọng có thể tìm tới điểm Tô Niệm cùng Kinh Mặc có thể dùng tới đồ vật. Gặp Vương Đại Thành đem đồ vật thu, Tô Niệm lúc này mới hỏi, Vương Đại ca, các ngươi lần này ra ngoài, hết thể nhiều ít người? Tăng thêm ta ở bên trong, tổng cộng là 10 người, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân. Không phải ta có cái gì thành kiến, chỉ là ta cảm thấy, đi bên ngoài trụ sở, xâm nhập thành thị đi nhặt ve chai, còn là nam nhân càng thêm thuận tiện một chút. Vương Đại Thành có dạng này suy tính, cũng đích thật là từ nhiều phương diện xuất phát, làm ra quyết định cũng rất hợp lý. Mặc dù hẳn là người người bình đẳng, nhưng là ở thời điểm này, làm càng thích hợp chính mình sự tình vẫn là trọng yếu hơn. Phùng Tú Lệ lúc này cũng mở miệng, lần này ra ngoài, người dẫn đội vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, mặc kệ có bao nhiêu thu hoạch, đều không phải ở bên ngoài dừng lại thời gian quá dài, qua 7 ngày nhất định phải đường về, trong vòng 10 ngày nhất định phải trở về, biết không? Ra căn cứ, lại không có thông tin thiết bị, căn bản liên lạc không được, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta trong lòng khó có thể bình an. Có thể lệnh lại vốn không có khác biện pháp giải quyết, Phùng Tú Lệ cũng chỉ có thể về mặt thời gian ra tay. Vương Đại Thành nghe vậy liền đối Phùng Tú Lệ lộ ra một nụ cười sáng lạ, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 ngày khẳng định trở về." Phùng Tú Lệ vốn là nhìn xem Vương Đại Thành, tại đối đầu Vương Đại Thành ánh mắt, lại nghe được Vương Đại Thành nói nghe được lời này về sau, Phùng Tú Lệ nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát rời đi ánh mắt. Yên lặng đem đây hết thảy để ở trong mắt Tô Niệm, liều mạng mà nhẫn mại cười. Xem ra nàng trước đó cảm giác là không sai. Vương Đại Thành cùng Phùng Tú Lệ ở giữa, vẫn là tồn tại một chút khác tình cảm. Bất quá Tô Niệm không phải người hay lắm miệng, mặc dù đã nhìn ra, nhưng lại không có lắm miệng dự định. Phùng Tú Lệ ánh mắt không có tin tức điểm, cuối cùng rơi vào Tô Niệm trên thân. Trong cửa hàng của các ngươi hôm nay không nói xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Niệm gật đầu, chúng ta biết đến, Phùng tỷ ngươi yên tâm đi. Phùng Tú Lệ cùng Vương Đại Thành cũng không có lưu thêm, ngày mai sẽ phải xuất phát, bọn hắn phải chuẩn bị đồ vật còn là không ít. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Tô Niệm Kinh Mặc liền cùng Phùng Tú Lệ đám người cùng một chỗ, đưa tiễn Vương Đại Thành đám người. Vương Đại Thành bọn hắn 10 người, mở một cỗ đi cột. Đi cột toa xe đủ lớn, ban đêm bọn hắn có thể trong xe nghỉ ngơi, tìm tới đồ vật cũng có thể trực tiếp thả trong xe. Nhìn xem xe dần dần đi xa, thẳng đến biến mất không thấy, Phùng Tú Lệ còn có chút không nguyện ý thu tầm mắt lại. Nơi này là thần đều, không phải bọn hắn quen thuộc hải khúc thành phố, sao có thể không lo lắng đâu. Qua một hồi lâu, Phùng Tú Lệ mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, quay người đối đám người nói, "Đi, tất cả mọi người trở về chờ xem." Bọn hắn khẳng định có thể thuận thuận lợi lợi. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng trong viện đi, đem nặng nề cửa sắt lớn đóng lại. Vương Đại Thành 10 người đi về sau, Tô Niệm rõ ràng cảm giác được, hy vọng tiểu viện mà so với trước đó muốn yên tĩnh không ít. Không phải bọn hắn 10 người đều là bầu không khí tổ, mà là cũng bởi vì mọi người tâm đều đi theo đám bọn hắn đi. Lo lắng phía dưới, ai còn có tâm tư cười đùa đâu, Tô Niệm cùng Kinh Mặc thời gian qua cũng bình tĩnh, mỗi ngày làm sự tình đều không khác mấy. Mở tiệm, nấu cơm, thu quán, về nhà. Rõ ràng vừa gầy dựng không có mấy ngày, nhưng là bọn hắn đã có khách quen. Cái kia tại gầy dựng ngày đầu tiên, cái thứ nhất tới ăn cơm nam nhân, mỗi ngày đều bền lòng vững dạ tới dùng cơm ở căn cứ bên trong, chỉ nhìn một người quần áo bảng hiệu, là nhìn không ra một cá nhân bản sự. Dù sao hiện tại không ai có thể truy cầu cái gì hàng hiệu. Mọi người rất nhiều quần áo, ngoại trừ tận thế trước đó mua, chính là từ trong phế tích móc ra ngoài. Muốn nhìn một người có phải hay không có bản lĩnh, điều kiện thế nào, muốn nhìn hắn ăn cái gì. Có thể mỗi ngày hoa 5 cái điểm cống hiến ăn một bữa cơm trưa người, tại căn cứ này bên trong, hẳn là cũng xem như tương đối có người có bản lĩnh. Bởi vì hắn tới nhiều lần, Kinh Mặc lại là cái thiện nói, có đôi khi cũng sẽ cùng hắn phiếm vài câu, cũng đã biết tên của hắn. Nam nhân gọi Thẩm Ưu, là cái nhặt ve chai người. Chính hắn không có sáng tạo tiểu đội, cũng không có gia nhập bất luận cái gì đội ngũ, là cái độc lang. Lẻ loi một mình, nhưng là mỗi lần ra ngoài đều có thể tìm tới không ít đồ vật trở về. Tất cả đều bán về sau, có thể đổi được một bút điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến có thể để cho hắn ở căn cứ bên trong ăn ngon uống ngon. Các loại điểm cống hiến hoa không sai biệt lắm, hắn liền sẽ mua hơn nửa tháng nước cùng lương khô, rời đi căn cứ, lần nữa đi nhặt ve chai. Dùng Thẩm Ưu lời nói của mình, cố gắng kiếm điểm cống hiến, sau đó tận hưởng lạc thú trước mắt. Hiện tại thiên tai không ngừng, ai cũng không biết lúc nào lại xuất hiện khác thiên tai, càng không biết mình có thể sống bao lâu. Thừa dịp có thể hưởng thụ, liền hảo hảo cố gắng, sau đó tốt hưởng thụ tốt, cũng không bạch bạch sống trận này. Chỉ nhìn Thẩm Ưu cái này phong cách hành sự, Tô Niệm suy đoán, hắn hẳn là một thân một mình. Ai cũng không phải trời sinh liền chỉ có một người, vì cái gì biến thành dạng này, nguyên nhân không có gì hơn là thiên tai nhân họa. Tô Niệm cùng Kinh Mặc đều không có hỏi nhiều, chỉ là tại Thẩm Ưu tìm bọn hắn giúp làm lương khô thời điểm, giúp hắn làm nửa tháng khẩu phần lương thực. Thẩm Ưu là cái không có như vậy người ý tứ, nhất là đi ra ngoài bên ngoài. Hắn lấy ra hủ tiếu, để Tô Niệm cùng Kinh Mặc giúp hắn làm thành bánh bột ngô hoặc là cơm nắm, bên trong có thể thêm điểm hải sản khoai tây cái gì tốt nhất, hắn sẽ cho hải sản tiền, cũng sẽ cho ra công phí. 15 ngày khẩu phần lương thực không hề ít, Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngày này tại trong tiệm bận rộn đến đã khuya, mới tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. DS, hôm nay không sai biệt lắm tốt, cảm ơn mọi người quan tâm, tiếp tục gõ chữ, còn có 2 trường, độc ý, ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 184, hắn không thánh mẫu. Tô Niệm cùng Kinh Mặc thời điểm bận rộn, Thẩm Ưu liền ngồi ở một bên. Người là ngồi ở chỗ đó, nhưng là ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ cũng sớm đã thần du đến tiên ngoại đi. Thằng đến Kinh Mặc nói tất cả đều làm xong, Thẩm Ưu lúc này mới hồi thần lại, ánh mắt rơi vào Tô Niệm cùng Kinh Mặc trên thân. Nhìn xem Tô Niệm cùng Kinh Mặc, Thẩm Ưu trên mặt mang lên ý cười, giống như là hai người các ngươi dạng này, mở tiểu điểm, kiếm không nhiều, nhưng có thể sống tạm, còn không mệt, cũng là rất tốt. Nữ khí mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe ra hâm mộ. Kinh Mặc đem bánh bột ngô cùng cơm nắm phân biệt sắp xếp gọn đưa cho Thẩm Ưu, trên đời này cách sống nhiều lắm, bất kể thế nào sống, chỉ cần là dựa theo mình thích phương thức hảo hảo còn sống có thể. Thẩm Ưu đem thẻ căn cước cho Tô Niệm, để Tô Niệm đi soát, lúc này mới tiếp nhận Kinh Mặc đưa tới đồ vật. Nói rất đúng, các ngươi cái này tiểu nhật tử an ổn, ta nhìn là thật hâm mộ, bất quá để ta như vậy qua, ta cũng là không nguyện ý người này à, suốt ngày ra bên ngoài chạy, ngẫu nhiên rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút hoàn thành, nếu để cho ta một mực đợi ở căn cứ bên trong, ta là làm không được. Tô Niệm soát qua thẻ căn cước về sau, đem thẻ đưa trả lại cho Thẩm Ưu, ngươi là ngày mai sẽ phải ra căn cứ sao? Thẩm Ưu lắc đầu, không, ta một hồi liền đi. Nghe vậy, Tô Niệm theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này thiên đều đã đen, nồng vụ đều không thấy được. Nhìn thấy Tô Niệm động tác, Thẩm Ưu liền nở nụ cười, dù sao nồng vụ tràn ngập, muốn nhìn rõ ràng đường, vậy cũng là muốn bật đèn, ban ngày xuất phát cùng ban đêm xuất phát khác nhau ở chỗ nào, cũng chính là ở căn cứ bên trong, mọi người còn là ưa thích ban ngày hoạt động, ban đêm nghỉ ngơi. Kỳ thật chỉ cần ra căn cứ, hướng thành thị bên trong đi vừa đi, các ngươi liền sẽ phát hiện, bên ngoài nhưng thật ra là không phân ban ngày cùng đêm tối. Nghe được Thẩm Ưu như thế một phen, Tô Niệm vô ý thức liền nghĩ đến kiếp trước nồng vụ thời điểm. Lúc kia, đích thật là không phân cái gì ban ngày cùng đêm tối. Không có đèn cường quang, mọi người hành tẩu tại nồng vụ bên trong, vốn là cái gì đều nhìn không thấy. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, bọn hắn đều là cái gì cũng nhìn không thấy. Tại ở kiếp trước, từ nồng vụ bắt đầu, đối Tô Niệm sinh hoạt cái chỗ kia tất cả mọi người tới nói, liền đã tiến vào triệt để đêm tối, không còn có ban ngày. Tô Niệm ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Thẩm Ưu, nàng không thể xác định, Thẩm Ưu có phải hay không cũng là ý tứ này. Tô Niệm không có ý định hỏi, Thẩm Ưu cũng không cho Tô Niệm hỏi cơ hội đem thẻ căn cước sắp xếp gọn về sau, Thẩm Ưu liền vui sướng nở nụ cười, ở căn cứ bên trong ăn ngon uống sướng chờ đợi nhiều ngày như vậy, là nên ra đi vòng vòng, bằng không thì thân thể này đều cứng ngắc. Chờ ta trở lại đến các ngươi chỗ này ăn cơm. Nói không chính xác vận khí tốt, có thể lấy được cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó cho các ngươi ra công phí, các ngươi giúp đỡ làm một lần. Kinh Mặc nghe vậy cười theo, được, đi. Lưu lại như thế hai chữ, Thẩm Ưu liền lớn cất bước đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Ưu thân ảnh liền triệt để bị hắc ám thôn vệ. Tận đến giờ phút này, Tô Niệm mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xem có chút bừa bộn bàn điều khiển, Tô Niệm khẽ cười một tiếng, đừng xem, nhanh thu thập, cần phải trở về, bằng không thì phùng tỷ một gốc. Bình thường bọn hắn đều là một giờ chưa nhiều liền trở về, hôm nay đến trời tối cũng còn không có trở về, Phùng Tú Lệ tất nhiên là muốn nóng nảy. Cũng ngay tại lúc này không có điện thoại, bọn hắn cũng đều không có tiếp nhập căn cứ internet, bằng không thì sớm liền bắt đầu đoạt mệnh liên hoàn thúc dục. Tô Niệm tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe đến Phùng Tú Lệ thanh âm. Đại muội tử, ngươi bây giờ mới nhớ tới ta sẽ nóng nảy a? Có như vậy trong nháy mắt, Tô Niệm còn tưởng rằng là tự mình nghe nhầm rồi. Có thể các loại hướng phía cổng nhìn đến đứng tại cổng Phùng Tú Lệ về sau, lúc này mới vững tin không phải mình nghe nhầm rồi, là Phùng Tú Lệ thật tìm tới. Phùng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phùng Tú Lệ nhanh chân đi tiến đến, trực tiếp liền bắt đầu giúp đỡ thu thập, đây còn không phải là cùng ngươi nói, nhìn các ngươi bây giờ còn chưa trở về, lo lắng các ngươi. Buổi chiều ta liền đến một chuyến, nhìn các ngươi đang bận, cũng liền không có qua tới quấy rầy các ngươi. Mắt thấy trời tối, các ngươi còn không có trở về, ta có chút bận tâm, liền lại tới. Một cái hạ buổi trưa, Phùng Tú Lệ liền đến hai chuyến. Tô Niệm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, "Phùng tỷ, ngươi cưỡi xe đạp tới, một hồi đem xe đạp thả trong xe."
"Được."
Để cho tiện ở căn cứ bên trong xuất hành, Phùng Tú Lệ mua một cái xe đạp. Là một cỗ 10 phần cũ nát xe đạp, cũng không biết có bao nhiêu cái năm tháng, toàn bộ thân xe đều hiện đầy dấu vết tháng năm, xe chỗ ngồi cũng nát mấy cái động. Dạng này xe đạp, đặt ở tận thế trước đó, bán hai tay đều không bán được mấy 10 đồng tiền. Nhưng là bây giờ, lại là rất nhiều người muốn mua lại không nỡ mua phương tiện giao thông. Giá dầu quá đắt, Phùng Tú Lệ không bỏ được mỗi lần đi ra ngoài đều lái xe, đi đường hiện tại quả là quá chậm, cho nên mới khẽ cắn môi, bỏ ra mấy cái điểm cống hiến mua một cái xe đạp. Tô Niệm không gian bên trong ngược lại là có xe đạp, thế nhưng là vậy cũng là mới tinh, hiện tại cũng không có cách nào lấy ra dùng. Chỉ có thể chờ đợi thêm mấy ngày, Thu Quán lúc trở về lại quang minh chính đại lấy ra, đến lúc đó liền nói với Phùng Tú Lệ, là trùng hợp mua là được rồi. Trong căn cứ không phải là không có mới tinh xe đạp bán, chính là giá cả bên trên muốn đắt một chút thôi. Ba người cùng một chỗ thu thập, tốc độ vẫn là thật mau. Không bao lâu ba người liền đem đồ vật thu thập sạch sẽ, nên mang về tất cả đều chứa lên xe, khóa lại cửa liền lái xe trở về Hy Vọng tiểu viện. Trở lại tiểu viện mà bên trong, Phùng Tú Lệ đem xe đạp từ trên mui xe lấy xuống, bận rộn cả ngày, các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút tắm một cái ngủ đi. Về sau kiềm chế một chút, đừng mệt mỏi như vậy, hai người các ngươi lại có thể chi tiêu nhiều ít, không cần liều mạng kiếm điểm cống hiến. Tô Niệm cười gật đầu, Phùng tỷ yên tâm, hai chúng ta cái gì tính tình ngươi còn không biết sao, hôm nay chính là giúp đỡ một cái khách quen chuẩn bị một chút lương khô, hắn muốn đi thành thị bên trong nhặt ve chai. Phùng Tú Lệ nghe nói như thế, biểu lộ trở nên có chút buồn vô cớ. Một cái chớp mắt ấy đều 5-6 ngày trôi qua, cũng không biết đại thành bọn hắn hiện tại thế nào, lúc nào có thể trở về. Đừng nói Phùng Tú Lệ lo lắng, chính là Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngẫu nhiên nhớ tới, cũng là có chút bận tâm. Vương Đại Thành cái kia tính tình, có lúc quả thực là có chút chất phác. Tô Niệm là lo lắng hắn sẽ nhất thời mềm lòng mắc lừa bị lừa. Bất quá ngẫm lại trước đó, Vương Đại Thành mang người cùng thứ hai căn cứ người sống sót rằng co dáng vẻ, loại này lo lắng lại ít đi không ít. Vương Đại Thành chất phác mềm lòng, nhưng cũng là phân người. Hắn không thánh mẫu. Phùng tỷ, không cần quá lo lắng. Vương đại ca bọn hắn tiếp qua 1-2 ngày đoán chừng liền trở lại. Phùng Tú Lệ gật gật đầu, miễn cưỡng cười lên, đúng, lại 2 ngày nữa liền nên trở về. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng trở về. Đưa tiễn Phùng Tú Lệ, Tô Niệm cùng Kinh Mặc không có gấp ăn cơm, trước tiên đem mang về bát đua cho soát độc ý, ý, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 185, ngươi làm sao gầy thành dạng này? Trong tiệm không có thông nước, bọn hắn đi thời điểm sẽ mang một cái nhựa tợ lật tiệp đỏ chốt thùng qua đi, bên trong đầy nước sạch. Nhưng vậy cũng là nấu cơm dùng, rửa chén không quá đủ. Cũng may bọn hắn chuẩn bị bát đũa đủ nhiều, có thể vừa vận thịnh xong tất cả đồ ăn đã dùng qua bát đũa, liền bỏ vào một cái khác thùng lớn bên trong, mang về cùng nhau tắm. Những thứ này bát đũa cũng không khó tẩy. Hiện tại người cơ bản không gặp được cái gì lãng phí đồ ăn, mỗi người đối đồ ăn vậy cũng là vạn phần chân quý. Bất luận là đồ ăn vẫn là canh tất cả đều ăn sạch sẽ, đừng nói là một hạt gạo, liền xem như đủ bằng cơm tương bên trong quả ớt ra, cái kia đều ăn không còn một mảnh. Nói câu bây giờ, chén đĩa đũa cùng liếm qua cũng không có gì khác biệt, soát thật không có gì khó khăn. Không có cơm thừa, không có đồ ăn canh, rửa chén kỳ thật cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét sự tình. Soát rửa sạch sẽ, hai người lại rửa mặt một phen, lúc này mới đóng lại phòng khách cửa, tiến vào phòng ngủ ở trên thảm ngồi xuống, Tô Niệm từ không gian bên trong ra bên ngoài cầm cơm, hai người ăn xem TV. Sau bữa ăn lại đến quả ướp lạnh, thời gian 10 phần hài lòng. Hài lòng, Tô Niệm nhưng lại không khỏi nghĩ tới Thẩm Ưu. Tô Niệm quay đầu nhìn về phía Kinh Mặc, ngươi sẽ nghĩ đi thành thị bên trong sao? Kinh Mặc con mắt vốn là nhìn chằm chằm iPad, đột nhiên nghe được Tô Niệm hỏi như thế một vấn đề, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Niệm, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Đi thành thị bên trong làm cái gì? Là đồ ăn không thể ăn, vẫn là cao giường gối mềm không ngủ ngon, làm một chút cơm nhìn xem sách ôm ngươi một cái, thời gian thư thái như vậy, tại sao muốn đi thành thị bên trong? Tô Niệm nghe buồn cười, ta liền hỏi một câu, ngươi đã nói nhiều như vậy câu. Kinh Mặc chăm chú mặt, ta đây là tại chăm chú trả lời vấn đề của ngươi. Mỗi người cách sống khác biệt, yêu thích cũng khác biệt. Có người thích không biết khiêu chiến, thích lang thang, thích không có chỗ ở cố định. Nhưng ta không giống, ta chỉ thích ngươi. Ta cũng thích cùng ngươi cùng một chỗ, qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Kinh Mặc lúc nói chuyện, Tô Niệm một mực nhìn lấy trong mắt của hắn, có thể rõ ràng từ đáy mắt của hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Trong mắt của hắn tất cả đều là nàng. Nàng cũng giống vậy. Tô Niệm đưa tay ôm lấy Kinh Mặc, nhẹ nhàng tại trên lưng hắn vỗ vỗ, ta cũng chỉ thích ngươi. Ta không thích làm anh hùng, không thích làm cô độc kẻ lưu lạc, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt. Hy vọng tiểu viện mà không khí rất tốt, chúng ta liền có thể ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn, chờ lúc nào không muốn ở, chúng ta còn có thể chuyển sang nơi khác. Kinh Mặc nâng lên đại thủ, từng cái tại Tô Niệm sau hót vút ve, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Tô Niệm không có lại nói tiếp, chỉ cảm thấy tâm dị thường bình tĩnh. Nàng thích hiện tại thời gian, hy vọng có thể một mực dạng này qua xuống dưới. Hai ngày thoáng một cái đã qua đến tiểu điểm ăn cơm ít người cái Thẩm Ưu, nhưng là lại tới những người khác, mỗi ngày đồ ăn vẫn như cũ có thể bán xong. Ngày nay buổi sáng, Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi mở cửa hàng, liền nghe đến cửa chính linh đang âm thanh vang lên. Tô Niệm khẽ nhíu mày, từ buổi sáng liền không ai ra ngoài, ai sẽ ở bên ngoài kéo linh đang? Có phải hay không Vương đại ca bọn hắn trở về rồi? Kinh Mặc cũng cảm thấy có khả năng, ta đi mở cửa nhìn xem. Bọn hắn chỗ ở cách đại môn thêm gần. Tô Niệm nghe vậy cũng đi theo. Ai ngờ hai người còn chưa đi đến cửa chính, liền nghe đến sau lưng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Phùng Tú Lệ cưỡi xe đạp đến đây. Cưỡi xe tới mở cửa, bởi vậy có thể thấy được Phùng Tú Lệ là cỡ nào sốt ruột. Ba người cũng không đoái hoài tới chào hỏi, thẳng đến cửa chính. Là Đại Thành sao? Phùng Tú Lệ vừa mở cửa, một bên cao giọng hỏi. Là ta. Nghe được Vương Đại Thành cái kia thanh âm hùng hậu, Tô Niệm cũng đi theo thở dài một hơi. Hôm nay đều là ngày thứ 9, người xem như về đến rồi, lớn cửa vừa mở ra, Tô Niệm liền thấy đứng ở bên ngoài Vương Đại Thành. Mấy ngày không thấy, chỉ một nhãn nhìn sang, Tô Niệm liền phát hiện Vương Đại Thành gầy. Vương Đại Thành vốn là gầy, hiện tại so trước đó gầy hơn, gầy trên mặt xương gò má đều cao cao lồi ra, vành mắt cũng lõm vào. Tô Niệm đều có thể nhìn ra Vương Đại Thành gầy, Phùng Tú Lệ tự nhiên cũng liếc thấy ra. Biết được người bình an trở về vui sướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Phùng Tú Lệ mặt đều đen lại, ngươi làm sao gầy thành dạng này? Cho các ngươi mang lương thực ngươi không ăn. Lương khô là Phùng Tú Lệ tự tay chuẩn bị, phân lượng cũng là nàng tính tốt lắm, dựa theo bọn hắn bình thường phương pháp ăn, nhưng cái kia lương khô hoàn toàn đầy đủ bọn hắn ăn được 12 ngày. Làm sao cũng không nên đói thành cái dạng này mới đúng, Vương Đại Thành sờ lên mặt mình, không thèm để ý cười cười. Ăn. Liên là mỗi ngày lượng vận động tương đối lớn, tiêu hao tương đối nhiều, cho nên mới gầy. Vương Đại Thành trả lời để Phùng Tú Lệ sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu Vương Đại Thành lời này là có ý gì. Vương Đại Thành bọn hắn là đi nhặt ve chai đi. Trải qua động đất về sau, thành thị bên trong phế tích khắp nơi có thể thấy được. Thấp một ít phòng ở còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó, thế nhưng là nhà cao tầng cơ bản đều sụp đổ. Muốn tại bên trong phế tích tìm vật tư, kia là cần rất lớn khí lực. Nhấc tảng đá, đào tấm gạch thiếu một thứ cũng không được. Không chỉ có vất vả, cũng rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phùng Tú Lệ mặt cũng tấm cũng ở, theo bản năng quay mặt, không nhìn nữa Vương Đại Thành cái kia bóng ánh mắt, trước tiến đến rồi nói sau. Vương Đại Thành đáp ứng, đi tới bên cạnh xe, cùng người ở bên trong nói ra xe. Bên này đứng tại cửa ra vào Tô Niệm mấy người cũng đều nhường đường. Chờ lấy xe sau khi đi vào, lúc này mới đem lớn cửa đóng lại. Bốn người đi theo tỉ cục đằng sau, chậm rãi hướng phía lầu nhỏ đi đến. Viện này đại bộ phận địa phương đều bị loại thành hoa màu, nhưng là tại lầu nhỏ phía trước, vẫn là lưu lại một khối không nhỏ đất trống xem như bãi đỗ xe, cũng có thể khiến người ta nhóm hoạt động một chút. Dù sao người cũng không có khả năng một mực đợi trong phòng. Từ mảnh đất kia đến cửa chính, cũng giữ lại một con đường, là cung cấp xe qua. Tỉ cục phát ra động tĩnh, đưa tới trong tiểu lâu chú ý của mọi người. Tỉ cục mới vừa vặn dừng hẳn, đại nhân hải tử liền đều từ nhà lầu bên trong vọt ra, vây quanh ở bên cạnh xe, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng trên xe nhìn. Vương Đại Thành lúc này đi ra phía trước, cất cao thanh âm mở miệng. Chúng ta lần này vận khí không tệ, có thể nói là thu hoạch lớn, mang về không ít đồ vật. Nghe xong Vương Đại Thành lời này, không ít người đều hoan hô. Vương Đại Thành nói, đem sau cửa xe mở ra, đối người ở bên trong nói, đến, đem đồ vật rớt xuống. Đều không cần Vương Đại Thành chào hỏi, trong đám người có sức lực người liền đều đi ra phía trước hỗ trợ. Còn có người đối Vương Đại Thành nói, Đại Thành, ngươi cũng mệt mỏi, đi một bên nghỉ ngơi đi, chúng ta tới là được rồi. Vương Đại Thành cười ha hả, vậy các ngươi đi lên mấy cái, đem bọn hắn đổi lại, để bọn hắn cũng nghỉ ngơi một chút. Không cần ngươi bàn giao, chúng ta biết. Vương Đại Thành nghe chỉ là cười, quay người liền hướng phía Tô Niệm Phùng Tú Lệ bọn hắn đi tới. DS càng xong rồi, chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 186, đẫm máu mà về. Phùng tỷ, ta, không đợi Vương Đại Thành nói hết lời, Phùng Tú Lệ liền mở miệng đánh gây hắn, nói cho ta một chút, các ngươi mấy ngày này kinh lịch. Vương Đại Thành nghiêm mặt, thần đô khu vực mới cùng hải khúc thành phố không hề khác gì nhau, khắp nơi đều là tường đổ. Khoảng cách căn cứ tương đối gần địa phương, cơ bản bị lật toàn bộ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, lộ diện đều bị dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại là dễ đi không ít. Phát hiện chỗ gần tìm không thấy thứ gì về sau, chúng ta liền hướng xa một chút địa phương đi. Cuối cùng dừng ở địa phương, nguyên vốn phải là một đầu thương nghiệp đường phố, nhà lầu không cao lắm, đổ sụp cũng không phải nghiêm trọng như vậy, phía chúng ta thanh lý một bên tìm kiếm, các loại đồ vật ngược lại là tìm được không ít. Ga giường bị trùm những thứ này, mặc dù có chút tổn hại, nhưng là tắm một cái may may vá vá vẫn có thể chịu đựng dùng, dầu gì còn có thể dùng để lau bàn. Còn có một số chất gỗ đồ dùng trong nhà, có chút tu bổ một chút còn có thể dùng, không thể dùng cũng có thể dùng để làm túi đốt. Còn có phòng trộm cửa sổ cửa chống trộm cái gì, chúng ta không dùng được, bất quá có thể bán cho căn cứ vựa ve chai, hẳn là cũng có thể đổi về một chút điểm công hiến. Nói đến đây, Vương Đại Thành ngừng lại, ra vẻ thần bí cười cười. Hắn bộ dạng này, rất rõ ràng là phải chờ lấy người hỏi hắn. Nhưng là Phùng Tú Lệ ba người đều không lên tiếng, Vương Đại Thành bất đắc dĩ gãi đầu một cái, chỉ có thể tự mình nói tiếp. Ta còn tìm được một chút bình bình lọ lọ, không biết là mỹ phẩm dưỡng da vẫn là đồ trang điểm. Nghe nói như thế, Phùng Tú Lệ tức giận liếc mắt. Nàng còn tưởng rằng tìm được vật gì tốt đâu, không nghĩ tới lại là cái này, đều lúc này, ai còn biết dùng cái này. Phùng tỷ, mặc dù ngươi khả năng không muốn dùng những thứ này, nhưng là trong căn cứ hẳn là có không ít người nguyện ý dùng. Tô Niệm tán đồng gật đầu, căn cứ đã mới gặp quy mô, có gian nan cầu sinh, nhưng cũng có hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại lại không nhà máy sản xuất đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, những thứ này tận thế trước đó đồ vật, chỉ cần còn có thể dùng, tin tưởng có không ít người vẫn là nguyện ý dùng. Cầm đi tiệm tạp hóa bên kia hỏi một chút, hẳn là có thể đổi được không ít điểm công hiến. Phùng Tú Lệ mỗi ngày chỉ muốn như thế nào mới có thể để hy vọng tiểu viện mà người tất cả đều ăn no, căn bản không có chú ý qua những thứ này. Bây giờ nghe Tô Niệm lời này về sau, trong lòng mặc dù có như vậy trong nháy mắt phức tạp, nhưng là ngay sau đó là cao hứng. Người khác qua thành cái dạng gì, cùng bọn hắn không có quan hệ, đổi cái góc độ suy nghĩ, nếu là không có những cái kia hưởng thụ sinh hoạt người, Vương Đại Thành bọn hắn tìm tới những vật này, tự nhiên cũng không có cách nào đổi thành điểm công hiến. Bọn hắn ở chỗ này lúc nói chuyện, bên kia mọi người đã đem xe bên trên đồ vật tất cả đều chuyển xuống dưới. Mọi người thấy các loại đồ vật, mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt. Thu hoạch lần này hiển nhiên là không ít, những thứ này bên trong rất nhiều cũng đồ dùng trong nhà, mặc dù có chút tổn hại, nhưng là vẫn có thể sử dụng. Cầm đi đổi điểm cống hiến đoán chừng đổi không đến nhiều ít, thế nhưng là bọn hắn có thể tu bổ một chút tự mình dùng a. Tô Niệm cùng Kinh Mặc nhìn trong chốc lát, liền định rời đi. Vương Đại Thành bình an trở về, hai người bọn họ cũng liền có thể an tâm đi mở tiệm. Trước khi đi, Tô Niệm lại nghĩ tới một chuyện, Vương đại ca, các ngươi lần này ra ngoài, không có gặp được người nào a? Có cùng người lên cái gì xung đột sao? Vương đại thành lắc đầu, không có, chúng ta không có một người gặp được. Vậy là tốt rồi. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi trước, Vương đại ca các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Gặp Tô Niệm cùng Kinh Mặc muốn đi, Vương đại thành vội vàng gọi hắn lại nhóm, đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có gặp được phiền toái gì a?
Không có.
Vậy là tốt rồi, cái này đã nói lên vận khí của chúng ta cũng không tệ. Các ngươi mau đi đi, đi, ta đưa các ngươi, thuận tiện đóng cửa. Trong xe, Tô Niệm cùng Kinh Mặc trên mặt đều mang tiêu dung, lẫn nhau tâm tình đều dễ dàng không ít. Không có gì là so Vương đại thành bình an trở về càng khiến người ta chuyện vui. Hai người tại trong tiệm bận rộn đến một điểm, lúc này mới thu dọn đồ đạc trở về Hy vọng tiểu viện. Cho bọn hắn mở cửa không là người khác, chính là Vương đại thành. Vương đại thành đóng lại đại môn, đi theo sau xe đi từ từ, không bao lâu liền đi tới bên cạnh xe. Vừa mới chúng ta đem có thể bán đồ vật đều kéo đi bán, hết thảy đổi lại 380 cái điểm cống hiến. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít. Có thể mua chút lương thực trở về, lão nhân hải tử cũng có thể ăn nhiều một chút làm. Nghe Vương đại thành trong lời nói thỏa mãn, Tô Niệm cũng là than thở. Hiện tại người, thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng tâm tính này thật là tốt. Nếu là không hiểu được thỏa mãn, cả ngày đoán trời trách đất, thời gian liền thật không vượt qua nổi. Vương đại thành cảm thán một phen về sau, lại nói, trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, ta liền định lại mang người đi ra ngoài một chuyến. Còn đi? Tô Niệm có chút nhíu mày, ngươi lúc này mới vừa trở về, chỉ nghỉ ngơi 2 ngày liền đi, có phải hay không quá thường xuyên? Kiếm điểm cống hiến trọng yếu, nhưng là thân thể cũng rất trọng yếu. Đại muội tử không cần lo lắng, ta khỏe mạnh đây. Tô Niệm nhìn xem Vương đại thành cái kia gầy thoát tướng mặt, thật sự là không có cách nào đem hắn cùng khỏe mạnh cái từ này liên hệ với nhau. Vương đại thành cười cười, các ngươi không có đi thành thị bên trong không biết, tới gần căn cứ địa phương đều bị lật cả đáy lên trời, chỉ có thể đi xa một chút địa phương tìm kiếm. Nhưng là cái kia cũng không phải dễ dàng, chúng ta lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không chút chịu khó, đoán chừng rất nhanh liền thứ gì cũng không tìm tới. Ta liền nghĩ, thừa dịp có thể tìm tới thời điểm tìm thêm điểm, về sau thật không tìm được, lại đi làm khác. Vương đại thành đều đem lời nói như thế trừ bạch, Tô Niệm ngược lại là cũng không tốt lại nói cái gì. Vương đại thành không giống như là nàng cùng Kinh Mặc, chỉ có 2 người, kiếm một điểm liền có thể sống qua. Phía sau hắn còn có hơn 200 người, lớn nhỏ cộng lại hơn 100 người, đều cần giống như là Vương đại thành dạng này trung niên nhân đến nuôi sống, hắn không cố gắng là không được. Đã dạng này, cái kia Vương đại ca 2 ngày này nghỉ ngơi cho khỏe, lúc ăn cơm ăn nhiều một chút, tranh thủ đem thân thể nuôi trở về một chút. Vương đại thành liên tục gật đầu, kia là khẳng định, ăn no rồi về sau mới tốt làm việc con a. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 3 trước kia, Vương đại thành liền lại dẫn người rời đi. Lần này ngoại trừ Vương đại thành cùng một cái khác gọi là Trần Rộng người, là lần trước đi qua, những người khác đều đổi. Vương đại thành cùng Trần Khu một lên dẫn đội, có thể tránh khỏi rất nhiều đường quân co. Thời điểm ra đi, Vương đại thành hào hùng ngàn vạn, lần trước ta liền nhìn kỹ cái địa phương, lần này chúng ta trực tiếp đi qua, có thể tiết kiệm không ít thời gian, tranh thủ trong vòng 8 ngày liền trở lại. Nhìn xem Vương đại thành dạng này, Tô Niệm cũng không thể nín được cười. Vương đại thành cái này giống như là tìm được mới sự nghiệp bình thường, hy vọng tiểu viện mà người cũng đều vui vẻ ra mặt, từng cái vạn phần mong đợi chờ lấy Vương đại thành đám người trở về. Nhưng mà, tâm tình vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu. 5 ngày sau đó, đi cục trở về, cùng nhau mang về, còn có máu me khắp người Vương đại thành. DS hôm nay có chuyện gì, trước đổi mới một chương. Còn lại buổi chiều viết xong đổi mới độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 187, không đi bệnh viện. Ngày này, Tô Niệm cùng Kinh Mặc vừa lái xe trở lại Hy vọng tiểu viện, chỉ thấy đại môn là mở rộng ra. Gặp tình hình này, Tô Niệm vô ý thức liền nhíu lông mày, đại môn như thế nào là mở? Phùng Tú Lệ luôn luôn đều là hết sức cẩn thận, sợ có người sẽ chạm vào trong viện. Mỗi lần có người ra vào, đều sẽ có người lập tức đem lớn cửa đóng lại. Suốt ngày thời điểm, cũng có người mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thuận tường viện tuần sát một vòng. Giống là như thế này đại môn mở rộng ra, lại không ai ở bên ngoài trông coi tình huống, là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Kinh Mặc thần sắc cũng ngưng trọng lên, có thể là đã xảy ra chuyện gì sao? Không để ý tới nói thêm cái gì, Kinh Mặc trực tiếp lái xe tiến vào viện tử. Chính đi đến mở, chỉ thấy đối diện có người vội vàng chạy tới. Hai phe gặp nhau, xe người phía trước đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc bước nhanh hơn chạy tới bên cạnh xe, đại thành bọn hắn trở về, đều thụ thương. Nghe nói như thế, Tô Niệm cùng Kinh Mặc không để ý tới hỏi quá nhiều, Kinh Mặc trực tiếp tăng nhanh tốc độ xe, hướng phía lầu nhỏ lái đi. Không bao lâu, xe liền đứng tại lầu nhỏ trước mặt trên đất trống. Tô Niệm cùng Kinh Mặc thẳng tiếp nhận xe, đều không cần hỏi thăm, chỉ nhìn cái nào phòng là đèn sáng, liền biết đạo nhân ở phòng nào bên trong. Cửa gian phòng đứng đấy không ít người, nhìn thấy Tô Niệm cùng Kinh Mặc tới, lập tức liền cho hai người tránh ra một con đường. Vừa đi vào phòng, Tô Niệm liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh, theo bản năng nhíu mày. Mùi máu tươi nồng như vậy, đến tột cùng chảy bao nhiêu máu? Phòng chỉ có nóc nhà lóe lên một cái tiết kiệm năng lượng đèn, nhưng cũng đầy đủ đèn trong phòng tình huống chiếu rõ ràng. Chỉ là trong phòng đứng đấy không ít người, chặn Tô Niệm ánh mắt. Tô Niệm tách ra đám người đi lên phía trước, không đi 2 bước, liền thấy máu me khắp người nằm ở nơi đó. Vương đại thành đại khái là mất máu quá nhiều nguyên nhân, Vương đại thành sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Hắn nằm ở nơi đó, ngực cơ hồ nhìn không thấy cái gì chập trùng, thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không đã. Tô Niệm không có tiếp tục suy nghĩ, mà là bước nhanh hơn, tranh thủ thời gian đi ra phía trước. Phùng Tú Lệ liền ngồi ở một bên, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn qua, thấy là Tô Niệm, đỏ mắt mở miệng. Đại thành hắn, trên thân chịu thật nhiều đau, có thể rất trở về, đã không tệ trong căn cứ có bệnh viện, hiện tại liền tiện hắn đi. Tô Niệm nói. Phùng Tú Lệ trước đó đầu óc hỗn loạn hỏng bét một mảnh, căn bản không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ nghe Tô Niệm nói như vậy, lập tức liền đứng lên, đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Tiến hắn đi bệnh viện. Hiện tại liền đi. Kinh Mặc không nói một lời đi ra phía trước, nhíu nhíu mày nói, hắn tình huống hiện tại. Thằng liên tiếp ván giường cùng một chỗ dơ lên, mang lên trên xe đi. Tô Niệm quay người đi ra ngoài, ta đi trước đem bên trong cốc sau đổ vật thanh lý ra. Kinh Mặc hô người tới, bốn nam nhân cùng một chỗ dơ lên tấm ván gỗ, vừa nâng lên, Vương Đại Thành liền mở mắt. Không, không đi bệnh viện. Cái này một chút vết thương nhỏ, ta có thể vượt qua đi. Phùng Tú Lệ trực tiếp tấm hạ mặt đến, khiêng cái gì khiêng? Ngươi cho là mình là thiết nhân? Vương Đại Thành mặt giật giật, đi bệnh viện. Quá mắc. Mặt của hắn rút rút, không phải là bởi vì vết thương trên người đau, hoàn toàn là bởi vì đau lòng. Phùng Tú Lệ trong tay có bao nhiêu điểm cống hiến, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Lần này vốn là không có kiếm được cái gì điểm cống hiến, nếu là lại đi bệnh viện, không biết phải hao phí bao nhiêu. Trước đó kiếm tất cả đều bồi đi vào không nói, đoán chừng còn muốn lấy lại. Cái kia thời gian dài như vậy đến nay, không phải tôi công bận rộn sao? Vương Đại Thành vốn cũng không phải là một cái tâm tư sâu người, trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, chỉ từ trên mặt hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra. Nhìn xem Vương Đại Thành dạng này, Phùng Tú Lệ trong lòng chua xót, lại có chút tức giận. Cái này đến lúc nào rồi, mệnh đều muốn giữ không được, Vương Đại Thành trong lòng nghĩ, lại còn là điểm cống hiến. Phùng Tú Lệ chỉ có thể dùng tối cường ngạnh ngữ khí mở miệng, ta nói muốn đi liền muốn đi, ngươi nói cái gì đều không được, khiêng đi. Tại Vương Đại Thành cùng Phùng Tú Lệ ở giữa, đám người đương nhiên là nghe Phùng Tú Lệ. Vương Đại Thành hiện tại bản thân bị trọng thương, liền ngay cả động một chút khí lực đều không có, vừa mới nói như vậy mấy câu, cũng là dáng chống đỡ lấy, cho nên sự phản đối của hắn căn bản không có ích lợi gì, vẫn là bị mang ra ngoài. Bên ngoài, Tô Niệm đã đem trong cốc sau đồ vật tất cả đều rời ra, đặt ở một bên. Nhìn thấy đám người dơ lên Vương Đại Thành ra, Tô Niệm hướng bên cạnh đường. Giường phía sau cũng đủ lớn, cũng đầy đủ dài, buông xuống giường cây không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là có cái này giường cây về sau, còn lại địa phương liền không nhiều lắm, cũng liền không chứa được cái khác người nào. Phùng Tú Lệ hướng mọi người nói, các ngươi đều ở nhà chờ lấy, chúng ta cùng theo đi là được rồi. Những người khác mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết bọn hắn theo sau cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngay lúc này, có người lảo đảo nghiêng ngã từ trong nhà chạy ra. Phùng tỷ, ta cũng nghĩ cùng theo đi. Đại Thành là vì bảo hộ chúng ta mới thụ thương nặng như vậy, ta không nhìn hắn, ta không yên lòng. Tô Niệm nghe tiếng nhìn lại, thấy rõ người tới, chính là Trần Dộng. Trần Dộng lúc này hình dung cũng hết sức chật vật, trên người có không ít vết máu, trên cánh tay quấn lấy vải, còn tại da bên ngoài rớm máu, hiển nhiên cũng là thụ thương. Thời gian không đợi người, ở thời điểm này, Phùng Tú Lệ cũng không có tâm tư nói quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy ngươi liền cùng theo lên đây đi, những người khác hảo hảo trong nhà chờ lấy, không nên chạy loạn. Tô Niệm cùng Kinh Mặc lên xe, Kinh Mặc lái xe liền hướng cửa chính đi, đã sớm có người chờ ở cửa chính, đại môn mở rộng ra, xe của bọn hắn thông suốt, trực tiếp liền mở ra ngoài. Kinh Mặc cùng Tô Niệm cũng không có đi qua trong căn cứ bệnh viện, nhưng là bọn hắn mở ra tiệm cơm, cũng coi là nên đón mang đến, quen biết không ít người, cũng từ trong miệng của bọn hắn nghe nói một chút tin tức đối với trong căn cứ đều có cái gì công cộng công trình, cụ thể đều tại vị trí nào, nên cũng biết. Chính là thứ ba bên trong căn cứ địa đồ, bọn hắn đều lấy được một phần. Trước đó là ôm lo trước khỏi họa ý nghĩ làm địa đồ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật dùng tới. Trên đường đi, Kinh Mặc đem xe bên trên ánh đèn mở đến mạnh nhất, có thể chiếu sáng phía trước mười mấy thước đường. Có thể thấy rõ đường, tự nhiên cũng là có thể đem tốc độ xe tăng lên. Một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại 20 phút về sau, đến cách bọn họ gần nhất một cái bệnh viện. Dù sao căn cứ không coi là nhỏ, chỉ là một cái bệnh viện hiển nhiên là không đủ dùng đem xe dừng lại, Kinh Mặc thẳng tiếp nhận xe, ta đi bên trong hô người, đẩy cái giường bệnh tới, các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Dứt lời, Kinh Mặc vội vàng rời đi. Tô Niệm đi xem Vương Đại Thành, chỉ thấy Vương Đại Thành sắc mặt càng phát tái nhợt, liền ngay cả môi cũng bị mất mảy may huyết sắc, người cũng đã lâm vào hôn mê độc ý, ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 188, có chạy ký lục ghi sao? Chính là quần áo trên người, nhan sắc nhìn đều so trước đó sâu hơn một chút, hiển nhiên là lại đổ máu. Trước khi lên đường, Vương Đại Thành vẻ mặt tươi cười, còn tràn đầy tự tin. Nhưng là bây giờ, lại là không sức sống nằm ở chỗ này, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, Tô Niệm đã cảm thấy tim buồn buồn. Tựa hồ ngay cả khí đều thở không được. Người ở đâu mà? Tổn thương hoạn ở đâu? Nghe được thanh âm, Tô Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người y tá nhân viên đẩy giường bệnh xe liền chạy tới, Kinh Mặc ở một bên đi theo. Tô Niệm vội vàng vây vây tay, liền trong xe. Đối mặt loại tình huống này, nhân viên y tế hiển nhiên so với bọn hắn có kinh nghiệm nhiều. Mấy người cùng một chỗ, trực tiếp đem Vương Đại Thành nhấc xuống xe, đặt ở giường bệnh trên xe. Tô Niệm đóng cửa xe lại, cùng Kinh Mặc Phùng Tú Lệ Trần Khu một lên đi theo. Chỉ là cùng đến bên trong về sau, bọn hắn bị ngăn tại bên ngoài phòng giải phẫu đầu. Lúc này bệnh viện điều kiện đương nhiên không thể cùng tận thế trước đó bệnh viện so sánh. Nơi này nguyên bản cũng không phải là bệnh viện, rất rõ ràng là đằng sau cải biến. Nhưng cũng chính vì vậy, nhìn không có bệnh viện lạnh như vậy băng băng. Giải phẫu bên ngoài dựa vào tường địa phương, bày biện một loạt ghế dài. Tô Niệm lôi kéo Phùng Tú Lệ ngồi xuống. Thật sự là Phùng Tú Lệ tình huống hiện tại nhìn không thật là tốt, tiếp tục đứng xuống đi, Tô Niệm rất lo lắng nàng sẽ chịu không nổi. Đại muội tử, ngươi nói, Đại Thành hắn sẽ không có chuyện a? Tô Niệm nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không có chuyện. Phùng Tú Lệ lúc này, cần chính là một cái khẳng định đáp án, chỉ có dạng này, lòng của nàng mới có thể an định lại, mới có thể đi nghĩ khác. Hít sâu một hơi, Phùng Tú Lệ dần dần chấn định lại, quay đầu đi xem Trần Dộng. Trần Dộng, các ngươi đến cùng gặp được chuyện gì, cùng ta cẩn thận nói một chút. Trước đó nhìn thấy Vương Đại Thành thụ thương nặng như vậy, Phùng Tú Lệ đầu óc tựa như là một đoàn tương hồ, căn bản không để ý tới hỏi thăm những thứ này. Trần Quang thoáng cả sửa lại một chút suy nghĩ, lúc này mới mở miệng. Nguyên bản lần này đi, chúng ta vẫn là rất thuận lợi, trực tiếp liền đi trước đó xem trọng cái chỗ kia, không đi cái gì đường quân co. Kia là cái cỡ nhỏ chợ nông dân, tuy nói đồ ăn cái gì hẳn là không có, nhưng là bên trong có thể dùng đồ vật còn có không ít đại thành còn nói, có thể tìm tìm có hay không hầm loại hình, nói không chừng sẽ ở bên trong tìm tới cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Đại khái là chúng ta vận khí tốt, tìm kiếm 2 ngày sau đó, vậy mà thật tìm được một cái hầm. Cái kia trong hầm ngầm tất cả đều là vật lớn, mở ra một cái nhìn, bên trong lại là ướp gia vị dưa chua. Dưa chua thứ này, chính là 5 tháng càng lâu càng ngon miệng, cũng không cần lo lắng sẽ xấu. Không biết là tiệm kia lão bản thật sớm liền không coi ở đây, vẫn là nguyên nhân gì khác, cái kia hầm dĩ nhiên thẳng đến đều không có bị người phát hiện, bên trong vạc lớn tất cả đều bảo tồn hoàn chỉnh. Nhiều như vậy dưa chua, mặc kệ là chính chúng ta ăn, vẫn là cầm đi đổi điểm cống hiến, đều là 10 phần có lời, chúng ta đều rất vui vẻ, đem bọn nó tất cả đều chuyển lên xe. Trong xe nguyên vốn là có không ít đồ vật, lắp đặt những cái kia vạc lớn về sau, liền trực tiếp đẩy, chúng ta cũng liền trở về. Có thể ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta hảo hảo lái xe đi trên đường, con đường phía trước bị người trải thép tấm, hai bên đường còn có các loại đồ vật cản trở, ngay cả đường vòng đều không được. Nhìn thấy thép tấm thời điểm, chúng ta liền biết, khẳng định là chúng ta bị người theo dõi. Nhưng lúc đó đâm lao phải theo lao, chính là muốn chạy cũng không có cách nào. Đại Thành lúc ấy nói, hắn muốn đi xuống xe một chút, để chúng ta trên xe chờ lấy đều tại ta. Ta lúc ấy nên cùng hắn cùng một chỗ đi xuống một cái 1m8 hắn tử, sau khi nói đến đây, trực tiếp liền khóc lên. Phùng Tú Lệ mặc dù cũng là hốc mắt đỏ bừng, cũng không có khóc. Đừng khóc, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Nói tiếp. Trần Quang giơ tay lên, hung hăng ở trên mặt vuốt một cái, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Đại Thành vừa mới xuống xe, hai bên đường liền xông ra 7-8 người, trong tay bọn họ đều cầm đao, uy hiếp lớn Thành, để Đại Thành đem xe bên trên đồ vật giao ra. Đại Thành không nguyện ý, bọn hắn đao liền bật lên. Trong tay bọn họ đều có đao, Đại Thành một người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cuối cùng vẫn là Đại Thành lấy ra thương, đã thương mấy người bọn hắn, cái này mới đem bọn hắn cho chấn nhất rồi. Nghe được tiếng súng về sau, ta cũng tranh thủ thời gian xuống xe. Những người kia cuối cùng chạy, ta đem tấm sắt rời, vị Đại Thành lên xe, một đường lao vụn vụt lấy mở trở về. Trần Rộng thanh âm có chút nghẹn nào, Đại Thành cũng là vì bảo hộ chúng ta mới bị thương thành dạng này, nếu là không có Đại Thành, không chỉ có đồ vật không gánh nổi, chính là chúng ta đều không nhất định có thể còn sống trở về. Phùng Tú Lệ nhíu mày, khoe miệng cũng nhấp thành một đường thẳng. Lúc này Phùng Tú Lệ không biết mình có thể nói cái gì, mặc kệ từ phương diện kia đến xem, Vương Đại Thành chuyện này đều không làm sai, dù sao hắn bảo vệ những người khác cũng giữ vững đồ vật. Có thể Phùng Tú Lệ không nói chuyện, có thể Tô Niệm lại là không có cách nào tiếp tục trầm mặc. Cái này con đường nàng thật sự là quá mức quen thuộc, trước đó nàng cùng Kinh Mặc cũng trải qua loại chuyện này. Chỉ là Vương Đại Thành không phải nàng cùng Kinh Mặc, không có hai người bọn họ tinh lương vũ khí cùng kỹ thuật bắn chính xác, cho nên mới sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này. Những người kia ăn mặc thế nào? Nhìn xem giống như là trong căn cứ người sao? Tô Niệm trầm giọng hỏi. Vương Đại Thành ăn thiệt thòi lớn như thế, chuyện này khẳng định không thể cứ tính như vậy. Bất kể như thế nào, đều muốn đem những người kia tìm cho ra mới được. Trần Rộng chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu, chỉ từ bọn hắn ăn mặc đến xem, ta cũng nhìn không ra bọn họ có phải hay không căn cứ người. Bất quá bọn hắn thời điểm chạy trốn, cũng không phải là hướng gấp ngã phương hướng chạy. Không phải hướng căn cứ chạy, cái kia có hai cái khả năng. Một là những người này xác thực không phải trong căn cứ người. Hai chính là, vì để tránh cho người khác biết bọn hắn là trong căn cứ người, cho nên mới hướng địa phương khác chạy. Hiện tại điều kiện này dưới, lại không có giám sát thiết bị. Chờ chút, Tô Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, trên xe của các ngươi có chạy ký lục nghi sao? Nếu là có chạy ký lục nghi, cái kia không liền đem sự tình đều cho vỗ xuống tới rồi sao? Tô Niệm mong đợi nhìn xem Trần Rộng, nhưng mà Trần Rộng lại là lắc đầu. Trước đó là có, nhưng là về sau cảm thấy không có tác dụng gì, liền phá hủy nói đến đây, Trần Rộng đều có chút xấu hổ. Nếu là sớm biết sẽ ra chuyện như vậy, chạy ký lục nghi làm sao cũng sẽ không phá hủy a, thế nhưng là nhân sinh nơi nào có nhiều như vậy sớm biết. Nhìn thấy Trần Rộng trên mặt cái kia tự trách thần sắc, Phùng Tú Lệ an ủi hắn một câu. Chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi, lúc ấy các ngươi hủy đi chạy ký lục nghi thời điểm, ta cũng không có ngăn cản. Tô Niệm nhìn xem Trần Rộng, lại nhìn xem Phùng Tú Lệ. Chuyện này không cần quá mức xoắn xuýt, không có chạy ký lục nghi, chúng ta còn có những biện pháp khác tìm tới những người này. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 189, soát thẻ của ta. Biện pháp gì? Trần Rộng lập tức nhìn về phía Tô Niệm. Tô Niệm khỏe miệng có chút câu lên, dẫn xả xuất động. Nếu là muốn cướp bóc, cái kia liền sẽ không chỉ bắt lấy Vương Đại Thành chính bọn hắn đoạt. Chỉ nếu là có thu hoạch người, bị bọn hắn biết, khẳng định đều là muốn cướp. Bọn hắn không biết những cái kia người ở nơi nào, vậy thì chờ lấy những người kia tự mình đưa tới cửa tốt. Trần Rộng cũng cảm thấy Tô Niệm cái chủ ý này mười phần không tệ, lập tức liền nói, nói rất đúng. Ta ngày mai liền lái xe ra ngoài không được. Phùng Tú Lệ trực tiếp đánh gãy Trần Rộng, cánh tay của ngươi cũng thụ thương, làm sao mang người ra ngoài? Lại nói, lần này bọn hắn cũng ăn phải cái lô vốn, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nếu là bọn hắn lần sau mang người càng nhiều làm sao bây giờ? Nếu là bọn hắn cũng có súng làm sao bây giờ? Đại Thành đã nằm ở bên trong, ngươi là muốn cho ta nhìn người cũng mang người cùng một chỗ nằm đi vào sao? Thế nhưng là, Phùng Tỷ, Phùng Tú Lệ khoát tay áo, đừng nói nữa, chuyện này ta là sẽ không đồng ý các loại Đại Thành thoát khỏi nguy hiểm về sau, nhìn xem là ở tại nơi này vẫn là trở về. Nếu như là ở tại nơi này, liền để hai người qua tới chiếu cố hắn. Nếu như có thể trở về cái kia càng tốt hơn, ổ vàng ổ bạc không bằng tự mình ổ chó, huống chi là bệnh viện, ở khẳng định không có trong nhà dễ chịu. Tiểu viện mà bên trong nhiều người như vậy, nhất định có thể đem hắn chiếu cố tốt đến lúc đó, ngươi dẫn theo mọi người, hảo hảo đem hoa màu chiếu cố tốt, đó mới là ổn thỏa nhất. Tô Niệm một mực tại nghe Phùng Tú Lệ nói chuyện, nguyên bản vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì, thế nhưng là nghe nghe, đã cảm thấy có chút không đúng. Lời này làm sao như vậy giống là tại bàn giao hậu sự, không chỉ có Tô Niệm đã hiểu, Trần Rộng cũng đã hiểu. Phùng tỷ, ngươi nói những thứ này là có ý gì? Những thứ này không đều là chuyện của ngươi sao? Ngươi cũng bàn giao cho ta, trước kia là ta sự tình, nếu như ta có thể trở về, vậy sau này hay là của ta sự tình. Nếu như ta không về được, vậy ngươi và Đại Thành cùng một chỗ, mang theo mọi người tốt tốt sinh hoạt, cũng đừng nghĩ đến đi làm cái gì nhặt ve chai người, yên ổn trồng trọt, kiếm không là cái gì điểm cống hiến, nhưng ít ra không sẽ chết đói. Phùng tỷ, Trần Rộng cọ một chút đứng lên, thanh âm đều cất cao không ít, ngươi nói về không được là có ý gì? Vì sao lại về không được, ngươi muốn đi đâu đây? Phùng Tú Lệ cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua Trần Rộng, nhìn về phía cực kỳ nơi xa xôi. Đã thương ta người, chuyện này đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Sáng sớm ngày mai, ta liền lái xe ra ngoài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai to gan như vậy, cũng dám đả thương ta người. Thế nhưng là Phùng tỷ, ngươi vừa mới còn nói không cho ta đi. Ngươi đương nhiên không thể đi. Ngươi đều đã thụ thương, tiểu viện mà bên trong còn có nhiều người như vậy chờ ngươi chiếu cố, ngươi sao có thể đi, nhưng các ngươi gọi ta một tiếng tỷ, ta liền không thể không quản các ngươi. Thương thế của các ngươi không thể nhận không, máu cũng không thể chạy vô ích. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Mặc dù bây giờ hy vọng căn cứ không có, nhưng ta còn là trụ sở của các ngươi dài, các ngươi vẫn là nếu nghe ta. Có thể, Trần Rộng chỉ nói một chữ như vậy, tại Phùng Tú Lệ dưới con mắt, không thể không đem lời còn lại cho nuốt vào trong bụng. Vâng. Phùng tỷ ngươi yên tâm, ngươi dặn dò sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Nghe được Trần Rộng đáp ứng, Phùng Tú Lệ lúc này mới lộ ra cái tiểu dung, cái này là được rồi, nghe Phùng tỷ chuẩn không sai, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Nhìn xem Phùng Tú Lệ nụ cười trên mặt, Trần Rộng lại là căn bản cười không nổi, trong lòng chán lợi hại không nói, con mắt cũng là mười phần chua xót. Dùng sức trừng mắt nhìn, Trần Rộng lúc này mới đem nước mắt ý nén trở về. Tô Niệm đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, chẳng hề nói một câu. Gặp hai người bọn họ đều không nói, Tô Niệm quay đầu nhìn về Kinh Mặc nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối, đều hiểu so triệt để ý nghĩ, đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn chờ ở bên ngoài 2 giờ, cửa phòng giải phẫu mới rốt cục mở. Nghe được tiếng mở cửa, bốn người lập tức đứng dậy đi tới. "Bác sĩ, thế nào?" Bác sĩ hiển nhiên không ít kinh lịch trường hợp như vậy, bị bốn người dùng dạng này ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm, bác sĩ cũng rất là bình tĩnh. "Các ngươi đều yên tâm đi, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm." Trên người hắn to to nhỏ nhỏ vết đao chừng mười mấy nơi, trong đó nghiêm trọng nhất có 2 nơi, nếu không phải đưa tới kịp thời, liền thật muốn xảy ra chuyện rồi. Vết thương hiện tại đã tất cả đều khâu lại tốt, cũng cho hắn thua máu. Bất quá hắn còn chưa tỉnh lại, về sau khả năng sẽ còn lây nhiễm phát nhiệt, tốt nhất vẫn là tại trong bệnh viện ở lại 2 ngày. Phùng Tú Lệ nghe vậy, liên tục gật đầu, "Tốt. Vậy liền nghe bác sĩ, liền để hắn ở chỗ này. Vậy các ngươi đi giao nộp đi." Bác sĩ mới vừa vặn nói xong, trong phòng giải phẫu liền lại đi ra một người, đó là cái y tá, trong tay cầm một chút giấy, phía trên lít nha lít nhít viết không ít đồ vật. "Các ngươi hay cùng ta cùng đi giao nộp." "Ta." Phùng Tú Lệ nói liền đi ra phía trước. Tô Niệm mặc dù không có lên tiếng, nhưng là cũng yên lặng đi theo. Hai người đi theo y tá cùng đi đến giao nộp cửa sổ, chờ đợi trong chốc lát, người ở bên trong liền báo ra một vài. "Vừa mới tiền giải phẫu, truyền máu phí các loại, tổng cộng là 300 điểm cống hiến. Các ngươi còn muốn nằm viện đúng không? Vậy ta xây lại nghị các ngươi cái này lại giao nạp cái 300 điểm cống hiến, tiền nằm bệnh viện cùng tiền thuốc men liền đều có, bằng không thì không có cách nào cho hắn dùng thuốc." Nghe được trước mặt nói lúc, Phùng Tú Lệ sắc mặt vẫn được. Có thể khi nghe đến khúc sau về sau, Phùng Tú Lệ sắc mặt liền thay đổi. Nàng thẻ căn cước bên trên, hiện tại cũng liền không đến 400 cái điểm cống hiến quét thẻ đi. Phùng Tú Lệ quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy là Tô Niệm đem thẻ đưa tới trong cửa sổ mặt. Phùng Tú Lệ đưa tay liền muốn ngăn cản, đại muội tử, nhưng mà lời còn chưa nói hết, thẻ liền đã bị người ở bên trong tiếp tới, tích một tiếng liền soát xong. Tốc độ quá nhanh, Phùng Tú Lệ ngay cả cái cơ hội phản ứng đều không có. Tô Niệm tiếp về tấm thẻ, đối Phùng Tú Lệ cười cười. "Phùng tỷ, đây là ta cùng Kinh Mặc cho Vương đại ca dùng tiền, ngươi cũng không thể ngăn đón." "Phùng Tú Lệ, nàng làm sao luôn cảm thấy, Tô Niệm lời nói này, giống như có cái gì ẩn tàng hàm nghĩa." "Phùng tỷ, đi thôi, chúng ta nhanh đi nhìn xem, Vương đại ca cũng đã từ trong phòng giải phẫu ra." Tô Niệm nói liền hướng phòng giải phẫu bên kia đi, Phùng Tú Lệ cũng vội vàng đuổi theo. Về phần vừa mới suy nghĩ, cũng không kịp nghĩ sâu. Hai người vừa đi qua, liền thấy chờ ở nơi đó Kinh Mặc. Kinh Mặc hướng phía hai người đi tới, Vương đại ca đã bị chuyển rời đến trong phòng bệnh đi, Trần Rộng trước theo tới, "Ta tại chỗ này đợi các ngươi, chúng ta cũng đi qua đi." Có Kinh Mặc dẫn đường, ba người rất nhanh liền đi tới phòng bệnh. Phòng bệnh cũng lớn, lại thả 4 tờ giường. Giường cung giường ở giữa khoảng cách, cũng liền một người rộng. Tờ S hôm nay chỉ có thể 4 cánh nguồn còn chỉ hiện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 190, nói như vậy, ngươi có 2 cái mạng. Vương đại thành liền nằm tại nhất gần bên trong cái giường kia bên trên, Trần Rộng thì là đứng tại bên giường. Nghe được động tĩnh, Trần Rộng quay đầu nhìn qua. "Phùng tỷ, các ngươi về đến rồi." Phùng Tú Lệ nhẹ gật đầu, thả nhẹ bước chân đi vào trong, "Đại Thành thế nào? Có tỉnh lại sao?" Trần Rộng lắc đầu, "Không có, vẫn luôn không có tỉnh, ta hỏi qua thầy thuốc, bác sĩ nói vấn đề không lớn, là thuốc tê còn không có đi qua, rất nhanh liền có thể tỉnh. Liền xem như tận thế trước đó làm giải phẫu, thuốc tê cũng là thật đắt. Chớ đừng nói chi là hiện tại, chữa bệnh tài nguyên thưa thất lại chân quý hơn, giá cả tự nhiên cũng liền cao hơn. Bằng không thì, vẹn vẹn là giải phẫu, cũng không có khả năng hoa nhiều như vậy điểm cống hiến." Phùng Tú Lệ nhìn chằm chằm Vương Đại Thành nhìn qua, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Trần Rộng, "Vừa vặn tại bệnh viện, đi để bác sĩ cũng cho ngươi xem một chút đi, chính chúng ta tùy tiện băng bó, khẳng định so ra kém bệnh viện." "Không cần." Trần Rộng tranh thủ thời gian về sau đứng, một mặt cảnh giác nhìn xem Phùng Tú Lệ, "Ta liền ngần ấy vết thương nhỏ, không cần đi nhìn, không cần thiết uổng phí hết điểm cống hiến." Phùng Tú Lệ tấm hạ mặt đến, "Các ngươi từng cái, hiện tại cũng có chủ ý của mình, không nghe ta đúng không? ta biết các ngươi nghĩ cố gắng kiếm điểm công hiến, càng không muốn quá nhiều hoa điểm công hiến. Thế nhưng là bất luận đến lúc nào, chúng ta cũng không thể lẫn lộn đầu đôi. Các ngươi liều mạng cố gắng kiếm điểm công hiến, là vì cái gì? Là mạng của các ngươi trọng yếu, vẫn là cái kia điểm cống hiến điểm trọng yếu? Các ngươi nếu là bởi vậy ra cái chuyện gì, là cảm giác được các ngươi lưu lại cái kia một điểm cống hiến điểm, có thể để cho tiểu viện mà bên trong người sống bao lâu? Trước đó Vương Đại Thành chính là không nguyện ý đến bệnh viện, Phùng Tú Lệ lúc ấy trong lòng đã lửa giận phiên trào. Hiện tại lại nghe được Trần Rộng nói ra lời giống vậy, lửa giận trong nháy mắt tăng gấp bội, trực tiếp liền bạo phát ra. Nếu không phải Cố Kỵ hiện tại là tại trong phòng bệnh, tận lực thấp giọng, đoán chừng chính là lớn tiếng gầm thét. Dù vậy, Trần Rộng nghe được Phùng Tú Lệ những lời này, cũng là rụt cổ lại, không còn dám cùng Phùng Tú Lệ đối mặt, lại thành thật thật nhẹ gật đầu. Phùng tỷ, ta sai rồi, ta cái này đi tìm bác sĩ, ta khẳng định hảo hảo còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo càng nhiều. Muốn là chết, chỉ có thể để thân bằng tăng thêm thương tâm, lại cái gì đều không để lại. Có vừa mới Trần Rộng tự tuyệt sự tình tại, Phùng Tú Lệ cũng không dám như vậy tin tưởng Trần Rộng. Chính ngươi đi ta không yên lòng, vẫn là ta đi chung với ngươi đi. Trần Rộng có chút do dự, cái kia lại thành có chúng ta đâu. Kinh Mặc mở miệng cười, ta cùng Tô Niệm ở chỗ này nhìn xem, các ngươi đi nhanh về nhanh là được rồi. Đối với Tô Niệm cùng Kinh Mặc, bất luận là Phùng Tú Lệ vẫn là Trần Rộng, đều là mười phần tín nhiệm. Nghe được Kinh Mặc lời này về sau, Trần Rộng lập tức cũng không do dự nữa, đi theo Phùng Tú Lệ liền đi ra ngoài. Phòng bệnh này bên trong 4 tờ giường, nhưng chỉ nằm Vương Đại Thành một người. Hoàn cảnh không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng chỉ là ở 2 ngày chịu đựng một chút, vẫn là có thể. Không có ở những người khác, cửa phòng vừa đóng đầy đủ yên tĩnh, Vương Đại Thành cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn xem Vương Đại Thành sắc mặt tái nhợt, Tô Niệm không chịu được thở dài, mất máu nhiều như vậy, phải ăn nhiều ăn lót dạ máu mới được a. Cái này nếu là tận thế trước đó, bổ huyết dược phẩm nhiều không kể xiết, chính là đồ ăn cũng khắp nơi đều là. Nhưng bây giờ, Kinh Mặc đưa tay tại Tô Niệm vỗ vỗ lên bả vai, không có chuyện, đợi lát nữa bọn hắn trở về, chúng ta đi bán thịt heo địa phương nhìn xem có hay không gan heo cái gì. Tô Niệm không gian bên trong đương nhiên là có gan heo, nhưng là cũng không thể trực tiếp liền hướng bên ngoài cầm. Cũng nên trong căn cứ bán có, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận ra bên ngoài cầm. Bằng không thì trong căn cứ đều không có có đồ vật, nàng lấy ra đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết nàng có vấn đề sao? Phùng Tú Lệ cùng Trần Rộng còn chưa có trở lại, Vương Đại Thành ngược lại là trước mở mắt. Nhìn xem Vương Đại Thành tỉnh lại, Tô Niệm cuối cùng là thở dài một hơi. Vương đại ca, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Vương Đại Thành chậm rãi quay đầu, hướng phía Tô Niệm nhìn lại. Khi nhìn đến Tô Niệm cùng Kinh Mặc về sau, con mắt có chút mở to một chút, đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi đây là cùng ta cùng chết rồi. Tô Niệm, chúng ta còn sống thật tốt. Ngươi cũng còn sống. Còn sống? Vương Đại Thành có chút không thể tin, hắn thụ thương nặng như vậy, có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch từ trong thân thể chạy ra đi, lại càng chạy càng nhiều, thân thể càng ngày càng lạnh, còn có vô tận đau đớn. Lúc ấy, Vương Đại Thành cho là mình là chết chắc. Không nghĩ tới, chỉ là nặng nề ngủ một giấc sao, gặp Vương Đại Thành một mực ngơ ngác, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tô Niệm cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Dù sao mới vừa từ gây tê bên trong tỉnh lại, đầu óc có chút không rõ ràng cũng là bình thường. Cho hắn thời gian, để chính hắn chậm tới là được rồi. Vương Đại Thành chậm vẫn là thật mau. Chỉ chốc lát sau, trong mắt liền lại giật giật, ngay sau đó hỏi hạ một vấn đề, đây là nơi nào? Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn ở lầu nhỏ a. Bệnh viện. Tô Niệm vừa mới nói xong, chỉ thấy Vương Đại Thành khỏe miệng giật một cái. Gặp tình hình này, Tô Niệm liền biết, Vương Đại Thành đây là đau lòng. Bệnh viện là đốt tiền địa phương, tận thế trước đó như thế, tận thế về sau càng là như vậy. Vương Đại Thành tự mình bị thương tự mình rõ ràng, những thứ này tổn thương muốn trị liệu, khẳng định là phải hao phí không ít điểm công hiến. Cũng không biết lần trước đổi lại những cái kia điểm công hiến có đủ hay không dùng. Không còn chưa đủ cũng không quan hệ, lần này mang về đồ vật càng không già trẻ. Chuyển một vò dưa chua tới thì có thể dùng dưa chua trả tiền thuốc men, nếu là đặt ở tận thế trước đó, tất nhiên sẽ có người cảm thấy cái này là cố ý không muốn cho tiền thuốc men. Thế nhưng là đặt ở hiện tại, Tô Niệm mặc dù không có gặp qua, nhưng là cũng cảm thấy hẳn là có thể. Đúng lúc này, đại môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, Phùng Tú Lệ đi đến. Phùng Tú Lệ hẳn là nghe được Vương Đại Thành vừa mới vừa tiến đến liền đối Tô Niệm nói, đại muội tử, chờ sau khi trở về, ta cũng làm người ta đem dưa chua đưa qua cho người hai vỏ tử. Cái kia dưa chua cái bình khoảng chừng cao cơ nửa người, hai vỏ tử dưa chua, muốn ăn tới khi nào đi à? Tô Niệm trong lòng bất đắc dĩ vừa bật cười, bất quá nhưng không có cự tuyệt, tốt. Chính dễ dàng cho tiểu điếm thêm đạo đồ ăn, dưa chua hầm hết thảy, nhất định có thể bán rất chạy. Tự mình ăn không hết không quan hệ, dùng để làm đồ ăn ra bên ngoài bán, không lãng phí còn có thể kiếm tiền, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Phùng Tú Lệ cũng cười theo, tốt. Các loại sử dụng hết liền nói với ta, cho ngươi thêm chuyển hai vỏ tử. Vương Đại Thành không phải ngốc, nghe được Tô Niệm cùng Phùng Tú Lệ đối thoại về sau liền hiểu, tự mình cái này tiền thuốc men là Tô Niệm cùng Kinh Mặc trao. Vương Đại Thành thu hồi thiếu dung, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc, đại huynh đệ, đại muội tử, ta lại thiếu các ngươi một cái mạng. Tô Niệm có chút cổ quái nhìn Vương Đại Thành một nhãn, nói như vậy, ngươi có hai cái mạng. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 191, gan heo cháo. Chương 191, gan heo cháo. Tô Niệm lời vừa nói ra, trong phòng bệnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, buồn cười thanh âm liên tiếp. Tô Niệm cái chuyện cười này mặc dù lạnh một chút, có thể cười lạnh cũng là trò cười a. Chỉ có nằm tại trên giường bệnh Vương Đại Thành, cũng không có cười, tương phản còn chứng trạng đàng hoàng gật đầu, phải. Tại bên ngoài trụ sở thời điểm, nếu không có các ngươi cấp ngã thương cùng đạn, ta cũng không có khả năng một người ngăn trở nhiều người như vậy, ta có thể còn sống trở về, đều là các ngươi cho thương cứu mạng. Hiện tại các ngươi đưa ta đến bệnh viện, lại giúp đỡ cho tiền thuốc men, không phải lại cứu ta một mạng sao? Đại huynh đệ, đại muội tử, về sau ta Vương Đại Thành cái mạng này chính là các ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Gặp Vương Đại Thành nói một mặt chăm chú, Tô Niệm biểu lộ cũng nghiêm túc, cái kia vừa vặn, ta hiện tại liền có chuyện, chỉ có ngươi có thể làm.
Chuyện gì?
Hảo hảo dưỡng sinh thể, đừng nghĩ có không có. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi có thể làm được, cái kia mới là thật đơn giản.
Vậy ta nhất định có thể làm được.
Tốt. Tô Niệm hài lòng nhẹ gật đầu, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi đã đáp ứng, ta liền kỹ cả ngươi. Ngày mai chúng ta còn có chuyện, liền không qua tới thăm ngươi, chính ngươi hảo hảo nuôi.
Hảo hảo.
Các ngươi ngày mai không cần tới, đành phải tốt mở các ngươi cửa hàng là được rồi. Nghe được Vương Đại Thành lời này, Tô Niệm nhưng cười không nói. Đây là Vương Đại Thành tự mình cho rằng bọn họ ngày mai phải bận rộn sự tình là mở tiệm, cũng không phải nàng nói. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, Phùng Tú Lệ liền nói, đại muội tử, các ngươi đi về trước đi, bên này có ta một người là được.
Đúng, Trần Lộng, ngươi cũng cùng theo trở về, sau đó tìm hai người, để bọn hắn lái xe tới thay thế ta.
Tiểu viện mà bên trong sự tình nhiều như vậy, ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này.
Trần Lộng còn chưa lên tiếng, Vương Đại Thành liền đã vội vàng phụ họa nói, Phùng tỷ ngươi nói đúng, tiểu viện mà nhiều chuyện, nếu không ngươi cũng cùng theo trở về đi, chính ta đợi không có chuyện.
Phùng Tú Lệ chỉ coi làm không có nghe được Vương Đại Thành, đúng rồi, Trần Lộng, ngươi để người đến thời điểm, đem xe đạp của ta cũng mang đến, ta cưỡi xe trở về.
Trần Rộng cười nhìn thoáng qua Vương Đại Thành, lúc này mới đối lấy Phùng Tú Lệ nhẹ gật đầu, "Phùng tỷ, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi."
Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng cùng Phùng Tú Lệ Vương Đại Thành nói tạm biệt, lúc này mới cùng Trần Rộng cùng rời đi.
Trên đường trở về, Tô Niệm vừa cẩn thận hỏi thăm một chút Trần Rộng chuyện khi đó. Cụ thể hỏi, còn có những người kia quần áo hình dạng, coi như không thể 100% miêu tả ra, nhưng nói nhiều, luôn có thể có một ít tham khảo.
Bởi vì Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng Vương Đại Thành quan hệ vẫn luôn tương đối tốt, bởi vậy nghe được Tô Niệm hỏi thăm những thứ này, Trần Rộng cũng không thấy đến kỳ quái, đều không có mơ tưởng, trực tiếp liền cấp ra trả lời. Trở lại Hy Vọng tiểu viện về sau, Kinh Mặc trực tiếp lái xe đến lầu nhỏ trước trên đất trống. Xe vừa mới dừng hẳn, Trần Rộng liền vội vàng xuống xe, đem Vương Đại Thành đã tỉnh tin tức nói cho đám người, lại sắp xếp người đi bệnh viện thay thế Phùng Tú Lệ, thuận tiện cho Vương Đại Thành mang một ít thức ăn qua đi. Bệnh viện có thể sẽ có ăn, nhưng mua nổi đến tất nhiên rất đắt, vẫn là tự mình mang tương đối tốt. Gặp bọn họ mang lục lục, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng không có áp sát tới, mà là đem trong cốc sau ván giường nhấc xuống dưới, sau đó đem trước để dưới đất đồ vật chứa lên xe. Đang bận, chỉ thấy mấy cái trai hải tử chạy tới. Bọn hắn từng cái mím môi cũng không nói chuyện, chỉ cắm đầu hỗ trợ. Có thể đem tất cả mọi thứ chuyển sau khi lên xe, liền cùng một chô dơ lên ván giường chạy ra. Rõ ràng đều là không lớn hải tử, khí lực cũng không nhiều lắm. Có thể mấy người cùng một chỗ, dơ lên cánh cửa kia, vậy mà cũng chạy nhanh chóng. Tô Niệm mắt đưa bọn hắn vào phòng, lúc này mới lên xe. Hai người lái xe, trực tiếp rời đi tiểu viện. Bọn hắn muốn đi bán thịt heo địa phương nhìn một chút. Trước đó mặc dù chưa từng đi, nhưng từ thực khách miệng bên trong nghe nói qua, bởi vậy rất nhanh đã tìm được địa phương. Bên ngoài vẫn còn lớn, có hai gian phòng, cổng dựng thẳng một cái thẻ bài. Trên đó viết hàng thịt hai chữ. Chỉ bất quá nơi này không như trong tưởng tượng biển người chen chúc, ngược lại có chút môn đình vắng vẻ. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, hiện tại thịt heo giá cả mắc như vậy, 30 cái điểm cống hiến mới một cân, có bao nhiêu người có thể mua được? Coi như mua được, lại có bao nhiêu người bỏ được mua? Không ai quá bình thường. Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng đi tiến hàng thịt, hỏi thăm ngồi ở bên trong nam nhân kia, có gan heo sao? Nam nhân nghe vậy, dương mắt hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc xem ra, có 60 điểm cống hiến một bộ. Đã từng làm quá lớn mua sắm, Tô Niệm biết, một con lợn có 2 khối lá gan vì một bộ. Một bộ gan heo trọng lượng tại 1 đến 2 kg, nhỏ nhất cũng 1 kg, cũng chính là 2 cân. Nam nhân này nói một bộ gan heo muốn 60 điểm cống hiến, giá cả ngược lại là cũng bình thường. Tô Niệm nhẹ gật đầu, vậy liền đến một bộ đi. Nam nhân hơi kinh ngạc nhìn Tô Niệm một nhãn, bất quá lại là không nói gì, rất nhanh liền từ giữ tươi trong tủ lấy ra một bộ gan heo, đặt ở cân điện tử bên trên. Trên cái cân biểu hiện thanh thanh sở sở, cái này một bộ gan heo có 2 cân 4 lượng. Mặc dù nam nhân không nói gì, nhưng chỉ nhìn hắn cái kia bước lên đuôi lông mày, cùng nhìn qua ánh mắt, Tô Niệm liền hiểu. Nam nhân này là nói bọn hắn kiếm lời. Đối với cái này, Tô Niệm ngược lại là không có cảm giác gì đặc biệt. Kiếm không kiếm, cắt trong lòng người một cây cái cân, cảm giác đều là không giống. Tô Niệm soát qua thẻ về sau, mở ra trong tay y nốt hộp cơm, làm cho nam nhân đem gan heo bỏ vào. Rời đi hàng thịt trở lại trên xe, Tô Niệm nhìn kỹ một chút gan heo, lại ngửi ngửi. Nghe, vẫn là thật tươi, không có cái gì mùi lạ. Bất quá gan heo thứ này, muốn ăn, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, cũng phải thật tốt làm, bằng không thì hương vị cũng không tốt. Tô Niệm cùng Kinh Mặc trở về Hy Vọng tiểu viện, tự nấu lấy làm. Vương Đại Thành tình huống hiện tại, khó chịu nặng nề dầu nặng muối. Làm gan heo cháo là thích hợp nhất. Tô Niệm còn cắt gỗ vụn thai cùng đậu phộng đi vào. Nếu là thả điểm rau cải xôi thì tốt hơn, không chỉ có thể đưa đến tô điểm tác dụng, rau cải xôi cũng dinh dưỡng giá trị cũng rất cao. Chỉ tiếc, hiện tại lá xanh đồ ăn so vàng còn đắt hơn, thật sự là không có cách nào đi đến thả. Cả một cái gan heo bị Tô Niệm nấu xong, lại thêm gạo đậu phộng cùng nấm mèo, cuối cùng nấu ra nửa nồi cháo. Tô Niệm đựng hai bát lượng đặt ở nhỏ nồi đất bên trong, ở bên trong tăng thêm rau cải xôi nát. Tô Niệm đối Kinh Mặc nói, những thứ này hai người chúng ta ăn, còn lại đưa đến bệnh viện bên kia đi. Kinh Mặc gật đầu, vậy thì chờ lát nữa ta đi đưa. Ngươi liền không cần đi. Cho tới chưa chạy nhiều như vậy lội, Kinh Mặc có chút đau lòng Tô Niệm, muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao sáng sớm ngày mai, bọn hắn còn muốn ra căn cứ đâu. Tô Niệm cũng không có cùng Kinh Mặc tranh, trực tiếp liền đáp ứng xuống, trên đường lái xe cẩn thận. Đợt. Cố gắng gõ chữ bên trong. Chương 192, đây là chúng ta tiệc ăn mừng. Chương 192, đây là chúng ta tiệc ăn mừng. Rau cải xôi rất quen thuộc, hơi khẽ đảo lăn liền có thể ăn. Tô Niệm đem cháo thịt ra, hai người một bát.
Tô Niệm cầm thìa múc một muỗng thổi thổi, uống một hớp nhỏ. Cháo hương nồng thuận hoạt, mà lại không có chút nào tanh. Đậu phộng nấm mèo cùng rau cải xôi, càng là phong phú gan heo cháo cảm giác. Mặc dù là tự mình chịu cháo, nhưng Tô Niệm vẫn là nghĩ giơ ngón tay cái, là thật ăn ngon à. Uống cháo đương nhiên không được, Tô Niệm lại cầm thiên tằng bính cùng rau trộn đồ ăn ra, phối thêm cùng một chỗ ăn. Thiên tằng bính bên ngoài xốp giòn trong mềm, vàng và giòn vỏ ngoài còn gắn một tầng hạt vừng, càng là tăng thêm mùi thơm, dùng để phối thêm gan heo cháo cùng một chỗ ăn, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Kinh Mặc ăn cơm tốc độ so bình thường thêm nhanh hơn không ít, sau bữa ăn trực tiếp liền đứng lên, vậy ta trước hết đi bệnh viện. Ngươi đi đi, một hồi ta thu thập là được. Đưa mắt nhìn Kinh Mặc bưng nồi đi, Tô Niệm ăn cơm tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút. Sau bữa ăn cầm chén đũa thu thập sạch sẽ, Tô Niệm liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Từ khi tới thứ ba căn cứ về sau liền không có lại đi ra qua, an nhàn thời gian là qua rất lâu. Bất quá an nhàn thời gian cũng không để cho Tô Niệm cùng Kinh Mặc buông lòng tự mình, hai người mỗi ngày như cũ sẽ huấn luyện. Trạng thái bản thân cũng không cần cái gì điều chỉnh, Tô Niệm bây giờ chuẩn bị chỉ là vũ khí. Ngày mai bọn hắn hẳn là sẽ cùng Phùng Tú Lệ cùng đi, đến lúc đó không có cách nào từ không gian bên trong ra bên ngoài cầm vũ khí, chỉ có thể trước đó chuẩn bị kỹ càng thả ở bên ngoài tại. Lần này ra ngoài không biết phải bao lâu, Lương Khô phương diện này cũng muốn chuẩn bị một chút. Lương Khô lấy ra một chút đặt ở trong bọc, nhưng ngoại trừ lương khô, cũng hẳn là mang chút khác lương khô, đến lúc đó cũng có thể thay đổi khẩu vị. Thường xuyên chạy ở bên ngoài, đối với đều nên chuẩn bị cái gì, Tô Niệm có thể nói là rất có kinh nghiệm. Kinh Mặc còn chưa có trở lại, Tô Niệm liền đã đem đồ vật tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày mai xuất phát. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Niệm cùng Kinh Mặc sớm rời khỏi giường, thu thập xong đồ vật, rửa mặt xong, lái xe liền đi cửa chính. Đợi không bao lâu, liền nghe đến xe dần dần đến gần thanh âm. Đường này cũng không rộng, hai bên đường đều là hoa màu, Tô Niệm xe của bọn hắn cản ở phía trước, phía sau xe tự nhiên chỉ có thể dừng lại. Chẳng được bao lâu, Tô Niệm liền từ kính chiếu hậu bên trong thấy được Phùng Tú Lệ. Không đợi Phùng Tú Lệ đi lên phía trước gõ cửa sổ xe, Tô Niệm đã đem cửa sổ xe chậm lại, "Phùng tỷ, sớm a." Phùng Tú Lệ cười cười, "Hai người các ngươi là quá sớm, làm sao như thế sáng sớm liền muốn đi trong tiệm?" Tô Niệm lắc đầu, "Chúng ta không phải muốn đi trong tiệm, chúng ta là tại chỗ này đợi lấy Phùng tỷ ngươi." "Chờ ta?" Phùng Tú Lệ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem Tô Niệm, "Chờ ta làm cái gì?" "Đương nhiên là chờ lấy cùng ngươi đi ra căn cứ." Nghe được Tô Niệm lời này, Phùng Tú Lệ không cần suy nghĩ, trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, "Không được." Nói ra miệng về sau, Phùng Tú Lệ cảm giác đến khẩu khí của mình có thể có chút quá nghiêm khắc, hít sâu một hơi, lúc này mới đem ngựa khí làm chậm lại một chút. "Đại muội tử, đây không phải đùa giỡn, lần này đi, nếu là không có đụng phải những người kia còn chưa tính. Nếu như đụng phải, cái kia tất nhiên là cựu tử nhất sinh, ta không có thể để các ngươi đi theo ta đi mạo hiểm." Tô Niệm cũng nghiêm mặt nói, "Phùng tỷ, chúng ta cũng không phải đi chơi." Nói, Tô Niệm cầm lấy súng tiểu liên, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ gõ. "Ngươi gặp qua cầm cái này đi chơi phải không?" Phùng Tú Lệ, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. "Chờ chút, đây là trọng điểm sao?" Phùng Tú Lệ còn muốn nói thêm gì nữa, ta xem một chút Tô Niệm cùng Kinh Mặc biểu lộ, cũng minh bạch, mặc kệ nàng nói cái gì, hai người bọn họ thái độ cũng sẽ không có bất kỳ chuyển biến. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Phùng Tú Lệ chỉ có thể gật đầu, đã dạng này, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Nghe được Phùng Tú Lệ đáp ứng, Tô Niệm lúc này mới nở nụ cười, "Cái kia Phùng tỷ ngồi xe của chúng ta đi. Dù sao đều muốn cùng đi, ngồi xe của ai có cái gì khác nhau." Phùng Tú Lệ lần này không có lại tranh, về phía sau bàn giao một tiếng, trở về thời điểm trong tay mang theo một cái bọc lớn, bên trong chứa cũng không biết đều là những thứ gì. Phùng Tú Lệ ngồi ở hàng sau, đem bao phục đặt ở bên cạnh thân, đối Tô Niệm cùng Kinh Mặc nói, "Chúng ta lúc này đi thôi." "Đi." Tô Niệm vừa mới nói xong, Kinh Mặc liền đạp chân ga. Đại môn đã mở ra, xe vọt thẳng ra tiểu viện. Một đường hướng phía căn cứ cửa chính đi, ba người ai cũng không nói gì. Cái này vẫn là tới thứ ba căn cứ về sau, Tô Niệm cùng Kinh Mặc lần thứ nhất ra ngoài. Bọn hắn đều đã có thứ ba căn cứ thẻ căn cước, đi ra thời điểm chỉ cần soát một chút thẻ là được rồi, phương diện tốc độ tự nhiên so lúc đi vào nhanh hơn nhiều. Trong căn cứ có đèn đường, cho dù hết thẻ không phải có thể thấy rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn cái đại khái. Thế nhưng là ra căn cứ về sau, cách căn cứ càng xa, ánh mắt thì càng bị ngăn trở. Cũng may Kinh Mặc chiếc xe bên trên chứa không ít đèn cường quang, toàn bộ mở ra về sau, có thể soi sáng ra đi mười mấy mét. Tô Niệm quay đầu nhìn hướng về sau tòa Phùng Tú Lệ, "Phùng tỷ, chúng ta đi trước bọn hắn bị cướp địa phương nhìn xem." Phùng Tú Lệ nhẹ gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Đại Thành bọn hắn đi cái kia chợ nông dân, vị trí là so góc vắng vẻ, qua đi đường cũng không được khá lắm đi. Nếu không phải bọn hắn mở là vì cột, muốn hướng bên kia đi, thật sự chính là không rất dễ dàng. Vương Đại Thành bọn hắn chính là tại trên con đường kia bị cướp. Trước qua bên kia nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cái gì cũng khó nói. Cái này nếu có thể gặp được những người kia, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc, bọn hắn trôi qua về sau, cũng không có thấy được một người, cũng không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng." Phùng Tú Lệ cho mày, có chút phát sầu, "Đại muội tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Tô Niệm cười cười, "Không cần lo lắng, ta có biện pháp." "Biện pháp gì?" Tô Niệm mở cốp sau xe, đem gas lô đem ra, lại tại gas lô phía trên thả một cái nồi sắt. Ngay sau đó, Tô Niệm đánh lửa, xúc lên cái nắp. Nồi sắt gặp nóng, chỉ chốc lát sau liền bị đốt ứa ra khói. Tô Niệm lại đi đến bên cạnh xe, từ ba lô leo núi bên trong móc ra một cái thịt kho tàu đồ hộp, mở ra liền rót vào nồi sắt bên trong. Thịt kho tàu bỏ vào trong nồi tư tư rung động, mùi thơm cũng tràn ngập ra. Tô Niệm đối Phùng Tú Lệ cười cười, "Ta mặc dù không biết bọn hắn là thế nào để mắt tới Vương Đại Ca bọn hắn, nhưng là bọn hắn nếu là người thấy nồng đậm như vậy mùi thịt, Phùng tỷ ngươi đoán bọn hắn có thể hay không tới?" Phùng Tú Lệ đều không cần đoán, mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, khẳng định sẽ đến. Đừng nói là những người kia, chính là Phùng Tú Lệ tự mình,
nếu là ở bên ngoài nghe được nồng đậm như vậy mùi thịt, cũng sẽ nghĩ đến đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tận thế mấy năm, nhất là cái này 1-2 năm, Phùng Tú Lệ một con heo thịt cũng chưa ăn từng tới. Phùng Tú Lệ còn nhớ rõ bọn hắn là tới làm cái gì, thế nhưng là bản năng của thân thể lại không phải dễ dàng như vậy khống chế, vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Tô Niệm nhìn về phía Phùng Tú Lệ, "Phùng tỷ, chờ cho Vương đại ca báo thủ, cái này một nồi chính là chúng ta tiệc ăn mừng." Chương 193, Tô Niệm chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Chương 193, Tô Niệm chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Phùng Tú Lệ nghe được Tô Niệm lời này, cũng cười theo, "Tốt." Nhìn xem thịt kho tàu đều cho nấu mở, Tô Niệm liền hướng bên trong thêm chút nước tiếp tục nấu, thuận tiện đem lửa cũng quan ít đi một chút. Kinh Mặc một mực cảnh giác nhìn xem xung quanh, để phòng có người đột nhiên từ chỗ nào xông tới. Lại các loại mấy phút, bọn hắn cuối cùng là nghe được tới gần tiếng bước chân, còn có thấp giọng trò chuyện thanh âm. Mùi thơm giống như chính là từ bên này truyền tới. Đây cũng quá thơm. Ta nghe giống như là thịt kho tàu. Ai như thế ngang tàng a? Tại cái này dã ngoại hoang vu vậy mà hầm thịt kho tàu. Không biết có thể hay không phân ta một bát. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu, còn muốn một bát, ta muốn cùng một chỗ là đủ rồi. Ta hút chút nước là được. Tô Niệm tính lực rất tốt, có thể đem những người này khe khẽ bàn luận nghe thanh thanh sở sở. Thế nhưng là càng nghe, Tô Niệm thì càng cảm thấy không thích hợp. Những người này chuyện gì xảy ra? Cướp bóc Vương Đại Thành bọn hắn, là những người này sao? Mà lại thanh âm này, nghe làm sao có chút quen hay. Tô Niệm còn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một đám người từ trong sương mù dần dần đi ra. Theo lấy bọn hắn tới gần, tại dưới ánh đèn, thân ảnh của bọn hắn, bao quát mặt của bọn hắn, Tô Niệm tất cả đều nhìn thanh thanh sở sở. Tô Niệm nhíu mày, là các ngươi? Những người kia vừa mới tới gần, liền cúi đầu, từng đôi mắt tất cả đều chăm chú vào cái kia nồi thịt kho tàu cấp trên, căn bản không thấy Tô Niệm mấy người. Thằng đến nghe được Tô Niệm, mấy cái nhân tài đồng thời ngẩng đầu, hướng phía Tô Niệm nhìn qua. Khi nhìn đến Tô Niệm trong nháy mắt đó, mấy người đồng thời sửng sốt một chút, sau đó chính là nhọn kêu ra tiếng, xoay người chạy, chỉ còn lại một người còn đứng tại chỗ, kinh ngạc quay đầu đi. Dừng lại. Các ngươi chạy cái gì đâu? Mấy cái người cũng đã đi ra ngoài mấy bước, nghe nói như thế, lại từng cái dừng bước, chậm rãi xoay người qua. Quan thiếu, nàng chính là bốn. Liên là trước kia đánh chúng ta, còn đoạt chúng ta điểm cống hiến người. Được xưng quan thiếu người, chậm rãi quay đầu nhìn về Tô Niệm xem ra, hướng về phía Tô Niệm nhíu mày, nguyên lai là ngươi. Tô Niệm mà không thay đổi nhìn sang, là ta. Nghĩ câu người không có câu được, ngược lại là chờ được mấy cái ngoài dự liệu người. Quan thiếu nhìn từ trên xuống dưới Tô Niệm, ngươi dám đánh ta người, lá gan không nhỏ a. Biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ngươi thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết. Ta họ Quan. Nhân xưng quan thiếu. Hiện tại biết sợ sao? Biết liền tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Ta người này bụng lớn, xin lỗi cũng không cần, ngươi liền nhận lỗi đi, đem cái kia một nồi thịt kho tàu thưởng cho ta. Tô Niệm một mực đang lẳng lặng nghe quan thiếu nói chuyện, nghe được cuối cùng, trực tiếp cười ra tiếng. Con tưởng rằng cái này cái gì quan thiếu, là nhân vật như thế nào? Không nghĩ tới lại là đến khôi hài. Bất quá Tô Niệm cũng không có như vậy buông lòng cảnh giác. Trên đời này có ít người, liên thích dùng các loại mặt nạ ngụy trang chính mình. Bọn hắn nhìn khả năng rất ngu rất khôi hài, hoặc là mềm yếu hoặc là thiệt lương, nhưng đó bất quá là bọn hắn màu sắc tự vệ thôi. Một khi đối bọn hắn buông lòng cảnh giác, bọn hắn liền có khả năng xông lên cắn người. Tô Niệm đương nhiên sẽ không cho quan thiếu cơ hội như vậy, vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem quan thiếu, cũng trực tiếp cự tuyệt đề nghị của quan thiếu, không bồi thường. Vì cái gì? Quan thiếu cơ hồ muốn nhảy dựng lên, miệng mở rộng oa oa kêu to, ngươi vì cái gì không bồi thường, ngươi đánh ta người, còn đoạt bọn hắn điểm cống hiến. Bọn hắn tới trước thu phí bảo hộ, ta đánh bọn hắn là tự vệ. Về phần bọn hắn điểm cống hiến, đó là bọn họ tự nguyện thường cho ta đền bù. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là ngươi đánh bọn hắn, sau đó cầm lấy bọn hắn thẻ căn cước soát. Tô Niệm nhíu mày, vậy thì thế nào? Ngươi cũng đánh ta, đem ta thẻ căn cước đoạt lấy đi soát. Hoặc là trực tiếp đem cái này một nồi thịt kho tàu cướp đi. Quan thiếu, nhìn xem quan thiếu cái kia không lời biểu lộ, Tô Niệm ẩn ẩn có cảm giác cái này quan thiếu hẳn không phải là trang. Tô Niệm cùng quan thiếu đối thoại thời điểm, đi theo quan thiếu bên người những người kia tất cả đều đứng sau lưng quan thiếu. Nói thật dễ nghe điểm là cùng sau lưng quan thiếu, nói điểm trực bạch chính là để quan thiếu ngăn tại trước mặt bọn họ. Chỉ nhìn đám người này bộ dạng này, Tô Niệm cũng có thể xác định đả thương Vương Đại Thành không phải bọn hắn những người này chỉ có thể coi là tiểu lưu manh, tối đa cũng chính là đùa giỡn một chút uy phong, thu lấy phí bảo hộ. Thật để bọn hắn đi mai phục cướp bóc đả thương người, bọn hắn không có bản sự kia. Xác định không phải bọn hắn về sau, Tô Niệm cũng có chút mất hết cả hứng. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn, bọn hắn nhiều người như vậy, những cái kia cướp bóc có chỗ cố kỵ, không dám đi ra làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Tô Niệm nhíu mày, liền phải đem bọn hắn đuổi đi. Có thể còn không đợi Tô Niệm mở miệng, bốn phương tám hướng liền có động tĩnh truyền đến. Chỉ nghe cái kêu nào tiếng bước chân, liền biết người tới cũng không ít. Những người này vây làm một vòng tròn, đem Tô Niệm đám người vây ở trong đó. Có một người đi về phía trước hai bước, lạnh mở miệng cười, quan thiếu, đã lâu không gặp a. Tô Niệm, trước đó tới không là phải chờ người còn chưa tính, hiện tại tới lại còn không là phải chờ người. Quan thiếu đã hướng phía người nói chuyện nhìn sang, khuôn mặt kéo căng thật chặt, đồ đạc, ngươi muốn làm cái gì? Ta không có muốn làm cái gì a. Bất quá là hồi lâu không có nhìn thấy quan thiếu ngươi, tới cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Xem ra quan thiếu thời gian qua vẫn là thật dễ chịu, tại cái này trong phế tích, lại còn nấu một nồi thịt kho tàu, còn mang theo mỹ nữ. Trước khi đến ta còn đang suy nghĩ đâu, là cái nào thằng ngu ở loại địa phương này thịt hầm. Đi tới nhìn một chút là quan thiếu, liền tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nghe đồ đạc, Tô Niệm tay nắm thật chặt. Cái này đồ đạc, một câu mắng một đám người a. Quan thiếu vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt, thịt là bọn hắn, ta cùng bọn hắn cũng không biết, giữa chúng ta sự tình, không muốn liên lụy đến người khác. để bọn hắn đi trước. Tô Niệm hơi kinh ngạc hướng phía Quan Thiếu nhìn thoáng qua. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Quan Thiếu lại còn có dạng này một mặt. Đồ Đạt đã vỗ tay lên, không hổ là Quan Thiếu a. Đều đến lúc này, lại còn không quên bảo hộ mỹ nhân. Chỉ tiếc, ta như là đã mang người tới, không có ý định buông tha các ngươi bất cứ người nào. Đồ Đạt ánh mắt băng lãnh, giống như rắn độc, tại trên mặt của mỗi người bỏ qua. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Đồ Đạt, ngươi không nên quá phận. Quan Thiếu lên sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán đều phát nổ ra. Đồ Đạt thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, ta liền quá mức, ngươi có thể làm gì ta? Chỉ bằng lấy ở dưới tay ngươi mấy cái này phế vật, ngươi có thể làm gì được ta? Hai cái đại nam nhân đứng ở nơi đó đánh võ mồm, Tô Niệm tuyệt không cảm giác đến bọn hắn khốc huyễn, chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Chương 194, Phùng Tú Lệ lọc kính nát. Chương 194, Phùng Tú Lệ lọc kính nát. Hai người kia là không có nhìn qua tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều? Chạm mặt cũng có mấy phút, chính sự không làm, liền đứng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai bốn. Tô Niệm đem ánh mắt từ hai cá nhân trên người rời, nhìn về phía chúng quanh làm thành một vòng người. Đồ Đạt là có chút nói nhiều, nhưng là thái độ cũng biểu hiện rõ ràng, nói sẽ không để cho người ở chỗ này rời đi. Đã như vậy, bọn hắn vẫn là phải tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đến lúc đó, đoán chừng tránh không được một trận ác chiến. Xem trước một chút những người này đều cầm vũ khí gì, đứng tại cái gì phương vị. Biết người biết ta, một hồi cũng dễ động thủ. Nhìn một chút, Tô Niệm ánh mắt liền như ngừng lại một người trên mặt. Cái kia là tướng mạo hết sức bình thường nam nhân, ăn mặc cũng là thưa thớt bình thường. Đứng ở trong đám người, không có chút đáng chú ý nào. Thế nhưng là trên đầu của hắn cái kia một đạo thật dài vết sẹo, lại làm cho hắn nhìn không còn bình thường. Cái kia vết thương từ cái trán bên trái, nghiêng kéo dài đến bên phải lông mày nơi đuôi. Vết sẹo rất là dữ tợn, xem ra cũng chính là hai năm này mới tổn thương, nhan sắc cùng chung quanh màu da cũng khác nhau. Dạng này vết sẹo, Tô Niệm trước đó chưa từng gặp qua, lại là tuyệt không lạ lắm. Hôm qua, nàng còn từ Trần Rộng trong miệng nghe nói qua cái này vết sẹo. Bởi vì cái này vết sẹo vị trí dễ thấy, cho nên Trần Rộng nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Người này chính là hôm qua cản đường cướp bóc người một. Đã người này là, cái kia bên cạnh những người này. Tô Niệm ánh mắt trên người bọn hắn sẽ qua, thái độ không còn là trước đó tản mạn. Ngược lại là đem mỗi người bọn họ hình dạng đều là cấn tại trong đầu. Nhìn một vòng, Tô Niệm bất động thanh sắc hướng phía Kinh Mặc nhìn lại. Hai người như là tâm hữu linh tê, Tô Niệm mới vừa vặn nhìn sang, Kinh Mặc cũng nhìn lại. Căn bản không cần giao lưu, chỉ là ánh mắt giao hội, cùng nhẹ nhàng gật đầu, Tô Niệm liền biết, Kinh Mặc cũng đã nhận ra người kia. Về phần Phùng Tú Lệ, chỉ nhìn Phùng Tú Lệ cái kia thẳng tắp lưng, còn có cơ hồ muốn che đậy không giấu được phẫn hận ánh mắt, liền biết nàng cũng đã nhìn ra. Tô Niệm nguyên bản còn lo lắng, Phùng Tú Lệ có tức giận hay không phía dưới, làm ra cái gì xúc động cử động. Nhưng hiện tại xem ra, trước đó lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Phùng Tú Lệ làm hy vọng căn cứ giải, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ chăm chú suy tính, tuyệt đối sẽ không bị xúc động làm choáng váng đầu óc. Phùng Tú Lệ không cần lo lắng, Tô Niệm liền lại hướng phía Quan Thiếu cùng Đồ Đạt nhìn sang. Hai người này vừa mới vẫn luôn tại cực hạn lôi kéo, nói như thế đã nửa ngày, sửng sốt một câu hữu dụng đều không có. Không biết có phải hay không là nghe được Tô Niệm trong lòng nhà rảnh, Đồ Đạt mở miệng lần nữa thời điểm, rốt cục không nói nhảm nữa. Quan Thiếu, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi sau khi trở về, để ngươi cha không còn cùng Sầm đội đối nghịch, về sau chúng ta liền là bằng hữu, ta chắc chắn sẽ không lại làm khó ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy tức không nhịn nổi, vậy ta cũng có thể cho ngươi xin lỗi, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Thiếu cười lạnh một tiếng, chẳng ra sao cả. Ngươi muốn giết ta, có gan ngươi liền đến, ngươi làm ta sẽ sợ ngươi. Thật động thủ, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Đừng tưởng rằng ngươi làm Sầm Xuyên chó, liền thật không đồng dạng. Mặc kệ ngươi làm ai chó, ngươi vẫn là một con chó. Đồ Đạt nghe nói như thế, trong nháy mắt lạnh xuống mặt đến, không biết tốt xấu. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Sầm đội nói, muốn đem ngươi bắt sống mang về. Cha ngươi nếu là vẫn là không biết thời thế, liền đem cánh tay của ngươi chặt xuống đưa cho. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cha ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Đồ Đạt, ngươi đây là mơ mộng hão huyền. Ta chính là đi chết, cũng không có khả năng để ngươi nắm lấy ta đi uy hiếp ta cha. Đều còn lo lắng cái gì? Còn không cầm vũ khí lên cho ta. Quan Thiếu ra lệnh một tiếng, nguyên bản sợ hãi rụt rè tránh sau lưng Quan Thiếu người, trực tiếp liền hướng phía Đồ Đạt vọt tới. Không có chần chờ chút nào, trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Cùng trước đó cái kia trông thấy Tô Niệm xoay người chạy dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Tô Niệm trong lòng mặc dù hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng đều đã đánh lên, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Quan Thiếu bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, tổng cộng 9 cái. Có thể Đồ Đạt mang tới người, lại là 40 đi lên. Nhân số quá mức cách xa, nghĩ cùng nhau tiến lên, đều chen không đi lên. Có một bộ phận người, liền đem mục tiêu đặt ở Tô Niệm trên người bọn họ. Ở trong đó, liền có cái kia cái trán mang thương sẹo nam nhân. Nam nhân nở nụ cười, bởi vì trên trán có như vậy một đạo thật dài vết sẹo, có vẻ hơi dữ tợn. Cô nàng, vừa mới ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, ta thế nhưng là thấy được. Làm sao? Có phải hay không bị ta anh tuấn vết sẹo cho mê hoặc? Đi theo Quan Thiếu cái kia tiểu bạch kiểm có ý gì? Đi theo ta, cam đoan để ngươi. Nam nhân lời còn chưa nói hết, liền chịu vào đầu một côn. Một côn này là Phùng Tú Lệ đánh. Đến lúc này, Tô Niệm mới biết được, Phùng Tú Lệ trên thân có cái này thật to trong bọc, vậy mà trang một cây gậy bóng chảy. Gậy bóng chảy mặt ngoài đã pha tạp rơi sơn, nhưng chỉnh thể hoàn hảo, vẫn là 10 phần cứng rắn. Phùng Tú Lệ đánh một côn này thời điểm, cũng đã dùng hết toàn lực, máu thuận cái này tên mặt thẹo mặt liền chảy xuống. Tên mặt thẹo thân thể lung lay, ánh mắt cùng biểu lộ cũng biến thành có chút mê mang. Phùng Tú Lệ hai tay nắm ở gậy bóng chảy, lại là một côn, hung hăng đánh vào tên mặt thẹo trên bụng. Tên mặt thẹo thân thể cong lên, thân thể lại lung lay về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi theo tên mặt thẹo cùng đi đến người, thấy cảnh này, biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Người cái gai điểm túi, lại còn dám động thủ. Các huynh đệ mau tới, đánh chết nàng. 5-6 cái nam nhân đồng thời phóng tới Phùng Tú Lệ, Phùng Tú Lệ cũng không tránh không né, hai tay nắm gậy bóng chảy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn xông lên, Tô Niệm cùng Kinh Mặc đã tiến lên, ngăn tại Phùng Tú Lệ trước người. Tô Niệm từ sau hông rút ra dao găm ngắn, sắc bén chủy thủ tại những nam nhân này trên thân sẽ qua. Tô Niệm cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Bọn hắn tại Vương Đại Thành trên thân chặt nhiều ít đao, nàng liền muốn gấp bội còn cho những người này nhiều ít đao. Để bọn hắn cũng tốt tốt cảm thụ một chút, huyết dịch từ trong thân thể chảy ra tới cảm giác. Để bọn hắn cũng biết một chút, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao, chỉ có thể nằm chờ chết là dạng gì cảm giác. 5-6 người, bất quá 2-3 phút, liền tất cả đều nằm trên mặt đất, không còn có đứng lên khí lực. Phùng Tú Lệ nắm trong tay lấy gậy bóng chảy, ngón tay gấp lại gấp. Nhìn thấy Phùng Tú Lệ dạng này, Tô Niệm đem dao găm trong tay đưa tới, "Phùng tỷ, dùng cái này, tương đối nhanh, cũng tương đối sạch sẽ." Phùng Tú Lệ kinh ngạc nhìn về phía Tô Niệm, nhìn xem Tô Niệm trắng non tinh xảo mặt, làm sao cũng không thể đem nàng cùng vừa mới liên hệ với nhau. Phùng Tú Lệ ánh mắt, Tô Niệm nhìn thanh thanh sở sở. Nàng có thể từ Phùng Tú Lệ trong mắt nhìn ra, Phùng Tú Lệ đối nàng ngọc kính, nắt. Chương 195, toàn trường thu hoạch. Chương 195, toàn trường thu hoạch. "Phùng tỷ." Tô Niệm nhẹ giọng mở miệng, đem Phùng Tú Lệ lực chú ý kéo lại. Phùng Tú Lệ nhìn thoáng qua Tô Niệm dao găm trong tay, đưa tay liền nhận lấy. Nhìn xem Phùng Tú Lệ hướng phía vết sẹo đao kia nam đi qua, Tô Niệm thì là nhìn về phía Quan Thiếu cùng Đồ Đạt bên kia. Nhân số chênh lệch quá nhiều, năng lực cũng chênh lệch không ít, Quan Thiếu đám người hiện tại mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị nghiền ép, nhưng là cũng ở thế yếu. Bị bắt đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Niệm vừa mới nhìn sang, Đồ Đạt liền hướng phía bên này nhìn lại. Cách không khoảng cách xa, Tô Niệm có thể thấy rõ ràng Đồ Đạt ánh mắt. Phẫn nộ, âm tàn. Nhìn thấy Đồ Đạt ánh mắt, Tô Niệm hơi nhếch khóe môi lên. Rất hiển nhiên, Đồ Đạt đã hận lên nàng. Nhưng vấn đề không lớn. Như là đã động thủ, liền không muốn lấy chuyện này hòa bình giải quyết, càng không nghĩ đến để Đồ Đạt rời đi. Chuyện ngày hôm qua, Đồ Đạt phải chăng ở đây, có phải là hắn hay không phân phó, đều còn chưa nhất định đâu. Tô Niệm nhìn về phía Kinh Mặc, gặp Kinh Mặc khẽ gật đầu, hai người liền cùng một chỗ hướng phía Đồ Đạt bên kia đi đến. Có Tô Niệm cùng Kinh Mặc gia nhập, tình trạng lập tức liền có đảo ngược. Những người này tất cả đều cộng lại, cũng không đủ Tô Niệm cùng Kinh Mặc thu thập, Quan Thiếu mấy người cũng không hoàn toàn là phế vật, cũng đang liều mạng phản công. Mấy phút về sau, Tô Niệm dao găm trong tay, liền gác ở Đồ Đạt trên cổ. Quan Thiếu nhìn xem một màn này, hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, chấn kinh đến tột đỉnh. Qua một hồi lâu, Quan Thiếu mới ngậm miệng lại, tìm về thanh âm của mình. Quá lợi hại a, mỹ nữ, ngươi thật đúng là quá trượng nghĩa. Chuyện lúc trước coi như xong, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết, lần này các ngươi đã cứu ta, chuyện này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Nghe Quan Thiếu nói liên miên lại nhải, Tô Niệm nhíu mày, ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngậm miệng. Nói làm sao nhiều như vậy? Kinh Mặc cũng hợp thời mở miệng, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là vì cứu ngươi. Bất quá cũng đích thật là thuận tay cứu được ngươi, ngươi nhìn xem chính ngươi mệnh, cùng phía sau ngươi những người này mệnh đến cùng giá trị nhiều ít điểm công hiến, một hồi soát cho ta là được rồi. A, cái này. Quan Thiếu rất là khiếp sợ nhìn xem Kinh Mặc, người ta làm công việc tốt không lưu danh không cầu hồi báo, các ngươi làm sao còn làm trận muốn thù lao? Kinh Mặc suy cười một tiếng, không lưu danh không cầu hồi báo. Ngươi cho chúng ta là làm từ thiện. Quan Thiếu gãi gãi mặt, ngươi nói như vậy giống như cũng thế, ta cái mạng này vẫn là rất đáng tiền, đằng sau ta mấy cái này, mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cũng may coi như trung tâm, cũng đáng mấy cái điểm công hiến. Như vậy đi, một hồi ta trước cho ngươi 2000 điểm công hiến, chờ trở lại căn cứ về sau lại cho 3000, thế nào? Nghe được Quan Thiếu, Tô Niệm cũng không khỏi nhíu mày. Đây là địa chủ nhà nhi tử ngốc sao? Thật sự chính là lần đầu nhìn thấy a. Đang ngồi cảm thán đây, Tô Niệm liền nghe đến Đồ Đạt khẽ cười một tiếng, mới cho 5000, Quan Thiếu cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Vị mỹ nữ kia, chúng ta thương lượng vấn đề như thế nào? Ngươi thả ta hiện tại liền cho ngươi 1000 điểm công hiến. Tô Niệm đem lực chú ý một lần nữa thả lại Đồ Đạt trên thân, cũng không trả lời ngay hắn, mà là nói, Kinh Mặc, đi lấy dây thừng. Được rồi. Kinh Mặc đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng bên cạnh xe đi đến. Chỉ chốc lát sau, Kinh Mặc cầm một dây trói trở về. Còn không là bình thường dây thừng, mà là dây ni lông. Kinh Mặc buộc tay của người Pháp, kia là chuyên môn học qua, trói lại người đến, lại nhanh lại tốt. Bất quá 2 phút, đã đem Đồ Đạt trói go. Đồ Đạt đừng nói vùng ấy, bị như thế cột, căn bản ngay cả khí lực đều làm không lên. Tô Niệm cầm chủy thủ, tại Đồ Đạt chỗ cổ dạo qua một vòng, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi cùng ở dưới tay ngươi những người này, có phải hay không thường xuyên tại bên ngoài trụ sở cướp bóc? Tô Niệm tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Đồ Đạt biến sắc, nhìn qua ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Gặp đây, Tô Niệm khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là thật thông minh, ta mới hỏi một câu như vậy, ngươi liền đã đoán được cái đại khái. Đã dạng này, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta hỏi ngươi, hôm qua có phải hay không là ngươi mang người đoạt một cô bị cướp, đã thương hai người? Đồ Đạt ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tô Niệm, một hồi lâu mới mở miệng, ngày hôm qua là ngươi người. Vâng. Đó là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, tiểu tử kia trong tay có súng, không chỉ có không có bị chém chết, còn phản sát ta mấy người. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tô Niệm lắc đầu, đương nhiên không đủ. Trước vậy người tiện, người của ngươi chết đó là bọn họ đáng đời, nhưng ta người bị các ngươi đả thương, ta nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Nói như vậy, người khác không chết. Đã như vậy, vậy ta bồi điểm tiền thuốc men cũng có thể đi. Ta cho các ngươi 1000 điểm công hiến, chuyện này coi như đi qua, ngươi thả ta cho ngươi thêm 1000 điểm công hiến. Ngươi cần phải biết, có cái này 2000 điểm công hiến, ngươi về sau ở căn cứ bên trong, kia là muốn ăn cái nấy, nghĩ uống gì, thời gian qua tiêu giao lại tự tại, rốt cuộc không cần để cho người ta đi nhặt ve chai, cái này không tốt sao? Tô Niệm nhẹ gật đầu, đối với cái này rất là tán thành, ngươi nói đúng. Đồ Đạt đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng, cái kia, ta nếu là đem ngươi giết, điểm cống hiến của ngươi toàn là của ta, ta qua nói không chừng càng tốt hơn. Đồ Đạt chưa nói xong, cứ như vậy cắm ở hết hầu. Nhả không ra, nuốt không trôi, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Quan thiếu lúc này xuống tới, mỹ nữ, biết đánh nhau hay không cái thương lượng, ngươi bắt hắn cho ta, hắn điểm cống hiến tất cả đều là ngươi, ta mặt khác cho ngươi thêm 5000. Tô Niệm, 3. Quan thiếu tự mình cùng phía sau hắn những người kia, mới giá trị 5000 điểm cống hiến. Bây giờ vì Đồ Đạt một người, Quan thiếu liền muốn cho 5000 điểm cống hiến. Đây là tại rõ ràng nói, Quan thiếu không bằng Đồ Đạt đáng tiền sao? Tô Niệm cảm thấy, những người này suy nghĩ, nàng xem không hiểu. Nhưng những thứ này điểm cống hiến, Tô Niệm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút động tâm. Mặc dù tâm động, thế nhưng sợ phiền phức. Vạn nhất Đồ Đạt từ Quan thiếu trong tay chạy, cuối cùng không chết thành, lại trả thù hy vọng tiểu viện mà người làm sao xử lý? Nàng cùng kinh mặc là không sợ, thế nhưng lại không muốn bởi vì tự mình một cái quyết định sai lầm, để người khác bởi vậy mất mạng. Tô Niệm đang do dự, liền nghe đến Quan thiếu lần nữa mở miệng. Mỹ nữ, ngươi không cần lo lắng, hắn đến cha ta nơi đó, là không thể nào sống mà đi ra đi. Dưới tay hắn những người này bốn, người chết cũng là sẽ không mở miệng, sẽ không cho ngươi cùng ngươi người mang đến bất kỳ phiền phức. Ngay tại Quan thiếu nói những lời này thời điểm, phía sau hắn mấy người kia, trong tay cầm đao hoặc là truy thủ, toàn trường thu hoạch. Bất quá là một lát sau, Đồ Đạt mang tới người, liền toàn cũng bị mất. Tô Niệm nhìn về phía Đồ Đạt, hắn giống như không có chút nào chấn kinh, cũng không có sợ chút nào. Có thể là hắn đã sớm dự liệu được kết quả này, cũng có thể là hắn căn bản không có đem những này người để ở trong lòng. Chương 196, mệnh của hắn tại nàng Tô Niệm trong tay. Chương 196, mệnh của hắn tại nàng Tô Niệm trong tay. Tô Niệm nhìn về phía Quan thiếu, ngươi muốn đem hắn mang đi, là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra tin tức gì đúng không? Quan thiếu gật đầu, vâng. Đã như vậy, cái kia ở chỗ này hỏi đi. Ngươi cho ta 5000 điểm cống hiến, ta cho ngươi thời gian, ngươi ở chỗ này hỏi. Các loại hỏi xong, ngay tại chỗ giải quyết, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. A. Quan thiếu kinh ngạc nhìn Tô Niệm, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Niệm sẽ nói một câu nói như vậy. Tô Niệm nhíu mày, làm sao? Ngươi không đồng ý. Vậy ta hiện tại liền trực tiếp đem hắn giải hết tốt. Đừng. Quan thiếu vội vàng khoát tay, ta cũng không nói không đồng ý. Chính là, ta sẽ không bức cung a. Ta hảo hảo hỏi hắn khẳng định không nói a. Quan thiếu nói một mặt khó xử. Đồ Đạt càng là cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi đây là làm ta chết đi. Ở ngay trước mặt ta, thương lượng bắt ta làm giao dịch, còn muốn từ ta trong miệng hỏi ra tin tức, ta khuyên các ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Tô Niệm chủy thủ vốn là đặt ở Đồ Đạt trên cổ, nghe được Đồ Đạt lời này về sau, nhẹ buông tay, chủy thủ liền hướng hạ xuống, tại Đồ Đạt xương quai xanh bên trên vẽ một con đường tử. Chủy thủ cực kỳ sắc bén, vết đao mặc dù không sâu, nhưng là cũng không cạn, huyết châu tử lập tức liền xung ra. Loại này vết thương nhỏ đương nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ẩn ẩn làm đau, cảm giác kia cũng là phi thường mệt nhọc. Đồ Đạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tô Niệm ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Tô Niệm đối Đồ Đạt lộ ra một cái không có một tia nhiệt độ tiêu dung, ngươi bây giờ trong mắt ta, cùng một người chết không hề khác gì nhau, hiểu không? Bắt ngươi tới làm giao dịch, vậy nói rõ ngươi còn có chút dùng, còn có thể sống thêm một hồi. Ngươi muốn tại lại nói nhảm, vậy ngươi liền đi chết tốt. Nói, Tô Niệm trên tay dùng sức, vết thương kia cũng tại dần dần làm sâu sắc. Đồ Đạt bị đau đồng thời, trong mắt cũng rốt cục có vẻ sợ hãi. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Tô Niệm là thật dám động thủ giết hắn. Điểm này, không chỉ có Đồ Đạt minh bạch, Quan thiếu cũng minh bạch. Quan thiếu lập tức đem tự mình thẻ căn cước đem ra, đưa cho Tô Niệm, thẻ của ta, trước tiên đem cái này 2000 cho ngươi, còn lại 8000 các loại sau khi trở về cho ngươi thêm. Tô Niệm không có sau lưng, một bên kinh mạch liền đem thẻ tiếp tới. Quan thiếu đi về phía trước hai bước, đến Đồ Đạt bên người, hai tay tại Đồ Đạt trên thân không ngừng tìm tòi, cuối cùng tìm ra một chương thẻ, cũng đưa cho kinh mạch, đây là hắn. Quan thiếu lại nhìn về phía hắn mấy cái kia tiểu đệ, các ngươi từng cái, cũng đều chớ ngẩn ra đó, đem trên mặt đất những người này thẻ căn cước đều tìm ra, cho đại ca soát. Rõ. Mấy người cùng nhau ứng thanh, sờ thẻ động tác, thuần thục làm cho đau lòng người. Nhìn xem những thứ này nhìn, kinh mạch không có đưa tay đón, mà là trả lời đến trên xe, đem soát tạp cơ đem ra, đem những thứ này thẻ bên trên điểm cống hiến tất cả đều soát đi. Tô Niệm nhìn từ đầu tới đuôi, đối với cái này mười phần hài lòng, hướng về phía Quan thiếu nói, muốn hỏi cái gì tranh thủ thời gian hỏi. Quan thiếu gãi đầu một cái, hướng về phía Đồ Đạt chớp chớp cái cằm, nói, các ngươi đem Vu Nguyệt Quan đi nơi nào? Tô Niệm còn tưởng rằng Quan thiếu muốn hỏi là cái gì cơ mật, không nghĩ tới cuối cùng hỏi lại là một người hạ lạc. Vu Nguyệt bốn, chỉ nghe danh tự này, đây cũng là cái nữ sinh. Đồ Đạt cười lạnh, ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta, dù sao ta là không thể nào nói cho ngươi nàng ở đâu. Các ngươi quan gia không phải có quyền thế sao? Tự mình đi trong căn cứ tìm a. Đào ba thước đất, nhìn xem các ngươi có thể hay không tìm tới. Trước đó bị nhục nhã, thậm chí là bị đè lên đánh thời điểm, Quan thiếu đều không có cái gì nổi giận cảm xúc. Nhưng là bây giờ, Đồ Đạt chỉ nói như thế mấy câu, Quan thiếu liền nộ khí cuộn cuộn, Đồ Đạt, ngươi là muốn chết. Sinh tử của ta, lại không tại trong tay của ngươi, dù sao sớm tối đều là muốn chết. Cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ để ta cho ngươi biết Vu Nguyệt ở đâu. Quan thiếu, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Vu Nguyệt loại này khách đến từ thiên ngoại, thiên chi kiểu nữ, căn bản không phải ngươi cái này hai đồ đần có thể tiêu nghĩ. Có thể xứng với Vu Nguyệt, chỉ có chúng ta sớm ít. Ngươi đánh rắm. Quan thiếu gầm thét lên tiếng, bởi vì quá kích động, thanh âm đều phá âm. Quan thiếu tự mình cũng ý thức được, hắn có thể có chút quá kích động, hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút ngữ khí. Vu Nguyệt là không thể nào thích sầm xuyên tên biến thái kia, không quản các ngươi đem nàng quan ở đâu, ta đều sẽ đem nàng cứu ra. Nói so hát thêm hai, ngươi là thật thích Vu Nguyệt người này, còn là thích nàng năng lực. Ngươi thích, rõ ràng chính là nàng cabin dinh dưỡng. Ngươi cùng cha ngươi, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, bất quá đều là muốn đem Vu Nguyệt vững vàng nắm ở trong tay, đem năng lực của nàng biến thành của mình. Rõ ràng đều là giống nhau người, còn đem tự mình rêu rao bao nhiêu cao thượng, thật sự là cười chết người. Đồ Đạt nói, nhìn về phía Tô Niệm, ngươi nghe được đi. Hắn muốn biết, bất quá là Vu Nguyệt tin tức thôi. Ngươi biết Vu Nguyệt là ai sao? Nàng là từ thiên ngoại tới, trong tay nàng cabin dinh dưỡng vô cùng thần kỳ. Cũng tỉ như cái kia hôm qua bị chặt người, thủ thương nặng như vậy, chỉ cần nằm đi vào, 3 năm ngày liền có thể tốt. Thế nào? Tâm động sao? Chỉ cần ngươi thả ta, nguyện ý hiệu chung với sầm đội, các ngươi liền đều là chính chúng ta người, cabin dinh dưỡng có thể tùy tiện dùng. Nghe được Đồ Đạt mang theo mê hoặc lời nói, Tô Niệm trên mặt lại là một điểm biểu lộ đều không có. Tại mấy phút trước đó, Tô Niệm chỉ cho là Đồ Đạt cùng Quan Thiếu hoàn toàn là hai cái khác biệt trận doanh người tiến hành thế lực đấu tranh. Nhưng bây giờ, Tô Niệm trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn họ đích xác là hai phe đội ngũ thế lực đấu tranh, thế nhưng là ở trong đó, vậy mà xen lẫn một cái tinh tế người tới. Một cái trong tay cầm cabin dinh dưỡng tinh tế người tới. Vu Nguyệt, đừng nói là Đồ Đạt cùng Quan Thiếu tâm động, đổi lại là bất cứ người nào, đoán chừng đều sẽ tâm động. Nếu như Đồ Đạt nói là sự thật, cái kia có cabin dinh dưỡng, chẳng phải là thụ bất luận cái gì tổn thương đều có thể trị hết. Tại cái này náo động lại chữa bệnh điều kiện kém tận thế bên trong, có một người như vậy trong tay, tựa như là nhiều vô số bảo mệnh phù. Đổi ai, ai không tâm động? Tô Niệm trong lòng mặc dù nghĩ không ít, nhưng kỳ thật cũng không có quá khứ bao lâu. Đối đầu Đồ Đạt mang theo chờ đợi ánh mắt, Tô Niệm thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng mở miệng, không cần, không cần. Nghe được Tô Niệm câu trả lời này, Đồ Đạt thốt ra 3 chữ, đồ nhà quê. Như thế cơ hội quý giá, vậy mà không chút nào tâm động, đây không phải đồ nhà quê là cái gì? Tô Niệm suy cười một tiếng, ta có phải hay không đồ nhà quê không nhất định, nhưng ngươi nhất định là chẳng sống. Dứt lời, Tô Niệm nhìn về phía Quan Thiếu, hỏi xong sao? Quan Thiếu đi về phía trước 2 bước, hai mắt nặng nề nhìn xem Đồ Đạt, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta, Vu Nguyệt ở đâu? Tô Niệm một lời khó nói hết nhìn xem Quan Thiếu. Người địa chủ này nhà nhi tử ngốc có thể hay không thanh tỉnh một điểm? Hắn có tư cách gì cho Đồ Đạt một cơ hội? Đồ Đạt mệnh tại nàng Tô Niệm trong tay. Chương 197, bị lòng hiếu kỳ hại chết người nhiều không kể xiết. Chương 197, bị lòng hiếu kỳ hại chết người nhiều không kể xiết. Đồ Đạt cứng cổ, không nói. Ngươi muốn giết cứ giết, ta nếu là nhíu nhíu mày, ta liền theo họ ngươi. Quan Thiếu nghe vậy một chút liền nhảy lên, cùng ta họ. Ngươi cũng xứng cùng ta họ. Quan Thiếu lời này hiển nhiên cũng chọc giận Đồ Đạt, họ Quan, ta cho ngươi biết, Vu Nguyệt sớm muộn đều là sầm đội người. Nói không chừng hiện tại đã là, ngươi đừng lại nhớ thương. Đồ Đạt lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Quan Thiếu không biết từ chỗ nào móc ra một thanh tiểu đao, 10 phần sắc bén, trực tiếp liền cắm vào Đồ Đạt tim. Đồ Đạt hai mắt trợn trợn, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi. Nhưng mà chỉ nói một chữ như vậy, Đồ Đạt liền triệt để không một tiếng động. Tại Đồ Đạt đảo lại thời điểm, Tô Niệm hướng bên cạnh né tránh, Đồ Đạt thân thể trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Thấy không hơi thở cái này Đồ Đạt, Tô Niệm tâm an ổn ổn thả lại trong bụng. Đồ Đạt đám người toàn đều đã chết, chuyện này cũng cứ như vậy, hy vọng tiểu viện mà cũng liền không có nỗi lo về sau. Sự tình đã giải quyết, Tô Niệm cũng không có tiếp tục lưu lại đánh được rồi. Quay người đi hướng Kinh Mặc, chúng ta đi thôi. Kinh Mặc gật đầu, đi thôi. Hai người cùng một chỗ hướng phía Phùng Tú Lệ đi đến, thu thập cái kia một nồi thịt kho tàu, nhốt gắt lô, 3 người liền cùng nhau lên xe. Phùng Tú Lệ trên thân nhiều ít lây dính một chút vết máu, nhưng cũng không phải là hết sức chật vật. Tô Niệm quan sát một chút Phùng Tú Lệ trạng thái, gặp nàng trạng thái vẫn được, lúc này mới yên lòng lại. Phùng tỷ, sự tình như là đã giải quyết, vậy chúng ta liền trở về a. Phùng Tú Lệ nhẹ gật đầu, trở về đi. Phùng Tú Lệ trước đó là ôm tất tâm muốn chết tới, cũng chuẩn bị một chút lương khô, nghĩ đến liền xem như đánh lâu dài, cũng đã muốn đem người cho tìm tới. Nhưng là bây giờ, cái này mới ra ngoài đã hơn nửa ngày, người đã tìm được, còn đem sự tình giải quyết. Hoàn toàn ngoài dự liệu, để Phùng Tú Lệ có một loại không quá chân thực cảm giác. Hiện đang ngồi ở trên xe, thật sự rõ ràng nghe được Tô Niệm nói chuyện, lúc này mới dám vững tin không phải đang nằm mơ, hết thảy đều là thật. Phùng Tú Lệ nhìn xem Tô Niệm cùng Kinh Mặc, cảm giác trong lòng vẫn là thật phức tạp. Trước đó, nàng một mực đem hai người cho rằng đệ đệ muội muội. Hai người dáng dấp tinh xảo, cũng đều có vẻ hơi gầy yếu. Mặc dù một lúc bắt đầu có lòng cảnh giác, nhưng tiếp xúc xuống tới liền sẽ phát hiện, hai người đều có chút mềm lòng, tính tình còn có chút khó chịu thẹn thùng. Phùng Tú Lệ luôn luôn cảm thấy, dạng này hai người là cần nàng nhiều hơn chiếu khán một chút. Nhưng là bây giờ, Phùng Tú Lệ lại là minh bạch. Tô Niệm cùng Kinh Mặc là rất lợi hại. Hai người có chút mềm lòng, người khác đối tốt với bọn hắn cũng đối với người khác tốt, nhưng cùng lúc đó, tự thân vũ lực giá trị cũng rất cao. Phùng Tú Lệ thở ra một cái thật dài, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Dạng này liền tốt nhất rồi. Chí ít không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị người khác khi dễ. Kinh Mặc lái xe rơi mất đầu, muốn rời đi thời điểm, lại bị Quan Thiếu cản lại. Quan Thiếu trước đó một mực đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, hiện tại đại khái là nghe được ô tô động cơ thanh âm, lúc này mới hồi thần lại. Quan Thiếu đi tới gõ gõ cửa sổ xe, Tô Niệm chậm rãi đem xe cửa hạ xuống, có chuyện gì? Quan Thiếu cảm xúc có chút xa xút, sau khi trở về ta làm sao tìm được các ngươi, còn lại 8000 điểm cống hiến còn muốn cho các ngươi. Hỏi thủ hạ ngươi những người kia, bọn hắn biết nói chúng ta tiểu điểm địa chỉ. Tốt. Nghe được Quan Thiếu đáp ứng, Tô Niệm liền chuẩn bị quan cửa sổ xe, lại lần nữa bị Quan Thiếu ngăn lại. Tô Niệm nguyên vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, lúc này lại bị tiêu mài đi mất hơn phân nửa, ngươi còn có chuyện gì? Vừa mới Đồ Đạt nói những lời kia, hy vọng các ngươi đều có thể giữ bí mật, chớ nói ra ngoài. Không cho nói ra, là vì bảo hộ Vu Nguyệt. Tô Niệm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Ngươi nói lời giữ lời, ta tin tưởng ngươi. Vậy các ngươi liền nhanh đi về đi. Nói, Quan Thiếu buông lỏng ra đặt ở trên cửa sổ tay, lui về sau một bước. Quan Thiếu vừa mới lui về sau, Kinh Mặc liền trực tiếp đạp chân ga, Tô Niệm cũng đồng thời đem cửa sổ xe thăng lên. Xe chậm rãi hướng phía trước chạy tới, không còn có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến 20 phút về sau, Tô Niệm cái này mới nghe được Phùng Tú Lệ thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Phùng Tú Lệ cười cười, lớn trong căn cứ, liền tránh không được có đấu tranh, chúng ta cuốn vào loại chuyện này bên trong, còn có thể toàn thân trở ra, cũng là may mắn. Cũng may mắn cái kia Quan Thiếu nhìn đầu góc không thật là tốt dùng, càng không phải là cái tàn nhẫn người. Bằng không thì bọn hắn nghĩ an nhiên rời đi, sợ vẫn còn có chút khó khăn. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Phùng Tú Lệ chính mình cũng sửng sốt một chút, lại trực tiếp đem ý tưởng này hủy bỏ. Không đúng, coi như cái kia Quan Thiếu không để bọn hắn đi, những người kia cùng tiến lên, đoán chừng cũng không đủ Tô Niệm cùng Kinh Mặc thu thập. Đến cuối cùng, bọn hắn vẫn có thể đi. Nghi do rằng điểm này, Phùng Tú Lệ trên mặt biểu lộ càng phát phức tạp. Nàng cái này đại huynh đệ cùng đại muội tử, đến cùng là dạng gì nhân vật thần tiên a? Tô Niệm quay đầu, có thể nhìn thấy Phùng Tú Lệ trên mặt phức tạp biểu lộ. Tô Niệm cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Phùng Tú Lệ trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là dặn dò một câu, "Phùng tỷ, vừa mới nghe được đối thoại của bọn họ, liền đều để ở trong lòng, ai cũng không cần nói." Phùng Tú Lệ nghe vậy, trong nháy mắt hoàn hồn, dùng sức chút đầu, "Đại muội tử, ngươi yên tâm. Những lời kia ta khẳng định nát ở trong lòng, ai cũng không nói." Phùng Tú Lệ đương nhiên cũng là hiếu kỳ. Trên đời này, ai có thể không có tò mò tâm đâu? Chớ đừng nói chi là, vấn đề này còn liên quan đến người ngoài hành tinh. Còn có kia cái gì cabin dinh dưỡng, nếu là Vương Đại Thành có thể nằm đi vào, vết thương trên người có phải hay không rất nhanh liền có thể tốt. Nhưng ý niệm này xuất hiện về sau, liền bị Phùng Tú Lệ gắt gao đè ép trở về. Đừng nói là nói ra, nàng chính là nghĩ cũng không dám tiếp tục nghĩ. Mặc kệ là đồ đạc những người kia, vẫn là Quan Thiếu những người kia, vừa nhìn liền biết bối cảnh thâm hậu. Dạng này hai phe đội ngũ, đều bởi vì cái kia gọi Vu Nguyệt, đấu thành cái dạng này. Nàng nếu là dám nói nhiều một câu nửa câu, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nàng một người chết cũng liền chết, thế nhưng lại không thể liên lụy Tô Niệm cùng Kinh Mặc, càng không thể để hy vọng trong tiểu viện những người kia bị liên lụy. Vương Đại Thành mệnh đã cứu về rồi, thương thế là nặng một chút, nhưng chỉ cần hảo hảo nuôi, sớm muộn có thể dưỡng tốt. Vẫn là đừng nghĩ đến đi cái gì đường tắt. Phùng Tú Lệ nghĩ tới đây, nhắm lại mắt, đem các loại cảm xúc tất cả đều ép xuống. Tay lái phụ bên trên, Tô Niệm có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phùng Tú Lệ biểu lộ. Nhìn xem Phùng Tú Lệ thần tình trên mặt biến hóa, cuối cùng tất cả đều yên tĩnh lại, trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi. Tô Niệm không phải không tin được Phùng Tú Lệ, chỉ là lo lắng Phùng Tú Lệ sẽ bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, làm ra một chút quyết định sai lầm. Trên đời này bị lòng hiếu kỳ hại chết người, thật là nhiều không kể xiết. Chương 198, chân quý bây giờ có thể nắm thời gian. Chương 198, chân quý bây giờ có thể nắm thời gian. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là không cần lại lo lắng cái gì. Khoảng cách trở lại căn cứ còn muốn một đoạn thời gian, Tô Niệm lấy ra chi trước chuẩn bị xong lương khô. Vốn cho là phải ở bên ngoài đợi không thiếu thời gian, chuẩn bị lương khô còn không ít. Hiện tại căn bản không cần đến, nhưng nên ăn vẫn là phải ăn. Lương khô bên ngoài đều bao lấy giữ tươi màng, liền xem như không rửa tay, cầm ăn cũng không có vấn đề gì. Tô Niệm đem một cái cơm nắm đưa cho Phùng Tú Lệ, Phùng Tú Lệ lại không tiếp, ta mang cũng có, chính các ngươi ăn. Phùng Tú Lệ nói, từ trong túi sách của mình lấy ra thô lương bánh bột nô. Gặp Phùng Tú Lệ đã miệng lớn bắt đầu ăn, Tô Niệm cũng không có quá nhiều cưỡng cầu, đem giữ tươi màng xốc lên một chút, liền đưa tới Kinh Mặc bên miệng. Kinh Mặc cười nhìn Tô Niệm một nhãn, hé miệng liền cắn một miệng lớn. Các loại Kinh Mặc liền tay của nàng đã ăn xong toàn bộ cơm nắm, Tô Niệm lại đưa cái ý nổ tấm nước qua đi. Kinh Mặc tự mình uống nước, Tô Niệm cũng cầm một cái cơm nắm ra ăn. Ba người ăn uống no đủ, lại mở không sai biệt lắm hơn nửa giờ, bọn hắn mới trở lại căn cứ. Thuận lợi tiến vào căn cứ, trở lại hy vọng cửa tiểu viện. Phùng Tú Lệ mở cửa xe, kéo chuông cửa. Đợi không đầy một lát, trong môn liền có người rắc cuống họng hỏi một câu là ai. Đây là Phùng Tú Lệ trước đó đã thông báo, không muốn lập tức mở cửa, hỏi trước một chút bên ngoài là ai lại nói. Phùng Tú Lệ cất giọng trả lời, là ta, mở cửa đi. Phùng tỷ, người ở bên trong kinh hô một tiếng, nhanh chóng mở ra đại môn. Phùng tỷ, các ngươi trở về thật nhanh a. Vừa vặn, Đại Thành bọn hắn cũng quay về rồi, Đại Thành chính hỏi ngươi đi đâu vậy, chúng ta vắt hết óc biên lý do, có thể hắn chính là không tin, hiện tại ngươi trở về liền tốt. Phùng Tú Lệ nghe vậy, lông mày lập tức vặn thành đũ cục, trở về rồi. Ai bảo hắn trở về? Bác sĩ không phải nói, để hắn tại bệnh viện ở thêm 2 ngày sao? Cái này, chúng ta cũng không biết, bọn hắn vừa trở về 1 giờ. Phùng Tú Lệ cũng không nói hoài tới hỏi nhiều, quay đầu nhìn về Tô Niệm bọn hắn nhìn bên này tới. Tô Niệm mặc dù không có xuống xe, nhưng là cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, đối Phùng Tú Lệ liền nói, "Phùng tỷ, lên xe, chúng ta lái xe đi vào tương đối nhanh." Từ cửa chính đến lầu nhỏ cũng có một khoảng cách đâu, đi đường quá chậm, vẫn là lái xe nhanh một chút. Xe mới vừa ở lầu nhỏ trước đất chống dừng lại, Trần Dọng liền từ trong một gian phòng chạy ra. "Phùng tỷ, các ngươi về đến rồi." Phùng Tú Lệ người còn không có xuống xe, thanh âm nghiêm nghị đã truyền ra ngoài, "Ta không phải để ngươi nhìn cho thật kỹ hắn, tại trong bệnh viện hảo hảo trị liệu không? Làm sao ta buổi sáng vừa đi, hắn buổi chiều liền xuất viện." Nói chuyện, Phùng Tú Lệ cũng từ trên xe đi xuống. Trần Dọng vóc dáng không thấp, nhưng lúc này lực lượng không đủ cúi đầu, đứng tại Phùng Tú Lệ bên người, nhìn xem vậy mà so Phùng Tú Lệ còn thấp hơn một chút. "Phùng tỷ, đều là ta không tốt, là ta không có xem trọng Đại Thành. Được rồi, đừng nói với ta những thứ vô dụng kia." Phùng Tú Lệ nhấc chân hướng phía trong phòng đi đến, Trần Dọng thấy thế vội vàng đuổi theo. Tô Niệm cùng Kinh Mặc từ trên xe bước xuống, cũng cùng theo vào phòng. Vừa đi đến cửa miệng, Tô Niệm liền nghe đến Phùng Tú Lệ vấn Vương Đại Thành thanh âm. Bọn hắn còn ở ngoài cửa đâu, đều cảm thấy thanh âm này có chút đinh tai nhức óc. Cái này nếu là ở bên trong nghe, thật là cái cảm giác gì? Tô Niệm lôi kéo Kinh Mặc tay áo, "Đừng có gấp đi vào, chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi." Kinh Mặc mắt chứa ý cười hướng phía Tô Niệm nhìn lại, "Được." Đã đi vào trong nhà Trần Rộng, cách cửa cũng không xa, nghe được Tô Niệm lời này, không khỏi hâm mộ nhìn thoáng qua Tô Niệm cùng Kinh Mặc. Vẫn là bọn hắn hai cái thông minh a. Sớm biết hắn cũng không cùng theo vào. Tô Niệm cùng Kinh Mặc các loại mấy phút, nghe Phùng Tú Lệ thanh âm không còn tràn ngập tức giận, lúc này mới nhấc chân đi vào. Vương Đại Thành nằm ở nơi đó lại không thể động đậy, chỉ có thể nghe Phùng Tú Lệ chửi mắng. Bây giờ thấy Tô Niệm cùng Kinh Mặc tiến đến, Vương Đại Thành vội vàng chất lên một mặt cười, "Đại muội tử, đại huynh đệ, các ngươi đã tới. Tới 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 mau vào, ngươi nhìn ta cái này cũng không thể lên tới đón tiếp các ngươi chớ để ý a." Tô Niệm lắc đầu, "Không ngại, ngươi liền hảo hảo nằm đi. Chân quý một chút bây giờ có thể nằm thời gian." Nghe nói như thế, Vương Đại Thành ngây ngẩn cả người, "Đại muội tử, lời này của ngươi là có ý gì?" Tô Niệm cười không nói. Hiện tại Phùng Tú Lệ thoạt nhìn như là bất giận, kỳ thật bằng không thì. Chẳng qua là bởi vì Vương Đại Thành hiện tại vẫn là cái tổn thương hoạn, Phùng Tú Lệ lúc này mới cầm nhẹ để nhẹ. Các loại Vương Đại Thành tốt về sau, Phùng Tú Lệ khẳng định vẫn là muốn cùng hắn tính sổ. Tô Niệm nhìn thấu, nhưng là Tô Niệm không nói. Đây là người ta chuyện hai người tình, nàng bây giờ nói mặc vào còn có ý gì? Tô Niệm chăm chú quan sát một chút Vương Đại Thành, gặp hắn mặc dù như cũ bao giống như là cái xác ướp, nhưng trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt. Nghĩ đến là thân thể nội tình không tệ, cho nên mới khôi phục tương đối tốt. Tô Niệm nhìn về phía Phùng Tú Lệ, "Phùng tỷ, chúng ta đi theo tới, ngoại trừ muốn nhìn Vương đại ca bên ngoài, còn có một việc muốn cùng ngươi nói." Phùng Tú Lệ có chút kỳ quái, "Chuyện gì?" "Chúng ta đi nhà của ngươi nói đi." Phùng Tú Lệ càng thêm hồ nghi, nhưng vẫn là dẫn Tô Niệm cùng Kinh Mặc đi phòng của nàng. Phùng Tú Lệ trong phòng dĩ nhiên không phải ở nàng một người, bất quá lúc này không phải thời gian ngủ, trong phòng không ai, cũng thuận tiện bọn hắn nói chuyện. Tô Niệm xuất ra soát tạc cơ, "Phùng tỷ, đem ngươi thẻ căn cước lấy ra." Phùng Tú Lệ lại là lui về sau một bước, "Đại muội tử, ngươi là muốn đem trước đó lấy được điểm cống hiến cho ta?" "Ta là sẽ không cần." Nhìn xem Phùng Tú Lệ cái này đầy mắt cảnh giác dáng vẻ, Tô Niệm không khỏi có chút buồn cười. Nàng đây là cho Phùng Tú Lệ điểm cống hiến, cũng không phải muốn cấp Phùng Tú Lệ điểm cống hiến, cần phải như thế phòng bị nàng sao? Tô Niệm nghiêm mặt, "Khác có thể không cần, bất quá bọn hắn đem Vương đại ca chặt thành cái dạng kia, tiền thuốc men, nộ công phí, tổn thất tinh thần phí, luôn luôn phải bồi thường một chút ta. Hiện tại bọn hắn người đều không tại, điểm cống hiến đều ở ta nơi này, ta không chia cho ngươi, ai chia cho ngươi? Không riêng gì Vương đại ca, còn có Trần Động, Phùng tỷ ngươi nói có đúng hay không?" Phùng Tú Lệ lần này ngược lại là không tiếp tục một tiếng cự tuyệt. Nếu là nàng chính mình sự tình, nàng ngược lại là có thể một tiếng cự tuyệt, có thể cái này còn liên quan đến Vương đại thành cùng Trần Động. Mà Tô Niệm nói, cũng có mấy phần đạo lý. Do dự trong chốc lát về sau, Phùng Tú Lệ lúc này mới gật đầu, "Vậy được đi." Đạt được muốn trả lời, Tô Niệm hài lòng cười, "Phùng tỷ yên tâm, không nhiều, tổng cộng cho 2000, ngươi coi có thể không?" Vừa trở về thời điểm, Kinh Mặc liền đã nói qua, từ đồ đạt cùng dưới tay hắn những người kia thẻ căn cước bên trên, hết thẻ soát tới, hơn 5000 điểm công hiến. Trong đó đồ đạt nhiều nhất, có 3000 khoảng chừng. Phùng Tú Lệ gật đầu, "Có thể." Chương 199, cơm này bên trong có hạt cát. Chương 199, cơm này bên trong có hạt cát. Tô Niệm đem 2000 điểm công hiến chuyển đến Phùng Tú Lệ thẻ bên trên, đem thẻ đưa trở về. "Phùng tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta liền đi về trước." Phùng Tú Lệ liên tục gật đầu, "Vậy các ngươi nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Ta đưa các ngươi." Từ trong nhà ra, Tô Niệm cùng Kinh Mặc liền lên xe, lái xe trở về bọn hắn chỗ ở. Trở lại trong phòng, không có người khác, Tô Niệm đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, nâng cằm lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Kinh Mặc, "Kinh Mặc, ngươi có thể đổi cabin dinh dưỡng trở về sao?" Kinh Mặc vẫn chưa trả lời, trước hết nở nụ cười, "Ta liền đoán, ngươi khẳng định muốn hỏi cái này." "Cái kia có thể sao?" "Ngược lại cũng không phải là không thể." Kinh Mặc ngồi xuống, một mặt nghiêm mặt, "Có thể dùng vũ khí đổi, cũng có thể dùng lương thực đổi. Chính là giá cả không rẻ a." Tô Niệm tiếp lấy hướng xuống nói. Kinh Mặc gật đầu, "Giá cả đương nhiên là không rẻ, liền cùng vũ khí phân rất nhiều chủng loại, cabin dinh dưỡng cũng chia rất nhiều loại hình này, hiệu quả càng tốt, giá cả cũng liền càng quý. Ngươi muốn làm muốn, chúng ta cũng có thể đổi một cái trở về." Tô Niệm mảnh khảnh ngón tay sờ lên cái cằm, chăm chú suy tư trong chốc lát, "Ngược lại là cũng có thể đổi một cái, đã đổi liền đổi tốt. Hiệu quả bình thường, đó không phải là cái gân gà, muốn tới có làm được cái gì?" Tô Niệm yêu cầu, Kinh Mặc đương nhiên không có khác biệt ý, nhưng là nên nói vẫn phải nói, thay cái trở về không có vấn đề, nhưng là không thể cho Vương Đại Thành dùng. Kinh Mặc lúc nói lời này, mười phần nghiêm túc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe được Kinh Mặc cái này tiêu tiền, Tô Niệm cũng trả lời rất là dứt khoát, đương nhiên không cho hắn dùng. Không phải Kinh Mặc cùng Tô Niệm hẹp hỏi, mà là cabin dinh dưỡng thứ này, quá mức kinh hãi thế tục, căn bản không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới trình độ. Nếu thật là xuất ra đi, Tô Niệm cùng Kinh Mặc hạ tràng, đoán chừng muốn cùng Vu Nguyệt đồng dạng. Nghĩ đến Vu Nguyệt, Tô Niệm thở dài một hơi. "Ngươi nói, có phải hay không mỗi cái căn cứ bên trong đều có một cái tinh tế khách tới?" Trước đó Tô Niệm còn không có ý nghĩ như vậy, nhưng thứ nhất căn cứ ở tại Hải Khúc thành phố có cái kia trong thành thị dưới mặt đất vương, thứ hai trong căn cứ có tinh tước, hiện tại thứ ba trong căn cứ lại có cái Vu Nguyệt. Đây có phải hay không là cũng thật trùng hợp một chút. Tô Niệm nhìn về phía Kinh Mặc, "Ngươi cũng là thứ nhất căn cứ, hẳn là đem ngươi tính ở trong đó sao?" Kinh Mặc lắc đầu, "Không, ta không phải thứ nhất căn cứ, chỉ là bởi vì ngươi tại thứ nhất căn cứ, cho nên ta mới tại." Nghe được Kinh Mặc câu trả lời này, Tô Niệm liền càng phát ra xác định chính mình suy đoán, chuyện này thực nên cùng ta nghĩ đến, mỗi cái căn cứ bên trong đều có cái tinh tế người. Tận thế trước đó nàng không thể đem quốc gia mình lãnh thổ chuyển một lần, hiện tại tận thế, lại bởi vì lấy những thứ này tinh tế khách tới, có thể đem tất cả địa phương chuyển một lần. Tính cả Kinh Mặc ở bên trong tại, Tô Niệm cũng biết bốn cái tinh tế người. Chỉ có cái này Vu Nguyệt là nữ nhân, vẫn là cái bị nhốt lại nữ nhân. Cái này chuyện không quan hệ, chúng ta muốn xen vào sao? Tô Niệm đi xem Kinh Mặc. Kinh Mặc mặt không thay đổi lắc đầu, ta không thích xen vào chuyện của người khác. Tô Niệm cũng không yêu. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí, trực tiếp đem chuyện này lật ra thiên. Trong nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, hai người giống như bình thường, lái xe mang theo đồ vật đi mở cửa hàng. Cửa tiệm vừa mở ra, hai người còn tại thu dọn đồ đạc, liền có người đi đến. Các ngươi hôm qua làm sao không có mở cửa? Hôm qua giữa trưa tới ăn cơm người, chờ ở bên ngoài một hồi lâu đâu. Buổi chiều cũng có người qua tới tìm các ngươi, buổi sáng cũng tới. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Tô Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là sắt vách tiệm tạp hóa lão bản. Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời nói này, Kinh Mặc cười cười, hôm qua có chuyện gì? Ông chủ cửa hàng tạp hóa về sau nhìn một chút, thấp giọng, chiều hôm qua cùng sáng hôm nay tới tìm các ngươi, là lần trước đến đòi bảo hộ phí những người kia, ta xem chừng bọn hắn một hồi khả năng còn sẽ tới, các ngươi cẩn thận một chút. Thực sự không được, liền giao điểm phí bảo hộ cho bọn hắn liền có thể yên tĩnh một hồi. Coi như là hao tài tiêu thai. Dù sao các ngươi kiếm cũng không ít, các ngươi nói có đúng hay không? Mặc kệ ông chủ cửa hàng tạp hóa là xuất từ tâm lý gì nói những lời này, nghe được về sau, Kinh Mặc vẫn là gật đầu cười. Về phần muốn làm thế nào thì là không nói. Tiệm tạp hóa lao bản cũng là có chừng một người, gặp Kinh Mặc cùng Tô Niệm đều không nói lời nào, cũng không nói gì thêm nữa, vậy các ngươi trước vội vàng, ta liền đi trước. Ông chủ cửa hàng tạp hóa đi không bao lâu, những cái kia thu phí bảo hộ người liền đến. Tới nhanh như vậy, Tô Niệm thậm chí hoài nghi, bọn họ có phải hay không liền tại phụ cận chờ lấy. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy đi tới cửa hai người, một người trong đó quay người rời đi, một người khác ưỡn nghiêm mặt cười, quan thiếu để chúng ta chờ ở phụ cận, nói các ngươi mở cửa, liền thông chi hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Niệm nghe từ chối cho ý kiến, quả nhiên cùng nàng đoán đồng dạng. Đợi lại khái nửa giờ khoảng chừng, một chiếc xe liền đứng tại ven đường, sau một lát quan thiếu trên xe đi xuống. Cùng ngày hôm qua chật vật so sánh, hôm nay quan thiếu ăn mặc ngược lại là gọn gàng nhiều. Hai vị, ta đến đưa còn lại điểm cống hiến. Kinh Mặc cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận hắn đưa tới thẻ căn cước, trực tiếp liền soát điểm cống hiến. Điểm cống hiến tới tay, Kinh Mặc liền khoát tay áo, hiện tại thanh toán xong, các ngươi có thể đi. Đừng a. Quan thiếu tại bên cạnh bàn ngồi xuống, ta nghe nói tài nấu nướng của các ngươi rất tốt, ta cũng nghĩ nếm thử cơm nước của các ngươi. Các ngươi một ngày chỉ chuẩn bị 10 phần đúng không? Ta muốn hết. Đi, đem người đều hô tiến tới dùng cơm. Câu nói sau cùng, rõ ràng là đối đứng tại cửa ra vào người kia nói. Người kia đáp ứng, quay người liền hướng bên ngoài đi. Tô Niệm một lời khó nói hết nhìn xem quan thiếu, đây là đem địa chủ nhà nhi tử ngốc diễn xuất, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế a. Bất quá bọn hắn là mở tiệm, chỉ cần có khách tới cửa, không có đem người đuổi đi ra đạo lý. Đã hắn muốn mua, cái kia bàn hết cho hắn cũng không thành vấn đề. Một giờ sau, đồ ăn tất cả đều lên bàn. Gặp Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngồi ở một bên, quan thiếu lập tức đối hai người phát ra mời, đến, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Ta nhìn phân lượng rất đủ. Tô Niệm vừa muốn cự tuyệt, liền nghe ngồi tại cửa ra vào một người nói, cơm này bên trong có hạt cát. Tô Niệm lập tức liền đen mặt. Đồ ăn là nàng mới bưng lên đi, tại sao có thể có hạt cát? Mấy người này không phải tới ăn cơm, là đến gây chuyện. Tô Niệm xài bước đi tới cửa, túi đầu hướng trên bàn nhìn. Trước đó còn sạch sẽ trong thức ăn, bây giờ lại thật nhiều hơn một tầng hạt cát. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Niệm thanh âm rất run, do người đang ngồi nhảy một cái, không không không. Không phải ta thả hạt cát. Tô Niệm không có phản ứng hắn, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Không biết lúc nào, bên ngoài lên gió. Nồng vụ bị gió quấy, để tầm mắt của người càng phát ra bị ngăn trở. Gió phất mặt mà đến, có nhỏ bé hạt tròn nện ở trên mặt. Là hạt cát. Chương 200, ý nghĩ khác hẳn với thường nhân. Chương 200, ý nghĩ khác hẳn với thường nhân. Vốn là màu trắng nồng vụ, không biết lúc nào nhiễm phải nhàn nhạt màu vàng. Ngay từ đầu chỉ là một chút xíu, nhưng là thời gian dần trôi qua, màu vàng càng phát nồng đậm, phô thiên cái địa mà tới. Tô Niệm không có lại tiếp tục nhìn, mà là cùng Kinh Mặc cùng một chỗ, nhanh lên đem lớn cửa đóng lại. Căn này bề ngoài chỉ có một đạo rắn chắc cửa cuốn, muốn đóng cửa cũng chỉ có thể quan cái này. Theo cửa cuốn bị kéo xuống, đám người liền đều nghe được lốp ba lốp bốp tiếng vang. Kia là hạt cắt đập tại cửa cuốn bên trên thanh âm. Quan thiếu ngồi ở bên trong, lúc này một mặt mê hoặc nhìn qua, thế nào? Tại sao đóng cửa? Bên ngoài đó là cái gì thanh âm? Tô Niệm giản nói ý giật mình, báo cát tới. Báo cát tới? Quan thiếu cọ một chút đứng lên, một mặt chấn kinh, êm đẹp, vì sao lại có báo cát? Thần đều thuộc Trung Nguyên, tại sao có thể có báo cát? Đóng kỹ vấn đề mặc dù nhiều một chút, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hắn nói lên những vấn đề này đều tại ý tưởng bên trên. Nếu như là tận thế trước đó, kỳ quái những thứ này đương nhiên là lạ. Nhưng bây giờ là tận thế a. Đều đã tận thế, phát sinh nhiều như vậy không hợp với lẽ thường tai nạn, Trung Nguyên địa khu sẽ có báo cát, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Cái này báo cát từ phía bắc đến, chỗ kia tại lệch bắc địa phương thứ nhất căn cứ, tình huống bây giờ có phải hay không nghiêm trọng hơn một chút. Trong lòng mặc dù có chút bận tâm, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Tô Niệm chỉ có thể đem một chút xíu lo lắng đè xuống. Ánh mắt chết đi, Tô Niệm nhìn về phía trên bàn những cơm kia đồ ăn. Đồ ăn mặt ngoài đều phủ một tầng hạt cát. Tô Niệm cầm mấy cái chén không tới, đem phía trên một tầng phết ra, còn lại tiếp tục ăn a. Quan thiếu nói, ai dám lãng phí lương thực? Những người khác nhao gật đầu như dã tỏi, ăn. Không lãng phí. Tô Niệm vốn là muốn nói, bọn hắn nếu là không ăn, còn lại nàng thu lại, dù sao khẳng định không thể lãng phí. Nhưng quan thiếu cái này vừa nói, những người này động tác lưu loát lướt qua phía trên tầng kia đồ ăn, sau đó từng ngụm bắt đầu ăn. Gặp đây, Tô Niệm cũng chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Tô Niệm xoay người, đã thấy Kinh Mặc không biết khi nào thì đi đến cổng, chính ngồi xổm tại cửa ra vào, không biết tại mân mê cái gì. Tô Niệm hiếu kỳ đi qua, ngồi xổm ở Kinh Mặc bên người, ngươi tại mân mê cái gì đâu? Kinh Mặc trong tay cầm một cái ống, một mặt từ khe cửa phía dưới đưa ra ngoài. Kinh Mặc cầm trong tay một mặt đưa cho Tô Niệm, nhìn xem. Tô Niệm đem cái ống nhận lấy, đụng lên đi nhìn thoáng qua, lập tức minh bạch. Đây không phải cái gì cái ống, là kính tiềm vọng. Bất quá là một lát sau, bên ngoài đã là cắt vàng đầy trời. Trước đó nồng vụ tràn ngập, cũng sẽ che chắn ánh mắt, nhưng ít ra người có thể mở to mắt. Có thể tình huống hiện tại, người chỉ phải ở bên ngoài, liền ngay cả con mắt đều không mở ra được, chớ đừng nói chi là đi lại. Cũng không biết cái này báo cắt lúc nào có thể kết thúc. Bằng không thì, trong căn cứ cái này an ổn sinh hoạt, sợ là phải bị không nhỏ ảnh hưởng. Tô Niệm chỉ nhìn trong chốc lát, liền đứng lên. Nhìn cũng không có cách nào giải quyết, tăng thêm lo nghĩ, vẫn là không nhìn tốt. Tô Niệm cùng Kinh Mặc tại bàn điều khiển bên cạnh ngồi xuống, Tô Niệm từ phía dưới một cái trong bọc, lấy ra hai cái cơm nắm. Dĩ vãng, hai người bọn họ đều là sau khi trở về mới có thể ăn cơm trưa. Nhưng bây giờ một lát là trở về không được, chỉ có thể trước chịu đựng một chút. Quan Thiếu Nguyên bản đang dùng cơm, nhìn thấy Tô Niệm cùng Kinh Mặc ăn cơm đoàn, liền trông mong nhìn lại, còn gì nữa không? Ta cũng nghĩ ăn, ta có thể mua. Tô Niệm trực tiếp cự tuyệt, không có. Quan Thiếu có chút thất vọng, bất quá ngược lại là cũng không nói thêm cái gì. Cũng không phải Tô Niệm hẹp hỏi, chỉ là cơm này đoàn dùng gạo là gạo tốt, cùng từ căn cứ mua những cái kia nát gạo cảm giác hoàn toàn không giống. Mấy cái kia điểm cống hiến cũng không kiếm, nhưng lại không thể quay ngựa. Cũng là bởi vì lấy có Quan Thiếu bọn người ở tại, Tô Niệm xuất ra cơm nắm, chính là đơn giản nhất cơm nắm trà đông, bên trong ngoại trừ rong biển trà đông, không có khác phối đồ ăn. Cơm nắm phân lượng không nhỏ, cả một cái ăn hết, Tô Niệm cũng có 7 phần đã no đầy đủ. Người tại sau khi ăn xong, tâm tình đều sẽ tốt hơn một chút. Lại nhìn thấy Quan Thiếu đám người ăn cơm xong, còn biết cầm chén đũa cùng một chỗ phóng tới trong thùng, cái bàn cũng đều xoa sạch sẽ, Tô Niệm tâm tình thì tốt hơn. Giống là như vậy thực khách, ai có thể không thích đâu. Thu thập sạch sẽ về sau, Quan Thiếu hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc cái này vừa đi tới, ngồi ở nhất tới gần bọn hắn bên cạnh một cái bàn. Các người bán đều là hải sản loại đồ vật, chỗ lấy các ngươi là từ thứ hai căn cứ tới à? Đó cũng không phải cái gì không thể nói cho người khác bí mật, Tô Niệm trực tiếp liền nhẹ gật đầu, đúng. Quan Thiếu toét miệng nở nụ cười, ta ngược lại thật ra quen biết không ít thứ hai căn cứ người, có cái gọi thân thành, luôn luôn gương mặt lạnh lùng, giống là người khác thiếu hắn nhiều ít lương thực đồng dạng. Đúng, các ngươi quen biết sao? Kinh Mặc lắc đầu, không biết, chỉ gặp qua. Ta cũng cảm thấy các ngươi khẳng định không biết. Lời nói này kỳ quái, Tô Niệm cho một cái ánh mắt nghi hoặc. Nói giúp chứng trạc đàng hoàng mở miệng giải thích, tên kia mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt, con hàng này giống là người khác thiếu hắn nhiều ít lương thực. Có thể các ngươi lại như thế yêu cười, người lại tốt như vậy, làm sao có thể cùng tên kia nhận biết? Yêu cười, người tốt. Tô Niệm cảm thấy hai cái này từ, cùng mình căn bản cũng không dựng bên cạnh. Địa chủ nhà nhi tử ngốc ý nghĩ luôn luôn khác hẳn với thường nhân, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, cho nên Tô Niệm cũng không có trả lời. Quan Thiếu hiển nhiên là cái người nói nhiều, Tô Niệm cùng Kinh Mặc đều không có mở miệng, một mình hắn cũng có thể nói tiếp. Hôm qua trở về, ta đem đồ đạc thi thể cũng mang theo trở về, giao cho cha ta nói sẽ đem thi thể kia cho Sầm Xuyên đưa đi. Bất quá ta cảm thấy không có ích lợi gì, Sầm Xuyên loại kia tâm ngoan thủ là người, tay người phía dưới chết rồi, lông mày của hắn cũng sẽ không nhíu một cái, chớ đừng nói chi là đến đây dừng tay. Các ngươi vừa tới thứ ba căn cứ không bao lâu, hẳn còn chưa biết Sầm Xuyên là ai a. Thứ ba căn cứ nhìn coi như an bình hài hòa, có thể kỳ thật đảng phái đấu tranh rất nghiêm trọng. Lấy Sầm Xuyên cầm đầu người, đều tưởng muốn hủy bỏ trước đó pháp luật cùng chế độ, thành lập một cái thời đại mới. Chúng ta Quan gia là không đồng ý điểm này. Trước đó hai bên địa vị ngang nhau, ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, căn cứ cũng coi là bình an vô sự. Nhưng là về sau, Vu Nguyệt xuất hiện năm. Nói đến đây, Quan Thiếu trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, ánh mắt trở nên phức tạp không nói, khoe miệng còn đã phủ lên vẻ tươi cười. Gặp Quan Thiếu không nói, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng không có thúc giục. Quan Thiếu nói, bọn hắn liền nghe. Quan Thiếu không nói, bọn hắn liền không nghe. Không thúc giục, không có ý kiến, là hai người nguyên tắc căn bản. Qua một hồi lâu, Quan Thiếu mới từ loại kia trạng thái bên trong đã tỉnh hồn lại. Là ta trước nhận biết Vu Nguyệt, nàng không có tiền ăn cái gì, cầm trong tay một ống dinh dưỡng tệ, muốn cùng lao bản đổi ăn, lao bản kia không đồng ý. Chương 201, liều một phen. Chương 201, liều một phen. Ta nhìn thấy nàng tội nghiệp đứng ở đằng kia, cảm thấy không đành lòng, liền giúp nàng mua hai cái bánh. Nàng nói nàng không thể chiếm ta tiện nghi, không phải muốn đem nàng dinh dưỡng tệ cho ta. Ta cảm thấy nàng người này thật có ý tứ, liền cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu, biết nàng là vừa tới thứ ba căn cứ, trên thân không ăn không uống, ta liền mang theo nàng đi làm thẻ căn cước, giúp nàng tìm chỗ ở. Khi đó vẫn là cực nhiệt, tất cả mọi người tại ban đêm hoạt động, chúng ta đi đến chỗ tối, ta một bước cẩn thận liền vậy một hồi, chân bị một khối sắt vụn vạch đến, hoạch xuất ra một cái rất lớn lỗ hổng, chảy rất nhiều máu. Vu Nguyệt gặp, nói với ta không cần lo lắng, nàng sẽ giúp ta trị tốt. Nàng lấy ra cabin dinh dưỡng, thả ta đi vào, không có bao lâu thời gian, ta trên đùi tổn thương liền hoàn toàn khép lại. Nếu không phải trên quần áo cùng trên mặt đất còn có vết máu, ta thậm chí đều muốn hoài nghi, thụ thương sự tỉnh có phải hay không ta nằm mơ. Người đang nhớ lại chuyện lúc trước lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được tăng thêm lọc kính, cảm thấy lúc ấy phá lệ mỹ hảo. Chỉ nhìn Quan Thiếu trên mặt cái kia không ức chế được tiểu dung, liền biết chuyện này tại trí nhớ của hắn bên trong là thật đẹp tốt tồn tại. Mặc dù Quan Thiếu cảm thấy rất mỹ hảo, có thể vấn đề này theo Tô Niệm lại là ngốc đến cực hạn. Một cái từ tinh tế người tới, cùng Quan Thiếu mới quen, liền dám xuất ra cabin dinh dưỡng giúp hắn trị thương, đây không phải ngốc là cái gì? Tô Niệm đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Quan Thiếu nhìn lại. Quan Thiếu cười cười, ngươi có phải hay không cảm thấy Vu Nguyệt rất ngu ngốc? Ta lúc ấy kịp phản ứng về sau, cũng cảm thấy nàng rất ngu ngốc. Đều không cần ta hỏi, chính nàng liền đem lai lịch của mình nói với ta. Mặc dù nàng rất ngốc, nhưng là ta cũng cảm thấy nàng rất đáng yêu, là một cái 10% chân thành tiểu cô nương. Ta nói với nàng, để nàng về sau không nên tùy tiện hiện lộ bản lãnh của mình, để tránh bị người hữu tâm nhớ thương. Nàng lúc ấy là đáp ứng xuống, có thể về sau gặp được có người trọng thương bất trị, luôn luôn muốn giúp người ta trị liệu. Ta biết khuyên không được nàng, cũng chỉ có thể quan tâm kỹ càng một chút, giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Thế nhưng là rất nhanh, bản lãnh của nàng liền bị Sầm Xuyên tay người phía dưới biết. Những người kia muốn đưa nàng bắt đi, ta muốn đem nàng giấu đi, chính nàng lại không nguyện ý. Cuối cùng muốn, nàng vẫn là bị bắt đi. Quan Thiếu cảm xúc triệt để thấp xuống, trên mặt là vô tận hối hận, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, coi như lúc trước nàng lại thế nào không đồng ý, ta cũng hẳn là đem nàng giấu đi. Mặc dù như thế không có tự do, nhưng là cũng so với nàng bị người bắt đi, hiện tại không biết bị giam ở nơi nào muốn tốt hơn nhiều năm. Càng là về sau nói, Quan Thiếu thanh âm liền càng thấp, cảm xúc cũng càng phát đê mê. Dạng này Quan Thiếu nhìn có chút đáng thương, nhưng Tô Niệm cũng không quá có thể đồng tình. Vu Nguyệt một cái khách đến từ thiên ngoại, không hiểu ẩn tàng tự thân. Tại không có tuyệt đối năng lực tự vệ trước, liền hiện lộ ra tự mình khác biệt, hoàn toàn chính là đem tự mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Mà Quan Thiếu đâu, tại phát hiện Vu Nguyệt khác biệt, quyết định muốn bảo vệ nàng về sau, nhưng lại không có thể làm đến tốt nhất. Chỉ có thể nói, hai người đều có vấn đề, cộng đồng ngụ thành hiện tại cái này hậu quả. Quan Thiếu một mực đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc nhìn lại, "Không, có ý tứ à, ta vừa mới một mực đang nghĩ sự tình. Ta là không phải là nói nhiều lắm." Tô Niệm lắc đầu, "Ngươi muốn nói liền nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như chỉ có nàng cùng Kinh Mặc hai người, còn có thể xuất ra bát hay là sách đến xem, cũng có thể cho hết thời gian. Nhưng bây giờ có Quan Thiếu đám người này tại, là không có cách nào tìm những biện pháp khác cho hết thời gian, nghe một chút Quan Thiếu nói những thứ này, ngược lại cũng không phải không được." Quan Thiếu tự giễu cười cười, "Đều tại ta, nếu là ta lợi hại hơn một chút, Vu Nguyệt cũng sẽ không bị người bắt đi, ta cũng sẽ không, đến bây giờ đều không thể tìm tới nàng." Nhìn xem Quan Thiếu cái kia có chút vẻ mặt thống khổ, Tô Niệm cho cái đề nghị, mang người vọt thẳng đến Sầm Xuyên nơi ở, thanh đao gác ở trên cổ hắn, để hắn đem người giao ra. Nghe được Tô Niệm ra cái chủ ý này, Quan Thiếu trợn mắt hốc mồm nhìn qua, vọt thẳng. "Đúng a? Ngươi không dám?" Quan Thiếu đội vội vàng lắc đầu, "Cũng không phải không dám, chính là ta nếu là mang người đi, nói không chừng còn chưa tới trước mặt, liền bị Sầm Xuyên tay người phía dưới cho đánh thành cái sảng." Tô Niệm. Quan Thiếu lời này hiện thực, để Tô Niệm trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Không biết nên nói cái gì, Tô Niệm dứt khoát cũng không nói. Tô Niệm nhìn về phía cổng phương hướng, vẫn như cũ có thể nghe được hạt cắt tích tích thanh âm một bộ, đồng thời thanh âm so trước đó còn muốn vang, hiển nhiên hạt cắt số lượng không ít. Liền xem như tận thế trước đó, báo cắt là, không có cái 3 năm ngày cũng là tiêu không dừng được. Chớ đừng nói chi là hiện tại tận thế bên trong, cái gì không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể sẽ phát sinh. Một mực đợi ở chỗ này chờ, hiển nhiên là không được. Tô Niệm nhìn về phía Kinh Mặc, "Chúng ta trở về đi." Kinh Mặc vẫn chưa trả lời, Quan Thiếu liền đoạt mở miệng trước, "Trở về. Bên ngoài hiện tại báo cắt, các ngươi làm sao trở về? Báo cắt cũng có thể đi trở về, một mực đợi ở chỗ này, đói cũng phải chết đói, nơi này cũng không có đồ ăn." Dân dĩ thực vi thiên, nghe xong Tô Niệm nói nơi này không có gì đồ ăn, Quan Thiếu cũng không ở lại được nữa. Tô Niệm hướng về phía Quan Thiếu nhíu mày, "Ngươi là lái xe tới, lái xe mang theo ngươi người đi nhanh lên, chúng ta cũng muốn đi." Quan Thiếu có chút lo lắng nhìn xem cửa quấn, loại tình huống này lái xe, muốn mạng a. "Lưu tại nơi này, mệnh của ngươi cũng không giữ được. Lưu tại nơi này phải chết đói, ra ngoài còn có thể liều một phen, cho dù ai đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất." Tô Niệm cùng Kinh Mặc trước tiên đem muốn dẫn đi đồ vật thu thập một chút, tất cả đều xách tới cổng, lúc này mới mở ra cửa cuốn. Theo rèm cuốn cửa bị mở ra, gió mạnh mang theo vòng quanh cắt bụi đập vào mặt, trung điệp nhào vào trần trụi bên ngoài trên da, đau nhức đau nhức. Tô Niệm theo bản năng nheo mắt lại, lúc này cũng không dám mở miệng nói chuyện, mang theo hai cái thùng liền đi ra ngoài. Kinh Mặc theo sát phía sau, cũng mang theo hai cái thùng. Quan Thiếu mang người cũng vọt ra, lại khụ khụ, khụ khụ khụ. Nghe Quan Thiếu không ngừng tiếng ho khan, Tô Niệm tức giận ở trong lòng mắng một tiếng. Đây thật là địa chủ nhà nhi tử ngốc, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, liền dám mở miệng nói chuyện. Loại tình huống này, chỉ cần há miệng ra, các bụi tất cả đều hướng miệng bên trong nào, hắn không ho khan ai ho khan. Các loại mọi người đều đi ra ngoài, Kinh Mặc liền đã kéo xuống cửa cuốn, đem khóa cửa bên trên, một đoàn người đồng thời hướng phía ven đường chạy tới. Đến bên cạnh xe, trước mở cốp sau xe, đem trong tay thùng toàn bỏ vào, Tô Niệm cùng Kinh Mặc lúc này mới chạy đến phía trước lên xe. Xe cửa vừa mở ra, các bụi tranh nhau chen lấn hướng trong xe chen. Mặc dù Tô Niệm cùng Kinh Mặc đã dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trong xe, đồng thời đem xe cửa đóng lại, có thể trong xe vẫn là cắt bụi bay lên. Chương 202, tâm ý hơi trọng yếu hơn. Chương 202, tâm ý hơi trọng yếu hơn. Trọn vẹn qua một hồi lâu, trong xe không khí mới dần dần khôi phục. Tô Niệm giơ tay lên lau mặt một cái, trên mặt bám vào hạt cắt cùng bụi đất dính đầy tay. Nhìn trong tay hạt cát, Tô Niệm thổi phù một tiếng bật cười. Kinh Mặc nghe được Tô Niệm tiếng cười, hướng phía Tô Niệm nhìn lại, cười gì vậy? Đều chật vật như vậy, lại còn cười ra tiếng. Tô Niệm giang hai tay tâm cho Kinh Mặc nhìn, ta cảm thấy đây là chúng ta lần thứ nhất chật vật như vậy, đã cảm thấy có chút muốn cười. Kinh Mặc nổ máy xe, vậy liền cười đi, ngươi cười một hồi, chúng ta thì đến nhà. Hai người đều không muốn lao hạt cắt ý tứ. Đợi lát nữa trở lại Hy Vọng tiểu viện, xuống xe, vẫn là tránh không được bị hạt cắt tập kích, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Trên đường trở về, Kinh Mặc mở rất chậm. Nồng vụ tăng thêm báo cát, liền xem như đem xe bên trên tất cả đèn đều mở ra, tầm nhìn cũng không cao hơn 5 mét. Loại tình huống này, chỉ có thể giảm xuống tốc độ xe chậm rãi mở. Không có cái gì an toàn trọng yếu. Hơn 10 phút lộ trình, bởi vì lấy tốc độ xe giảm xuống, trọn vẹn mở nửa giờ mới đến. Xe dừng ở cửa chính, Tô Niệm lấy ra bộ đàm. "Phùng tỷ, chúng ta trở về, ngươi có thể nghĩ biện pháp qua đến cho chúng ta mở cửa sao?" Tô Niệm tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Phùng Tú Lệ thanh âm liền từ bên trong truyền ra. "Có thể, ngươi chờ một hồi." Tô Niệm kiên nhẫn chờ đợi. Vốn cho là muốn chờ cái mấy phút, thật không nghĩ đến, mới qua một phút, đại môn liền từ bên trong mở ra. Mở cửa hẳn là Phùng Tú Lệ, nhưng Tô Niệm cũng không phải quá dám xác định. Bởi vì người mở cửa, mặc trên người áo mưa, trên mặt mang theo khẩu trang cùng kính râm. liền ngay cả trên tay cũng mang theo thủ sáo, toàn thân trên dưới không có một chút xíu làn da lộ ở bên ngoài. Kinh Mặc lái xe tiến vào đại môn, mới đi 3 mét liền ngừng, bởi vì trước mặt một chiếc xe chặn bọn hắn đường đi. Tô Niệm quay đầu hướng sau xe nhìn lại, chỉ thấy Mặc Áo Mưa người ngay tại đóng cửa. Đem đại môn đóng kỹ, người kia liền hướng lấy bọn hắn chạy tới, đứng tại phía ngoài cửa xe đi đến nhìn thoáng qua, lại vội vàng chạy về phía trước, lên phía trước chiếc xe kia. Không đầy một lát, Phùng Tú Lệ thanh âm liền từ bộ đàm bên trong truyền ra. Đại muội tử, đại huynh đệ, cái này báo cắt quá lớn, các ngươi đi thẳng về đi, chúng ta có chuyện gì bộ đàm liên hệ.
Tốt.
Phùng tỷ ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Tô Niệm nói xong, liền thấy phía trước xe động, thẳng đến lấy lầu nhỏ bên kia đi. Kinh Mặc thay đổi phương hướng, hướng lấy bọn hắn chỗ ở phòng ở đi. Thừa dịp lúc này, Tô Niệm đem chỗ ngồi để nằm ngang, bỏ tới đằng sau, đem trong cốp sau đồ vật tất cả đều thu vào không gian bên trong. Tại xe dừng hẳn về sau, Tô Niệm lập tức cùng Kinh Mặc cùng một chỗ xuống xe, hướng phía trong phòng phóng đi. Phòng khách trên cửa treo một cái khóa, Tô Niệm dùng tốc độ nhanh nhất đem nó mở ra. Đi vào trong phòng, đóng cửa phòng, mở đèn lên, tất cả động tác một mạch mà thành. Túi đầu xem xét, Tô Niệm cười. Bởi vì phòng khách không là hoàn toàn bị kín, có chút cắt đất, bị từ dưới đáy khe hở thổi vào, đã hội tụ một đống nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Niệm chỉ có thể may mắn, phòng ngủ bị kín cũng không tệ lắm, bằng không thì ban đêm bọn hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Tô Niệm hướng phía Kinh Mặc nhìn lại, chỉ thấy Kinh Mặc đầy bụi đất. Trên mặt, trên tóc, tất cả đều là cắt đất. Nhìn xem hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng có một loại khác mỹ cảm. Chỉ thấy Kinh Mặc, Tô Niệm liền đã tưởng tượng đến mình bây giờ là cái bộ dáng gì. Tô Niệm từ không gian bên trong xuất ra chứa nước tắm thùng tắm, lại đem các loại đồ rửa mặt cùng đổi giặt quần áo lấy ra, toàn đều để lên bàn. Ngươi trước tranh thủ thời gian tẩy một chút, ta đi bên trong tẩy. Vậy ngươi nhanh đi. Không cần Kinh Mặc thúc giục, Tô Niệm biết phải nhanh đi. Một giờ sau, Tô Niệm cùng Kinh Mặc mới cùng một chỗ ngồi ở trên mặt thảm, dùng bộ đàm cùng Phùng Tú Lệ nói chuyện tiếng. Phùng Tú Lệ nói, bao cắt đến thời điểm, nàng chính dẫn người cho hoa màu tới nước. Bị hạt cắt nện ở trên mặt thời điểm, còn tưởng rằng là trời mưa, cao hứng không được. Nhưng rất nhanh phát hiện sự tình không thích hợp, vội vàng liền chào hỏi người trở về phòng, giữ cửa sổ đều đóng chặt thực. Phùng Tú Lệ lo lắng Tô Niệm cùng Kinh Mặc không mang bộ đàm, kéo linh bọn hắn trong phòng nghe không được, cho nên liền lái xe tới cửa chính, liền ngồi ở trong xe chờ lấy. Nghe xong Phùng Tú Lệ, Tô Niệm trong lòng một mảnh ấm áp, nói không cảm động đó là không có khả năng. Cũng không phải thật ý chí sắt đá, có người dạng này tâm tâm niệm niệm nhớ thương tự mình, làm sao có thể không cảm động. Nghĩ đến lầu nhỏ tình huống bên kia, Tô Niệm hỏi nói, "Phùng tỷ, vậy các ngươi bên kia làm sao ăn cơm?" Lầu nhỏ bên kia chuyên môn lưu lại hai gian nối liền phòng ra, xem như phòng bếp cùng phòng ăn, bình thường bọn hắn đều là tại cái kia trong phòng ăn cơm. Hiện tại tình huống này, lại chạy tới ăn cơm, sợ là muốn làm đầy bụi đất. "Không có chuyện, chúng ta không phải có áo mưa sao?" Trong một cái phòng thả một cái áo mưa, mặc áo mưa đi trong phòng bếp cầm cơm là được rồi. Phùng Tú Lệ trong thanh âm mang theo may mắn trước đó khi xuất phát, đem tất cả mọi thứ đều mang tới, bằng không thì hiện tại chỉ có thể luống cuống. Tô Niệm có chút nhíu nhíu mày, cái này chỉ có thể coi là ngộ biến tùng quyền, kỳ thật vẫn là không tiện lắm. Phùng tỷ, chờ báo cắt nhỏ một chút, các ngươi tốt nhất đi tìm phòng đầu, từ cái kia bên cạnh mua chút hoạt động tấm trở về, đem lầu hai lối đi nhỏ cho chắn. Lầu một có thể nhiều vây một chút đất trống, dạng này bọn nhỏ nếu là trong phòng đợi khó chịu, cũng có thể ở bên ngoài hoạt động một chút. Dù sao hiện tại cũng không có mặt trời, cũng không cần cân nhắc sẽ hay không che chắn ánh nắng. Phùng Tú Lệ ngạc nhiên thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền tới, "Ai u, đại muội tử, vẫn là ngươi thông minh. Trước đó ta còn đang suy nghĩ đến tụt cùng phải làm sao đâu, ngươi ra cái chủ ý này thật là quá tốt rồi. Các loại báo cắt nhỏ một chút liền đi." Quyết định chuyện này, Tô Niệm liền để xuống bộ đàm, dựa vào to lớn đồ chơi gấu nằm xuống. Một ngày này dày vò không nhẹ, Tô Niệm hiện tại là thật có chút mệt mỏi. Kinh Mặc chậm rãi tới đây, "Có phải hay không mệt mỏi? Có muốn hay không ta giúp ngươi đấm bóp một chút? Ta đi theo video học được xoa bóp, hẳn là cũng không tệ lắm." Tại học tập phương diện này, Tô Niệm tự nhận là so ra kém Kinh Mặc. Kinh Mặc nói cũng không tệ lắm, vậy khẳng định liền là phi thường tốt. Ai bảo hắn khiêm tốn đâu? Tô Niệm trở mình, ghé vào trên mặt thảm, "Vậy ngươi theo đi." Tuy là nằm sấp, nhưng là Tô Niệm cũng có thể nghe được Kinh Mặc ma quyền sát trưởng thanh âm. Không đợi Tô Niệm nói chuyện, Kinh Mặc đại thủ đã đặt ở Tô Niệm vai nơi cổ. Kinh Mặc lực đạo không nhẹ không nặng, thủ pháp cũng là tương đương chuyên nghiệp, tựa như là nhân sĩ chuyên nghiệp đồng dạng. Tô Niệm dĩ nhiên không phải một cái chỉ sẽ hưởng thụ người, tại Kinh Mặc cho nàng theo song sau, nàng cũng làm cho Kinh Mặc nằm xuống, cho Kinh Mặc ấn xuống một cái. Mặc dù Kinh Mặc liên thanh tán dương tốt, nhưng Tô Niệm biết, cùng Kinh Mặc so sánh, nàng vẫn là kém xa. Mặc dù không thể cùng ngươi thủ pháp chuyên nghiệp so sánh, nhưng tâm ý hơi trọng yếu hơn, ngươi nói đúng không? Tô Niệm cười hỏi. Chương 203, ngươi có phải hay không có cái gì cố ý công năng? Chương 203, ngươi có phải hay không có cái gì cố ý công năng? Kinh Mặc lật xoay người, một tay lấy Tô Niệm vứt tiến vào trong lực, đó là đương nhiên. Tâm ý của ngươi là vô giá, so thủ nghệ của ta muốn đắt hơn. Nghe Kinh Mặc như thế bên trên đạo, Tô Niệm cũng nhịn không được buồn bực cười ra tiếng. Vốn tại Kinh Mặc bên người, nghe báo cắt đập hoạt động tấm thanh âm, Tô Niệm tâm tình ngược lại là không có chi trước đó trầm trọng như vậy. Một thế này đã phát sinh quá nhiều cải biến, cũng kinh lịch kiếp trước không có trải qua tai nạn, chúng hay, hải thiếu, báo cắt. Giống như là loại này ngoài dự liệu sự tình, lần thứ nhất kinh lịch thời điểm, khả năng còn sẽ cảm thấy 10 phần chấn kinh, trong lòng cũng sẽ có điều lo lắng. Nhưng là loại chuyện này kinh lịch nhiều hơn, tâm tính cũng liền rèn luyện ra được. Sinh mệnh lực của con người là 10 phần ngoan cường. Có thể chống đỡ sống đến bây giờ người, càng sẽ không bị đột nhiên xuất hiện tai nạn đánh tới. Mọi người tại ban đầu kinh ngạc cùng sau khi hốt hoảng, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cân nhắc, muốn ứng đối như thế nào mới tai nạn, như thế nào tốt hơn sống sót. Cơm chưa bởi vì lấy có quan thiếu tại, cho nên chỉ là đơn giản đối phó một chút.
Đến lúc ăn cơm tối, Tô Niệm cùng Kinh Mặc liền quyết định hảo hảo ăn bữa cơm. Loại khí trời này cũng không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên đến thăm, hai người liền quyết định đóng cửa kỹ càng ăn thịt nướng. Thịt là cái thứ tốt, khác biệt cách làm liền sẽ có khác biệt khẩu vị. Thịt nướng bắt đầu ăn mặc dù càng phiền toái một chút, nhưng không thể phủ nhận phong vị mười phần. Ăn vào sau cùng thời điểm lại xào cái cơm làm kết thúc công việc, một bữa cơm ăn hai người vừa lòng thỏa ý. Bị bao cắt khốn trong phòng, đối với Tô Niệm cùng Kinh Mặc tới nói, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít hai người có thể quang minh chính đại không ra khỏi cửa. Buổi sáng ăn xong điểm tâm, làm một chút huấn luyện thân thể, hay là hai người đối chiến. Giữa trưa ăn bữa phong phú cơm trưa. Đến xuống buổi trưa, hai người liền ai cũng bận rộn. Hoặc là đọc sách hoặc là nhìn video, có đôi khi cũng sẽ tô vẽ vẽ. Tô Niệm còn từ không gian bên trong lật ra máy chơi game, ăn xong cơm tối về sau, hai người còn có thể cùng một chỗ đánh chơi game. Phòng ngủ cùng phòng khách cộng lại, mặc dù còn chưa đủ 40 nhà trệt, nhưng đối hai người mà nói tuyệt không nhỏ, lại không chút nào cảm giác đến phát chán. Duy nhất không tốt một điểm, chính là hai người lại muốn dùng mèo cắt đi nhà xí. Hy vọng trong tiểu viện là đào nhà vệ sinh, chính là hạn xí, ngày bình thường đều là qua bên kia lên xe chỗ. Hiện tại bởi vì lấy bao cắt nguyên nhân ra không được, Tô Niệm chuyên môn cầm vương vức lều vải ra, đặt ở phòng khách trong một cái góc, xung làm lâm thời nhà vệ sinh. Cũng may Tô Niệm cùng Kinh Mặc, hiện tại cũng là trong phòng ngủ hoạt động, ngược lại là cũng không thấy đến có cái gì không tiện. Tô Niệm cũng đã hỏi Phùng Tú Lệ, bọn hắn bên kia là giải quyết như thế nào vấn đề này. Bị Phùng Tú Lệ cáo chi, bọn hắn mặc áo mưa ra ngoài, đem trên đất chống cắt đất quét quét qua lấy về dùng. Nghe được về sau, Tô Niệm không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái. Quả nhiên mọi người trí tuệ là vô tận, cái này cũng đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Dạng này thời gian, đảo mắt liền đi qua vài ngày. Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngược lại là còn có thể chờ, Phùng Tú Lệ lại là có chút nóng nảy. Nàng không phải gấp gáp, chỉ là người bên kia nhiều, không thể ra khỏi phòng tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không tiện, nàng sốt ruột đi tìm phòng đầu thuê hoạt động tấm. Nếu là ngày mai như trước vẫn là dạng này, vậy cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm báo cắt đi. Nghe bộ đàm bên trong truyền ra Phùng Tú Lệ bất đắc dĩ thanh âm, Tô Niệm cũng trầm mặt xuống. Mặc dù có chút gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể ra cửa. Nếu là Phùng Tú Lệ kiên trì, nàng cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Niệm liền đến trong phòng khách, dùng kính tiềm vọng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài vẫn như cũng là cắt vàng đầy trời, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Tô Niệm thở dài một hơi, chán nở dê lẽ lại báo cát, cũng giống là cực nhiệt cực hàn như thế, muốn tiếp tục cái một năm nửa năm. Nếu thật là như thế, cái kia đoán chừng muốn chết không ít người. Không nói những cái khác, liền nói bọn hắn trong viện trồng những cái kia thu hoạch, coi như sinh mệnh lực so phổ thông hạt giống mạnh hơn một chút, nhưng một mực tiếp tục như thế, thật còn có thể tiếp tục sinh trưởng sao? Mấy ngày nay Phùng Tú Lệ mặc dù chưa nói qua chuyện này, nhưng Tô Niệm biết, nàng khẳng định cũng là lo lắng. Nghĩ đến thu hoạch, Tô Niệm liền không khỏi nghĩ đến lương thực vấn đề, vội vàng tìm ra bộ đàm, "Phùng tỷ, ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài sao?" "Vâng, hôm nay muốn đi ra ngoài." "Thế nào đại muội tử, có chuyện gì sao?" "Các ngươi đi mua hoạt động tấm về sau, tốt nhất lại đi một chuyến lương cửa hàng, mua chút lương thực trở về. Cái này bao cát không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu là thu hoạch thiếu thu, đến lúc đó trong căn cứ giá lương thực khẳng định phải lên trướng." "Đại muội tử ngươi nói đúng, ta một hồi liền đi mua. Hy vọng lương cửa hàng còn có thể mở rộng cửa." "Đúng, đại muội tử, muốn hay không giúp các ngươi cũng mua về một chút?" "Không cần, một hồi chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, chính chúng ta mua là được rồi." Đối diện Phùng Tú Lệ trầm mặc một cái trước mắt, "Được, cái kia ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta cùng ra ngoài, cũng tỉnh vừa đi vừa về mở cửa." Nói định tốt thời gian về sau, Tô Niệm liền để xuống bộ đàm. Kinh Mặc một mực tại bên cạnh nghe, lúc này mới mở miệng hỏi thăm, "Muốn đi ra ngoài?" Tô Niệm gật đầu, "Đúng, chúng ta đi hỏi một chút, như thế nào mới có thể tiếp nhập căn cứ này internet, bằng không thì bị giam tại trong phòng này, sợ là tin tức gì cũng không chiếm được." "Thích trạch là một chuyện, có thể làm cái mù lòa kẻ điếc lại là một chuyện khác. Nói thế nào thứ ba căn cứ cũng là lớn căn cứ, trong căn cứ từng cái phương diện chuyên gia đều có, nhiều ít hẳn là có thể đối với hiện tại thời tiết làm ra một chút dự đoán a." "Đã dạng này, vậy thì nhanh lên ăn một chút gì, một hồi ra ngoài." Kinh Mặc thúc giục nói. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng một chỗ võ trang đầy đủ, lúc này mới ra cửa. Trên thân hai người cũng chỉ mặc áo giả kín, ống tay áo ống quần tất cả đều đâm chặt chẽ. Trên đầu mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt miệng cái mũi, lại đeo lên kính râm cùng khẩu trang, trên tay mang theo da thủ sáo, mặc cho báo cắt lại lớn, cũng không có khả năng kể đến da của bọn hắn. Tô Niệm xuất ra gương to, cẩn thận quan sát một chút bên trong chính mình. Võ trang đầy đủ, còn từ đầu đến chân đều là màu đen. Tô Niệm tâm niệm vừa động, đem súng tiểu liên đem ra, xách trên tay. Lại đi nhìn mình trong gương, rất tốt, có tội phạm cái kia mùi vị. Kinh Mặc liền đứng tại Tô Niệm bên cạnh thân, nhìn thấy Tô Niệm liền tiếp động tác, trong mắt nhiễm lên ý cười. Kinh Mặc còn không có đeo kính râm, Tô Niệm có thể thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. "Làm sao rồi? Cười cái gì? Sẽ không phải là cảm thấy nàng rất hay a?" "Coi như thật cảm thấy như vậy, vậy khẳng định cũng là bởi vì nàng cùng với hắn một chỗ thời gian quá dài, bị hắn cho lây bệnh." Kinh Mặc nhấc chân đi lên phía trước, chính là cảm thấy, ngươi cùng ta thật càng lúc càng giống. Tô Niệm một tay lấy kính râm hai xuống, khiếp sợ nhìn xem Kinh Mặc, "Ngươi nói, ngươi có phải hay không có công năng đặc dị gì? Thì như đọc tâm thuật cái gì? Bằng không thì làm sao lại biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì?" Chương 204, giá lương thực gấp bội. Chương 204, giá lương thực gấp bội. Kinh Mặc chăm chú nghĩ, sau đó chứng chặt đàng hoàng mở miệng, "Hiện tại còn sẽ không. Bất quá không có chuyện, ngươi đợi ta luyện một chút." "Tô Niệm." Mặc dù Kinh Mặc nói chứng chặt đàng hoàng, nhưng là Tô Niệm lại nghe vạn phần muốn cười. Hai người nói không đầy một lát, bộ đàm bên trong liền truyền ra Phùng Tú Lệ thanh âm, "Đại muội tử, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Ta đã mang người tới cửa. Chờ chúng ta 2 phút, cái này đến." Tô Niệm lúc nói chuyện, Kinh Mặc đã kính bảo hộ cùng khẩu trang mang lên trên. Tô Niệm một lần nữa leo lên kính mắt, hai người cùng đi ra cửa. Đây là lần trước trở về sau, hai người lần thứ nhất mở cửa ra ngoài. Phòng khách phòng cửa vừa mở ra, cuốn phong cuốn sạch lấy cát bụi liền tràn vào. Đứng tại cửa ra vào Tô Niệm cùng Kinh Mặc đứng núi chịu sào. Cũng may hai người trang bị tinh lương, sẽ không còn như lần trước đồng dạng chật vật không chịu nổi. Từ trong phòng khách ra ngoài, Tô Niệm trực tiếp lên xe, Kinh Mặc thì là đem phòng khách khóa cửa bên trên, lúc này mới ngồi lên vị trí lái. Bọn hắn khoảng cách cửa chính tương đối gần, một phút về sau, xe của bọn hắn liền mở đến cửa chính. Tô Niệm dùng bộ đàm cùng Phùng Tú Lệ liên hệ một chút, không bao lâu, phía trước liền có người xuống xe, đi mở đại môn. Phùng Tú Lệ tại bộ đàm thảo luận, kia là đặc biệt tới nhìn xem cửa, một hồi sẽ có một chiếc xe tới, liền dừng ở cách cửa gần nhất vị trí, bọn hắn trở về sau, cũng tốt cho bọn hắn mở cửa. Nghe Phùng Tú Lệ lời này, Tô Niệm liền cảm thấy, muốn đem thông tin cho khôi phục. Có điện thoại di động thông tin, chí ít không cần chờ ở cửa cho người ta mở cửa. Hai cái này bộ đàm, tại trong phạm vi nhất định, thông tin là không có trở ngại. Hai chiếc xe chạy phi thường chậm chạp, trước hướng phía phòng đầu ở tại môi giới trung tâm đi. Đầu kia đường phố là địa phương tương đối náo nhiệt, không chỉ có môi giới trung tâm, còn có hối đoái trung tâm, cùng lương cửa hàng cùng tiện cho dân phục vụ đại sảnh. Tô Niệm trước đó nghe người ta nói qua, giao tiền điện, thông lưới, giao phí internet các loại, đều là tại tiện cho dân phục vụ đại sảnh làm. Phùng Tú Lệ bọn hắn tại môi giới trung tâm cổng ngừng, Kinh Mặc thì là lái xe đi tiện cho dân phục vụ đại sảnh. Giữa hai bên khoảng cách cũng không xa, bộ đàm như cũ có thể dùng, biết Phùng Tú Lệ bọn hắn đã thành công vào phòng, Tô Niệm cũng yên lòng. Tô Niệm vừa buông xuống bộ đàm, Kinh Mặc liền nói, ngươi ngồi trước chỗ này chờ lấy, ta đi hỏi một chút. Không đợi Tô Niệm trả lời, Kinh Mặc đã mở cửa đi xuống. Đi ra ngoài bị nốt, thanh âm bên ngoài liền một chút cũng nghe không được, Tô Niệm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, Kinh Mặc chạy tới cổng. Các loại mấy phút về sau, Kinh Mặc cái này mới trở lại bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe. Tô Niệm lập tức đem cửa sổ xe mở ra, liền nghe đến Kinh Mặc lớn tiếng nói, thẻ căn cước cho ta, ngươi cũng không cần xuống tới. Tô Niệm đem thẻ căn cước đưa tới, nhìn xem Kinh Mặc quay người đi, lại đem cửa sổ xe thăng lên đi lên. Cứ như vậy một lát sau, Tô Niệm trên thân, cùng trong xe, liền đã lại nhiều một tầng cát đất. Tô Niệm chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp rời đi ánh mắt, quyền đường không nhìn thấy. Bẩn là bẩn một chút, nhưng là hoàn toàn không cần thiết thu thập. Bằng không thì thiên tân vạn khổ thu thập sạch sẽ, một mở cửa xe, trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Đợi 5-6 phút, Tô Niệm mới gặp Kinh Mặc đi ra. Kinh Mặc vừa ngồi lên xe, liền từ trong túi móc ra mấy chương thẻ. Ngươi cùng ta thẻ căn cước đã thông hướng, dùng di động quét hình một chút cái này, đưa vào thân phận mã hóa cùng ban đầu mật mã liền có thể lên mạng. Tại trên mạng liền có thể giao nộp, cũng có thể làm thông lưới, sau khi trở về hỏi lại hỏi Phùng tỷ bọn hắn muốn hay không nhập lưới. Tô Niệm hướng về phía Tô Niệm giơ ngón tay cái lên, thật tuyệt. Đem sự tình làm phi thường tốt. Sau đó, chúng ta đi lương cửa hàng đi. Nhiều ít vẫn là muốn mua chút lương thực làm dáng một chút. Tô Niệm không gian bên trong là có ăn không hết đồ ăn, nhưng là Phùng Tú Lệ bọn hắn không biết ta. Nếu là không mua, báo cắt lại một mực không kết thúc, Phùng Tú Lệ tất nhiên muốn lo lắng bọn hắn không có ăn. Xe của bọn hắn vừa mới tại lương cửa tiệm dừng lại, Phùng Tú Lệ bọn hắn cũng lái xe đến đây. Lần này Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng một chỗ xuống xe, bên kia Phùng Tú Lệ cũng mang theo hai người xuống xe. Mấy người một làm ra lương cửa tiệm. Lương cửa hàng cửa cuốn kéo xuống hơn phân nửa, bên trong còn mang theo nặng nề màn cửa, dùng cái này đến che chắn báo cát. Mấy người đem cửa cuốn kéo lên một chút, xốc lên bông vải màn nhanh chóng lách mình đi vào. Động tác mặc dù đã rất nhanh, nhưng báo cát vẫn là thổi tới trong phòng một chút. Nguyên bản đứng trong phòng người, đồng thời quay lưng đi, nhắm mắt lại. Một hồi lâu về sau, cát bụi rơi xuống, trong phòng mới lần nữa khôi phục thanh minh. Tô Niệm cùng Kinh Mặc trước đó liền đến qua lương cửa hàng, đối với nơi này cũng coi là quen biết. Lúc này trong phòng này, không chỉ có lương cửa hàng nhân viên công tác, còn có cùng Tô Niệm bọn hắn đồng dạng đến mua lương thực. Có cái nam nhân hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc nhìn qua, nhìn thấy Tô Niệm cùng Kinh Mặc cách ăn mặc về sau, lập tức liền hứng thú. Các ngươi cái này trang bị không tệ a, còn có hay không dư thừa? Muốn không bán cho ta một bộ? Kinh Mặc trực tiếp cự tuyệt, không có có dư thừa. Nam nhân nghe vậy, biểu lộ trở nên vạn phần tiếc hận, nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa, lại xoay người sang chỗ khác nhìn phía sau quầy nhân viên công tác. Các ngươi cái này giá lương thực so trước đó tăng lên gấp đôi, có phải hay không quá phần rồi? Đây là chính các ngươi tăng giá, vẫn là căn cứ để tăng. Nam nhân ồm ồm, nghe tựa hồ là khí thế mười phần. Nhưng là nhân viên công tác không sợ chút nào, trả lời thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Ta bất quá là cho căn cứ làm công, làm sao có thể tự mình tăng giá? Đây đương nhiên là căn cứ để tăng. Ngươi chẳng lẽ không có điện thoại? Sẽ không nhìn xem trên official website tin tức. Hiện tại là tình huống như thế nào? Báo cắt ra. Ai biết cái này báo cắt lúc nào có thể ngừng? Đều nhiều ngày như vậy đi qua, trong đất hoa màu khẳng định nhận lấy ảnh hưởng, đến lúc đó có thể sinh nhiều ít lương thực ai biết. Hiện tại giá lương thực mới tăng lên gấp đôi, nếu là cái này báo cắt lại tiếp tục cái nửa tháng một tháng, lật cái gấp 2-3 lần cũng là bình thường. Nhân viên công tác vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, vẫn là lực lượng 10 phần, bởi vì bị hoài nghi tự mình tăng giá 10 phần không vui. Có thể các loại nói đến đằng sau, nhân viên công tác ngựa khí cũng mang tới một chút lo lắng. Tựa như là chính hắn nói, hắn chính là cái cho căn cứ làm công, coi như mua lương thời điểm, có thể so với bình thường người hơi rẻ, nhưng cũng tiện nghi không được quá nhiều. Nếu là giá lương thực thật vượt lên cái gấp 2-3 lần, vậy cũng chỉ có thể nắm chặt dây lương quần sinh hoạt. Mua lương nam nhân trầm mặc một hồi lâu, mới tiếng trầm mở miệng, cái kia cho ta đến 10 cân khoai lang mặt, lại đến 10 cân gạo lứt đi. Khoai lang mặt 2 cái điểm cống hiến 1 cân, gạo lứt 4 cái điểm cống hiến 1 cân, tổng cộng là 60 điểm cống hiến. Nam nhân yên lặng xuất ra thẻ căn cước, trước soát điểm cống hiến, nhân viên công tác lúc này mới tiếp nhận nam nhân đưa tới vài túi, bắt đầu hướng bên trong chứa lương thực. Chương 205, cầm làm cục gạch đều ngại không tiện tay. Chương 205, cầm làm cục gạch đều ngại không tiện tay. Nam nhân tiếp về chứa lương thực vài túi, thận trọng đem miệng túi bó chặt, lại dùng dây thường đem hai cái túi buộc chung một chỗ, khiêng trên bay, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn nam nhân đi, nhân viên công tác lúc này mới nhìn về phía Tô Niệm mấy người, các ngươi cũng cần mua lương thực. Phùng Tú Lệ đi ra phía trước, các ngươi hiện tại cũng còn có cái gì lương thực, giá cả đều là thế nào? Nhân viên công tác cầm một trang giấy, đưa cho Phùng Tú Lệ, đều tại trên đó viết, ngươi tự mình xem đi. Nghe vậy, Tô Niệm cũng đi ra phía trước cùng một chỗ nhìn. Tờ giấy này vốn cũng không lớn, phía trên càng là không có viết nhiều ít nội dung. Gạo lức 4 cái điểm cống hiến 1 cân. Khoai lang mặt 2 cái điểm cống hiến 1 cân. Cao lương mặt 2 cái điểm cống hiến 1 cân. Lúa mì bột mì 5 cái điểm cống hiến 1 cân. Đông Bắc gạo 6 cái điểm cống hiến 1 cân. Tô Niệm vốn cho là khoai lang mặt cùng cao lương mặt chính là rẻ nhất, thật không nghĩ đến nhìn xuống, liền thấy càng thêm tiện nghi. Mạch Khang cùng cám, 1 cái điểm cống hiến 1 cân. Tô Niệm trước đó là đến mua qua lương thực, tự nhiên biết nơi này giá lương thực là bao nhiêu. Vừa mới nam nhân kia nói không sai, giá tiền này cùng báo cắt đến trước khi đến, đích thật là gấp bội. Nếu như báo cắt tại trong đoạn thời gian có thể ngừng, giá cả nói không chừng còn có trở xuống đi khả năng. Nhưng nếu là báo cắt một mực tiếp tục kéo dài, vậy nhưng liền khó nói chắc. Phùng Tú Lệ một mực nhíu mày, qua một hồi lâu mới nói, hạn mua sao? Nhân viên công tác nghe xong lời này, trong nháy mắt liền hiểu, đây là khách hàng lớn a. Nếu là chỉ mua cái 10 cân 20 cân, căn bản không có khả năng hỏi như vậy. Nhân viên công tác lễ phép mỉm cười, hiện tại không hạn mua. Ngụ ý, về sau liền khó nói chắc. Phùng Tú Lệ cắn răng, vậy liền cho ta đến 200 cân khoai lang mặt, lại đến 200 cân cao lương mặt, 100 cân gạo lứt, 50 cân lúa mì bột mì. Tô Niệm liền đứng tại Phùng Tú Lệ bên cạnh, có thể thấy rõ ràng, Phùng Tú Lệ ánh mắt tại Mị Khang cùng Mạch Khang phía trên dừng lại hồi lâu. Ngay tại Tô Niệm coi là Phùng Tú Lệ sẽ không mua hai thứ này thời điểm, Phùng Tú Lệ mở miệng, cắn cùng Mạch Khang, cũng giống vậy đến bên trên 50 cân đi. Nhân viên công tác tính toán năng lực hiển nhiên học rất tốt, há miệng liền bắt đầu tính sổ sách. 200 cân khoai lang mặt 400 điểm cống hiến, 200 cân cao lương mặt 400 điểm cống hiến, 100 cân gạo lứt 400 điểm cống hiến, 50 cân lúa mì bột mì 250 điểm cống hiến. Cắn cùng Mạch Khang tổng cộng 100 cân, 100 điểm cống hiến. Toàn bộ cộng lại tổng cộng là 1550 điểm cống hiến. Tính tới cuối cùng, nhân viên công tác con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến người, cũng không phổ biến a. Nhân viên công tác tính sổ thời điểm, Phùng Tú Lệ lông mày đều theo nhảy lên. Các loại nghe được cuối cùng mấy cái chữ kia về sau, Phùng Tú Lệ nhẹ nhàng nôn thở một hơi, đem thẻ căn cước đưa tới, xoát đi. Chỉ tích một tiếng, 1550 cái điểm cống hiến liền bị xoát đi. Tô Niệm đứng gần, thấy được xoát tạp cơ bên trên biểu hiện số dư còn lại, còn có 200 khoảng chừng. Trước đó nàng cho Phùng Tú Lệ 2000 điểm cống hiến. Phùng Tú Lệ cơ bản không có mua qua thứ gì. Cái kia 250 cái điểm cống hiến, đoán chừng là vừa mới dùng để thuê hoạt động tâm ốc vít cùng sắt phương quản các thứ. Những vật kia một cái hai cái, tiền thuê đương nhiên không quý. Thế nhưng là lầu nhỏ bên kia địa phương lớn, cần tự nhiên cũng liền nhiều, giá cả tự nhiên mà vậy cũng liền đi lên. Phùng Tú Lệ đem thẻ căn cước thu hồi trong túi, nhìn về phía Tô Niệm, đại muội tử, các ngươi cũng cần mua điểm lương thực à? Tô Niệm gật đầu, là muốn mua, bất quá chúng ta liền hai người, cũng không cần mua quá nhiều. Ngoại trừ Mạch Khang cùng Cám bên ngoài, mỗi một dạng Tô Niệm đều muốn 50 cân. Toàn bộ cộng lại cũng bỏ ra 9050 cái điểm cống hiến. Tô Niệm thẻ bên trên, hiện tại có hơn 1 vạn điểm cống hiến, bỏ ra không đến 1000, Tô Niệm tuyệt không đau lòng. Mua nhiều như vậy lương thực, đầy đủ Tô Niệm cùng Kinh Mặc ăn được một thời gian thật dài. Chí ít ở trong mắt Phùng Tú Lệ là như vậy. Bọn hắn mua lương thực tương đối nhiều, đều không cần mặt khác tìm cái túi chứa, lương trong tiệm lương thực đều là 50 cân một túi, trực tiếp dựa theo số lượng rời ra ngoài là được rồi. Hiện tại lương thực là quý giá đồ vật, cả túi cũng muốn làm lấy Tô Niệm mặt của bọn họ cân nặng. Nếu là Tô Niệm bọn hắn muốn mở ra nhìn một chút, đó cũng là có thể. Nói tóm lại, chính là tại lương trong tiệm kiểm tra xong, bởi vì một khi rời đi lương cửa hàng, lại nói lương thực có vấn đề gì, lương cửa hàng người liền sẽ không nhận. Phùng Tú Lệ là cái chú ý cẩn thận người, bỏ ra nhiều như vậy điểm cống hiến mua lương thực, đích thật là phải thật tốt kiểm tra. Tô Niệm không muốn biểu hiện không giống bình thường, cũng tất cả đều kiểm tra một lần. Xác định lương thực không có vấn đề gì về sau, bọn hắn lúc này mới đem lương thực tất cả đều chuyển lên xe. Mặc dù có lương trong tiệm nhân viên công tác hỗ trợ, cũng tới lui chạy mấy lội. Toàn bộ chuyển xong, ngồi vào trong xe về sau, Tô Niệm lúc này mới thở phào một cái. Cuối cùng là đem sự tình xong xuôi, có thể đi về. Kinh Mặc cũng mở miệng cười, lần này sau khi trở về, nếu là báo cắt còn không ngừng nghỉ, cái kia có thể một đoạn thời gian rất dài không cần ra khỏi cửa. Mặc dù có chút nói ra không thật là tốt, nhưng Tô Niệm vẫn là muốn nói, có thể quang minh chính đại trạch trong nhà, nàng vẫn là rất tình nguyện. Trở về thời điểm ra đi, bọn hắn cũng gặp phải một chút khắc xe. Thời tiết như vậy, nhưng phàm là ra, vậy cũng là có không thể không đi ra ngoài lý do. Mọi người cũng không dễ dàng, chỉ cần không có thật đụng vào nhau, cái kia vấn đề liền không lớn, lẫn nhau thông cảm một chút, cũng liền dịch ra thân xe, hướng phía riêng phần mình phương hướng đi tới. Phùng Tú Lệ xe của bọn hắn ở phía trước, đến cửa tiểu viện, liền có người từ trên xe bước xuống, dùng sức đi gõ cửa. Cái này thời tiết, cái kia tiểu linh đang đã không được cái gì dùng, chỉ có dùng sức gõ cửa, người ở bên trong mới có thể nghe được động tĩnh, mới có thể qua tới cho bọn hắn mở cửa. Dù là như thế, gõ cửa người cũng đập tốt mấy phút sau, mới rốt cục có người tới mở cửa. Tiến vào viện tử, Tô Niệm dùng bộ đàm liên hệ Phùng Tú Lệ, nói với nàng điện thoại nhập lưỡi sự tình. Phùng Tú Lệ là có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc trước một mực tại nhỏ căn cứ, đã nhiều năm đều không có trải qua lưới. Hiện tại vừa nghe nói còn có internet, sao có thể không kinh hỉ? Có thể tùy theo mà đến, chính là bất đắc dĩ. Thông vừa muốn dùng điểm cống hiến, ta bên này ngược lại là còn thừa lại một chút, thế nhưng là chúng ta không có điện thoại a. Phùng Tú Lệ cười khổ một tiếng, không có lưới về sau, điện thoại thứ này, cầm làm rời gạch đều ghét bỏ không tiện tay, ai cũng không có để ý qua. Về sau Hải Khiếu tới, đồ vật phần lớn đều ngâm nước, điện thoại cũng giống vậy, thu dọn đồ đạc thời điểm cũng không có người mang. Tuy nói điện thoại không lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là chiếm chỗ. Nghe được Phùng Tú Lệ những lời này, Tô Niệm ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền hiểu được. Dù sao kiếp trước, tại cắt điện về sau, nàng cũng không biết đưa di động ném đi đến nơi nào, đằng sau vậy sẽ gần thời gian 10 năm, càng là căn bản chưa thấy qua điện thoại thứ này. Chương 206, bước kế tiếp chính là bài trừ đối lập. Chương 206, bước kế tiếp chính là bài trừ đối lập. Điện thoại tấm phẳng thứ này, không làm ăn cũng không làm uống, nếu không phải tại dạng này chính thức căn cứ, căn bản là không dùng được. Phùng Tú Lệ bọn hắn không mang theo, hoàn toàn là bình thường. Nhưng Phùng Tú Lệ bọn hắn không có, Tô Niệm có a. Phùng tỷ, ngươi không có điện thoại không quan hệ, chúng ta có, trước tiên có thể cho các ngươi mượn sử dụng, chúng ta mấy năm trước tại trong phế tích phát hiện một cái điện thoại di động cửa hàng, đem bên trong đóng gói hoàn hảo điện thoại tấm phẳng đều cho nhặt lên, cũng vẫn luôn mang theo. Ta cùng Kinh Mặc liền hai người, lại dùng không hết, mượn mấy cái cho các ngươi sử dụng vấn đề cũng không lớn. Bộ đàm cái kia một đầu Phùng Tú Lệ, tại nghe nói như thế về sau, ngạc nhiên cười ra tiếng, đại muội tử, cái kia thật là cảm ơn ngươi. Cũng không biết hiện tại giá thị trường là nhiêu ít, ta có thể cho điểm cống hiến mua. Đừng nói Phùng Tú Lệ không biết hiện tại giá thị trường là nhiêu ít, chính là Tô Niệm cũng không biết hiện tại giá thị trường là bao nhiêu. Vậy thì chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp về sau, Phùng tỷ ngươi đi hỏi một chút, đến lúc đó lại đem điểm cống hiến cho ta cũng giống như nhau. Tô Niệm dĩ nhiên không phải ham điểm này điểm cống hiến, chỉ là nàng biết, chỉ có nàng nói như vậy, Phùng Tú Lệ mới có thể sử dụng an tâm. Phùng Tú Lệ từ phía trước trên xe đi xuống, đến Tô Niệm bọn hắn trên xe, cùng Tô Niệm bọn hắn cùng một chỗ trở về chỗ ở. Tô Niệm từ trong phòng ngủ lấy ra hai cái điện thoại cùng hai cái tấm phẳng, đều giao cho Phùng Tú Lệ, lại dùng thân phận của Phùng Tú Lệ thẻ, cho một cái trong đó điện thoại thông lưới. Phùng Tú Lệ niên kỷ cũng liền chừng 30, đối với những vật này vẫn là tinh thông. Mấy năm không cần, cũng chính là một lúc bắt đầu có chút lạ lẫm, bất quá Tô Niệm dạy nàng một lần, nàng cũng đã biết làm như thế nào thao tác. Đi, còn lại ta lấy về tự mình chậm rãi làm. Phùng Tú Lệ đem đồ vật nhét vào trong ngực, vậy ta liền đi về trước, các ngươi đem lương thực làm tiền đến, đừng quên cất kỹ, cũng không biết có hay không chuột cái gì. Hẳn là không có. Phùng tỷ ngươi cũng mau trở về đi thôi, dày vò thời gian dài như vậy, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Phùng Tú Lệ một bên đi tới cửa, một bên cười khổ lắc đầu, nghỉ ngơi là không có cách nào nghỉ ngơi. Ta còn muốn mang người mau đem hoạt động tấm sắp xếp gọn. Ở chung được thời gian dài như vậy, Phùng Tú Lệ là cái hạng người gì, Tô Niệm vẫn là có hiểu biết. Đây là cái hành động lực cực mạnh người, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần làm cái đầu, hấp tấp lập tức liền muốn làm. Không quá nhanh điểm đem hoạt động tấm đều sắp xếp gọn, bên kia sinh hoạt cũng có thể thuận tiện một chút, cái này đích xác là công việc tốt, Tô Niệm cũng không nói thêm gì, chỉ là căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Phùng Tú Lệ đi về sau, Tô Niệm đi đến bên cạnh xe, đem bên trong cái kia mấy túi lương thực tất cả đều thu vào không gian bên trong, lúc này mới trở về nhà. Bởi vì tới lui lui mở ra phòng khách cửa, lúc này trong phòng khách đã nhiều hơn không ít cát đất. Bất quá cái nhà này cái này mặt đất vốn chính là thổ, kỳ thật cũng không thế nào dễ thấy. Đóng cửa lại, chen vào then cài cửa, Tô Niệm cùng Kinh Mặc lúc này mới đem kính mắt cùng khẩu trang tất cả đều lấy xuống, lại đem khăn trùm đầu lấy xuống. Đeo cả một cái buổi sáng khăn trùm đầu, người đều buồn bực xuất mồ hôi tới. Trên mặt làn da dính dính nhớt nhớt, đừng bảo là tóc, đã bị ép không có hình. Dù sao sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra ngoài, Tô Niệm dứt khoát lấy ra thùng tắm, hai người riêng phần mình tắm rửa. Tắm rửa qua về sau, Tô Niệm liền không kịp chờ đợi mở ra điện thoại. Từ thứ nhất cơ rời đi về sau, nàng đã có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua internet. Không có dùng thời điểm cũng là không nóng nảy, nhưng là bây giờ có, khó tránh khỏi muốn nhìn một chút thứ ba căn cứ tin tức. Mở ra căn cứ app, chỉ gặp trang bịa cùng thứ nhất căn cứ không sai biệt lắm. Lật ra một vòng, ngược lại là cũng không có thấy cái gì đặc biệt tin tức khác. Duy nhất liên quan tới báo cáo tin tức, vẫn là 7 ngày trước đó ban bố, chỉ là thông chi trong căn cứ nhân viên, muốn tránh trong nhà đóng cửa kỹ càng, không có việc gì đừng đi ra ngoài đi loạn. Về phần báo cáo nguyên nhân gây ra, cùng đến tột cùng lúc nào sẽ kết thúc, lại là không nói tới một chữ. Tô Niệm ngược lại không cho rằng đây là căn cứ cố ý đang giấu giếm tin tức gì, đoán chừng là căn cứ bên này vẫn là không hiểu ra sao, đang nghiên cứu ở trong. Kinh Mặc đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới, trông thấy Tô Niệm ôm một cái điện thoại di động ngồi ở chỗ đó, liền nở nụ cười. Thế nào? Đều thấy cái gì tin tức? Tô Niệm nghe vậy, ngẩng đầu hướng phía Kinh Mặc nhìn lại, hướng về phía hắn lắc đầu, không có gì đặc biệt. Trong miệng nói, Tô Niệm tay vô ý thức ở trên màn ảnh trượt, không ngừng đổi mới. Nguyên bản đây đều là theo bản năng động tác, thật không nghĩ đến một câu nói còn chưa nói hết, lại xoát ra một đầu tiệm thông báo mới. Tô Niệm im bặt mà dừng, ngón tay đã đem thông cáo ấn mở. Kinh Mặc gặp tình hình này, cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là trực tiếp đi lên phía trước, ngồi ở Tô Niệm bên cạnh. Thông cáo không hề dài, nhưng mọi người đều biết, nội dung càng ngắn, sự tình lại càng lớn. Cái này thông cáo nói là, trải qua căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học ngày đêm nghiên cứu, rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển. Căn cứ hiện tại đã nghiên cứu ra một loại khoang dinh dưỡng, mặc kệ là bị cái gì dạng tổn thương, chỉ cần ở bên trong nằm một năm, thân thể liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có cần người, có thể trực tiếp liên hệ căn cứ áp phục vụ khách hàng tiến hành trước, bất quá cái này một hạng nghiên cứu hao phí khá lớn, cho nên cũng không thể miễn phí, muốn nhìn thụ thương tình huống đến thu phí. Xem hết cái này một nội dung bên trong, Tô Niệm biểu lộ thay đổi, một lời khó nói hết. Đừng nói là hiện tại, liền xem như tận thế trước đó, những nhân viên khoa nghiên kia ngày đêm không nghỉ nghiên cứu, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng làm ra loại vật này. Cái kia khoang dinh dưỡng tuyệt đối là Vu Nguyệt lấy ra. Nghĩ tới đây, Tô Niệm lại đem thông cáo cẩn thận nhìn một lần. Lúc này mới chú ý tới, ở phía dưới còn có một hàng chữ, là tại cảm tạ Sầm Xuyên. Phía trên nói, nếu là không có Sầm Xuyên đại lực ủng hộ, cái này nghiên cứu một chút cũng không có khả năng lấy được thành công. Ở đây bọn hắn hô hào tất cả sử dụng khoang dinh dưỡng người đều muốn đuổi niệm Sầm Xuyên. Xem hết những thứ này, Tô Niệm cười lạnh một tiếng. khó trách sẽ thả ra dạng này một cái thông cáo, nguyên lai là vì thu mua lòng người. Đối với Tô Niệm thuyết pháp, Kinh Mặc rất là tán thành, trước thu mua lòng người, lại củng cố quyền lực, bước kế tiếp đoán chừng chính là bài trừ đối lập. Hai người bọn họ mặc dù đối thứ ba căn cứ thế lực không rõ lắm, nhưng Sầm Xuyên bài trừ đối lập, là Quan Thiếu khẳng định đứng núi chịu sào. Nghĩ đến người địa chủ kia nhà Nhi Tử Ngốc, Tô Niệm lắc đầu, chỉ mong Nhi Tử Ngốc cha có thể thông minh một điểm. Kinh Mặc sờ lên Tô Niệm đầu, nói như vậy, càng là thông minh địa chủ, sinh ra Nhi Tử liền càng ngốc. Tô Niệm hướng phía Kinh Mặc nhìn lại, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, càng là người thông minh, cha liền càng choáng váng. Không. Kinh Mặc lắc đầu, thông minh là di chuyển tới, cha mẹ ngươi khẳng định liền rất thông minh, bằng không thì làm sao có thể sinh hạ thông minh như vậy ưu tú ngươi. Tô Niệm buồn cười, nói tới nói lui, tất cả đều là ngươi có lý. Chương 207, lại thêm một vỏ dưa chua là đủ rồi. Chương 207, lại thêm một vỏ dưa chua là đủ rồi. Đó là bởi vì ta nói tất cả đều là lời nói thật, cho nên mới có lý. Biết Kinh Mặc liền yêu ba hoa, Tô Niệm cũng không cùng hắn tranh, dung mạo ngươi đẹp trai ngươi có lý. Kinh Mặc giơ tay lên sờ lên gương mặt của mình, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy là như vậy. Tô Niệm. Tô Niệm trực tiếp tắt điện thoại di động, hướng phía Kinh Mặc nào tới. Để ta xem một chút, da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Tô Niệm miệng thảo luận, hai tay sờ lên Kinh Mặc mặt. Kinh Mặc làn da rất tốt, vừa trắng vừa mềm, sờ tới sờ lui cảm giác cùng đầu hũ non cũng không kém bao nhiêu. Bóp nhẹ nửa ngày, Tô Niệm chăm chú lời bình, ngược lại là cũng không dày. Nói đều vẫn chưa nói xong, Kinh Mặc liền trực tiếp bu lại, mềm mềm môi dán tại Tô Niệm vẻ miệng. Tay mỏ không ra, ngươi có muốn hay không cắn khẽ cắn. Tô Niệm, ba. Tô Niệm trợn tròn trong mắt, hướng phía Kinh Mặc nhìn lại, đều còn chưa kịp trương miệng nói chuyện, còn lại liền tất cả đều bị Kinh Mặc nuốt vào trong bụng. Trong phòng im mắng, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Phía ngoài cuồng phong cuốn sạch lấy cát, thổ điên cuồng đập tại nhôm trên bảng, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Có thể Tô Niệm lúc này lại tuyệt không cảm thấy ầm ĩ. Phản giống như là phân phối cho bọn hắn mờ, hoặc nhiều hoặc ít để lúc này không khí có vẻ hơi lãng mạn. Hai người dính nhau không biết bao lâu, thẳng đến Tô Niệm cảm thấy có chút đói bụng, cái này mới tìm được điện thoại nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vậy mà đã là 7 giờ tối. Tô Niệm tức giận trừng mắt liếc Kinh Mặc, đều là người, kém chút ngay cả cơm tối đều nếu bỏ lỡ. Kinh Mặc lệch ra ở nơi đó, mang trên mặt cười, không có việc gì, hữu tình uống nước no bụng. Tô Niệm nhíu mày, ồ, đã ngươi đã no đầy đủ, vậy ta chỉ có một người ăn. Nói, Tô Niệm lấy ra bàn nhỏ thả ở trên thảm, lại mang sang một bát bún ốc. Bún ốc hương vị 10 phần bá đạo, vừa mới bưng ra, hương vị liền thẳng hướng người trong lỗ mũi vọt. Bún ốc loại vật này, thích người thích ghê gớm, nghe hương vị đều cảm thấy 10 phần hương, miệng bên trong bãi tiết bùn nước. Không thích người, thậm chí không thể nghe được cái mùi này. Tô Niệm thích ăn bún ốc, Kinh Mặc đang ăn qua một lần về sau, con mắt là trời phấn, so Tô Niệm còn thích. Lúc này nhìn thấy Tô Niệm đã nâng lên một đũa phấn hướng miệng bên trong đưa, Kinh Mặc trong nháy mắt ngồi thẳng người, còn đem trên người có chút xốc xếp quần áo kéo tốt, một bộ bé ngoan bộ dáng. Kinh Mặc trơ mắt nhìn Tô Niệm, ta cũng nghĩ ăn. Đối người khác mà nói, trong nháy mắt lật đổ tự mình trước một giây vừa đã nói, khả năng quá mức đánh mặt. Nhưng là đối với Kinh Mặc tới nói, cái này không đáng kể chút nào sự tình. Nhất là tại Tô Niệm trước mặt, căn bản không cần bận tâm cái gì cái gọi là tự tôn. Vậy cũng là chớ cần có đồ vật, nào có một bát ốc vít phấn bây giờ tới. Tô Niệm buồn cười nhìn Kinh Mặc, cũng là không nói gì thêm nữa, lại cầm một bát ốc vít phấn ra, đặt ở Kinh Mặc trước mặt. Không vui thời điểm ăn thích đồ vật, có thể làm cho bi thương cảm xúc đạt được chữa trị. Vui vẻ thời điểm ăn vào thích đồ vật, có thể để cho nguyên bản liền tâm tình vui thích gấp bội. Lúc này chính là như thế. Tô Niệm cùng Kinh Mặc cơm nước xong xuôi, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. Vừa ăn no không thích hợp lập tức đi ngủ, hai người lại cùng nhau chơi một lát trò chơi, lề mề đến 10 điểm, lúc này mới tắt đèn nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay, hai người lần nữa tiến vào trạch nhà hình thức. Có điện thoại di động về sau, liên lạc liền thuận tiện rất nhiều. Ngoại trừ giọng nói, cũng có thể văn tự, phát ảnh chụp, hoặc là trực tiếp trò chuyện. Hai ngày sau đó, Phùng Tú Lệ phát một cái video tới. Từ trong video có thể nhìn thấy, bên kia lầu 2 đã đều bị hoạt động tấm cho phong bế, mọi người cũng sẽ không cần lại tiếp tục đợi trong phòng, có thể ra hoạt động một chút. Lầu 1 thì là ra bên ngoài xây dựng thêm một phen. Mặc dù điều kiện tương đối gian nan, nhưng là Phùng Tú Lệ bọn hắn lúc làm việc vẫn là 10 phần tỉ mỉ. Dựng ra phòng ở bịt kín tính rất tốt, cơ bản không có bao cát để lọt đi vào. Vì che chắn bao cát, chỉ lưu lại một cái có thể dung nạp hai người song song hành tẩu cửa ra vào. Không có lắp cửa, mà là dùng thật dày đông vải màn ngăn trở. Đông vải màn cũng có thể che chắn bao cát, xuất nhập còn dễ dàng hơn một chút. Có cái này thật to gian phòng, bọn nhỏ liền có chỗ chơi đùa. Nhìn xem trong video những hải tử kia chạy tới chạy lui thân ảnh, Tô Niệm cũng không nhịn được nở nụ cười. Trước đó Vương Đại Thành còn muốn đưa bọn nhỏ đi đọc sách, chỉ tiếc kế hoạch không có biến hóa đến nhanh, bao cát hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến Vương Đại Thành, Tô Niệm liền hỏi thăm Phùng Tú Lệ vài câu. "Phùng tỷ, Vương đại ca khôi phục thế nào?" Phùng Tú Lệ thanh âm nhiễm lên một tia ưu sầu, mặc dù không có chuyển biến xấu, nhưng là khôi phục tốc độ cũng cực chậm. Hắn thương tích quá nặng, thương thế như vậy liền xem như tỉ mỉ hộ lý, cũng cần mấy tháng mới có thể giải tốt. Chớ đừng nói chi là hiện tại điều kiện. Nghe được Phùng Tú Lệ lời này, Tô Niệm cũng có chút không biết nên nói cái gì. Khoan dinh dưỡng bọn hắn đã đổi trở về, nhưng lại không có cách nào lấy ra cho Vương Đại Thành dùng. Bằng không thì, tin tức một khi truyền đi, nàng cùng Kinh Mặc hạ tràng, không thể so với Vu Nguyệt tốt đi đến nơi nào. Tô Niệm chính trầm mặc, Phùng Tú Lệ lần nữa phát một đầu giọng nói tới. "Đại muội tử, cái kia thông cáo ngươi thấy được sao?" "Chính là cái kia khoan dinh dưỡng thông cáo." Đột nhiên nghe được Phùng Tú Lệ nói cái này, Tô Niệm trong lòng căng thẳng, "Phùng tỷ, ý của ngươi là nói, ngươi muốn cho Vương đại ca dùng cái kia?" "Vâng." Phùng Tú Lệ ngữ khí kiên định, ngày đó nhìn thấy cái này thông cáo về sau, ta liền nói cho những người khác, chúng ta thương lượng một phen, ý của mọi người gặp nhất trí, vẫn là quyết định tiến hắn đi trị liệu.
Ta không biết về sau thời tiết tình huống có thể hay không càng ngày càng tệ, hiện tại chỉ là đợi trong phòng không thể đi ra ngoài còn tốt, nếu là phát sinh cái gì khác tai nạn muốn rút lui, kia đối đại thành tới nói, đơn giản chính là muốn mệnh. Hắn sở dĩ sẽ làm bị thương thành dạng này, toàn cũng là vì mọi người chúng ta không thể nhìn hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe Phùng Tú Lệ, Tô Niệm Tâm cũng chìm chìm. Không thể phủ nhận, Phùng Tú Lệ những lời này nói mười phần có đạo lý. Vậy các ngươi đã trưng cầu ý kiến qua sao? Tô Niệm hỏi. Tô Niệm mặc dù không có trưng cầu ý kiến qua, nhưng là dùng đoán cũng biết, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Trước đó có ý nghĩ này thời điểm liền đã trưng cầu ý kiến qua, cũng chụp hình gửi tới, bên kia nói, đại thành thương thế tương đối nặng, muốn chữa khỏi, ít nhất phải tại khoang dinh dưỡng bên trong nằm lên 5 ngày, một ngày muốn cho 100 điểm cống hiến. Một ngày 100 điểm cống hiến, 5 ngày cũng chính là 500 điểm cống hiến. Cái giá tiền này, quả thực không rẻ. Phùng Tú Lệ trong tay hiện tại còn thừa lại 200 điểm cống hiến, cái này cũng không đủ a. Tô Niệm vừa muốn nói chuyện, liền lại nhận được Phùng Tú Lệ tin tức, bọn hắn cũng đã nói, nếu như điểm cống hiến không đủ, có thể dùng những vật khác đến đổi, ta cho bọn hắn đập dưa chua, bọn hắn nói lại thêm một vỏ dưa chua là đủ rồi. Đợt. Gắng sức đuổi theo chương 04, ngủ ngon. Chương 208, sẽ không bị xem như chuột bạch. Chương 208, sẽ không bị xem như chuột bạch. Nghĩ đến cái kia cao cơ nửa người dưa chua cái bình, một vò ngược lại là cũng đáng 300 điểm cống hiến. Đã Phùng Tú Lệ đã đem sự tình toàn tất cả an bài xong, Tô Niệm đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu như Vương Đại Thành có thể sử dụng khoang dinh dưỡng đem thân thể chữa khỏi, đó là đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Tô Niệm nói, Phùng tỷ, các ngươi đánh tính lúc nào đi? Đã hẹn trước tốt thời gian sao? Đúng, thời gian đã hẹn trước lên, liền vào ngày kia. Nhanh như vậy? Cái kia đến lúc đó, chúng ta có thể hay không cùng theo đi xem một chút? Tô Niệm hỏi. Đều không cần Tô Niệm đi kiếm cớ, đối diện Phùng Tú Lệ liền đã nở nụ cười. Đại muội tử, ngươi có phải hay không hiếu kỳ cái kia khoang dinh dưỡng là dạng gì, nghĩ mau mau đến xem. Khoan hay nói, kỳ thật ta cũng thật tò mò. Đợi đến hậu thiên trước kia, chúng ta liền cùng đi. Nói định về sau, Tô Niệm để điện thoại di động xuống. Tô Niệm còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến Kinh Mặc nói, ngươi là muốn đi xem cái kia khoang dinh dưỡng là cái bộ dạng gì, vẫn là muốn nhìn một chút có được thứ này người là dạng gì. Tô Niệm quay đầu, liền đối mặt Kinh Mặc có chút ánh mắt hài hước. Bị nhìn xuyên tâm tư, Tô Niệm cũng không có không được tự nhiên, ngược lại hỏi nói, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Kinh Mặc mở miệng cười, ngươi hiếu kỳ, ta liền đều hiếu kỳ. Rõ ràng tại chứng trạc đàng hoàng hỏi thăm, cuối cùng lại đạt được như thế một cái trả lời. Tô Niệm trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Thời gian thoáng qua liền mất, ngày này trước kia, Tô Niệm cùng Kinh Mặc ăn xong điểm tâm về sau, lại đem tự mình từ đầu đến chân bao vây lại. Hai người cũng không có lái xe, mà là trực tiếp đi tới đường cái bên cạnh bên trên chờ. Đợi không đầy một lát, chỉ thấy một chiếc xe lớn lái tới. Xe này muốn so Tô Niệm bọn hắn xe lớn hơn một chút, có thể để cho Vương Đại Thành nằm ở bên trong, Tô Niệm cùng Kinh Mặc còn có Phùng Tú Lệ cũng có thể ngồi ở trong đó. Lái xe là Trần Nghiễm, thương thế của hắn vốn là không nặng, nhiều ngày như vậy xuống tới, đã đường dưỡng hảo. Trước đó không có hỏi, Tô Niệm hiện tại mới hỏi một câu, Phùng tỷ, cái kia khoang dinh dưỡng ở nơi nào? Ở căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm, ta bên này có địa đồ. Phùng Tú Lệ nói mở ra điện thoại, ấn mở một chương hình ảnh. Tô Niệm góc đi qua nhìn một chút, phía trên có một cái kiến trúc bị điểm đỏ đánh dấu ra, mười phần bắt mắt, hẳn là cái gọi là nghiên cứu khoa học trung tâm. Phùng Tú Lệ chỉ vào một cái vắng vẻ vị trí, chúng ta bây giờ đang ở bên này, dưới tình huống bình thường, đến nghiên cứu khoa học trung tâm ít nhất cũng phải 30 phút. Bất quá bây giờ thời tiết tác liệt, tốc độ xe không thể đi lên, đoạn này đường nói không chừng muốn đi 1-2 giờ. Cái này cũng là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao nghiên cứu khoa học trung tâm là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, Vương Đại Thành thương thế cũng không phải cấp tốc, đi sớm một hồi cùng muộn đi một hồi khác biệt cũng không có bao nhiêu. Trong xe ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, trong góc còn đặt vào một vỏ dưa chua. Dưa chua cái bình bên cạnh còn có một cái to lớn ba lô, bên trong chứa hẳn là Vương Đại Thành đồ vật. Chăm chú nhìn trong chốc lát, Tô Niệm lại nghĩ tới một vấn đề, Phùng tỷ, Vương Đại ca đi bên kia về sau, là muốn một người ở lại nơi đó, vẫn là có thể ở bên cạnh bồi hộ. Phùng Tú Lệ vẫn chưa trả lời, lông mày trước hết nhíu lại. Trước đó ta quá cao hứng, quên hỏi vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi sau khi tới coi lại. Bất quá đồ vật ta đều đã chuẩn bị xong, nếu để cho lưu lại, ta liền lưu lại chiếu cố hắn, các ngươi đi thẳng về là được. 2 giờ về sau, xe của bọn hắn cuối cùng là đứng tại nghiên cứu khoa học trung tâm bên ngoài. Phùng Tú Lệ lấy ra điện thoại, cùng người ở bên trong liên hệ một chút. Liên lạc qua về sau, nghiên cứu khoa học trung tâm đại môn từ từ mở ra. Cùng xe của bọn hắn đi vào chung, còn có vô tận báo cát. Bất quá đây chẳng qua là một cái cỡ lớn nhà kho, mặt khác ba mặt quan cực kỳ chặt chẽ, đem báo cát ngăn tại nơi này. Thẳng đến đại môn một lần nữa đóng lại, cát đất đều bị rơi xuống, ánh mắt khôi phục thanh minh, đầu xe chính đối cánh cửa kia mới từ từ mở ra. Trần Nghiễm lái xe tiếp tục đi đến đi, liền tại bên trong ngừng lại không ít xe, nhìn nghiễm nhiên là cái bãi đỗ xe. Xe của bọn hắn mới vừa vặn dừng hẳn, liền có người đẩy giường bệnh xe hướng lấy bọn họ chạy tới, giúp đỡ Song Vương Đại Thành đặt ở giường bệnh trên xe. Người cầm đầu mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, trên sống mũi còn mang lấy một cái ngân ngọc kính. Hắn ánh mắt tại Tô Niệm bọn người trên thân quét một vòng, các ngươi đều là đến bồi bảo vệ. Tô Niệm hỏi ngược một câu, là không thể đến nhiều người như vậy sao? Đó cũng không phải. Đồ vật đều mang theo sao? Đem đồ vật mang lên, đi theo ta đi. Áo khoác trắng nói, dẫn đầu xoay người, dẫn những người khác đẩy giường bệnh xe liền muốn rời khỏi. Phùng Tú Lệ thấy thế, vội vàng kêu hắn lại, cái kia, bác sĩ, không có ý tứ, chúng ta dưa chua cái bình quá lớn, cũng không tốt nhất. Áo khoác trắng nghe vậy dừng lại, hướng trong xe nhìn thoáng qua, bên kia có xe đẩy, các ngươi dùng xe đẩy đẩy là được rồi. Nghe nói như thế, Trần Nghiễm lập tức hướng phía áo khoác trắng ra hiệu phương hướng chạy tới. Không bao lâu liền đẩy một cái xe đẩy trở về. Kinh Mặc cùng Trần Nghiễm cùng một chỗ đem dưa chua cái bình mang lên xe đẩy bên trên, Phùng Tú Lệ trên lưng ba lô, mấy người lúc này mới đi theo áo khoác trắng cùng một chỗ hướng phía trước đi. Đi không bao xa, bọn hắn liền tiến vào một cái thang máy. Ngồi thang máy trực tiếp lên lầu 4. Các loại cửa thang máy lần nữa mở ra, ánh vào bọn hắn tầm mắt, chính là một cái ngân thế giới màu trắng. Người nơi này toàn đều mặc áo khoác trắng, từng cái trên mặt đều mang theo khẩu trang. Nhìn một cái, căn bản không phân rõ ai là ai. Một mực thuận hành lang đi đến cuối cùng, lúc này mới tiến vào một cánh cửa. Chứa dưa chua cái bình xe đẩy nhỏ bị ngăn ở bên ngoài, không cho phép đi vào. Vương Đại Thành bị đẩy sau khi đi vào, có người tiến lên hỏi thăm hai câu, ngay sau đó liền có một người tới, mang theo Phùng Tú Lệ cùng Trần Nghiễm đi làm thủ tục. Tô Niệm cùng Kinh Mặc lưu tại giường bệnh bên cạnh xe bên trên, bồi tiếp Vương Đại Thành. Vương Đại Thành là tỉnh dậy, nhưng là cũng không biết đang suy nghĩ gì, trên đường đi đều không nói gì. Cho tới bây giờ, nhìn xem chung quanh những cái kia mặc áo khoác trắng đi tới đi lui người, nhìn lại những cái kia băng lãnh dụng cụ, Vương Đại Thành rốt cục có phản ứng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Vương Đại Thành nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng mở miệng, "Đại huynh đệ, đại muội tử, ta làm sao có một loại bị người trở thành chuột bạch cảm giác?" Chỉ nghe Vương Đại Thành lời này, liền biết hắn có bao nhiêu khẩn trương. Kinh Mặc an ủi trên vai của hắn vỗ vỗ, "Vương đại ca, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi sẽ không bị xem như chuột bạch." Kinh Mặc thanh âm mặc dù không cao, nhưng là ngữ khí 10 phần kiên định. Nghe được Kinh Mặc lời này, Vương Đại Thành không có từ trước đến nay đã cảm thấy an lòng không ít. Lại các loại trong chốc lát, Phùng Tú Lệ cùng Trần Nghiễm mới vội vã chạy trở về, đem bên trong một tờ giấy giao cho trước đó các loại bọn họ chạy tới áo khoác trắng. Áo khoác trắng tiếp nhận tờ đơn nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, thủ tục đã làm xong, đẩy đi vào đi. Chương 209, tại sầm đội trưởng thủ hạ làm việc. Vừa nghe nói muốn bị đẩy tiến vào, Vương Đại Thành trong nháy mắt lại khẩn trương lên, sắc mặt đều so trước đó trắng bạch không ít. Phùng Tú Lệ lo lắng nhìn thoáng qua Vương Đại Thành, vừa nhìn về phía áo khoác trắng, "Cái kia, chúng ta có thể đi theo đi vào chung không? Hiếu kỳ đúng không? Vậy hãy theo đi vào chung đi." Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chút khó, không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Phùng Tú Lệ mặt trong nháy mắt lộ ra tiêu dung, vội vàng đi tới Vương Đại Thành bên người, đối Vương Đại Thành cười cười, "Chúng ta đi theo ngươi đi vào chung, lần này ngươi cũng không có cái gì có thể lo lắng đi." Lúc này, Vương Đại Thành cũng không chút nào cảm thấy tự mình dạng này có mất mặt gì, cười gật đầu, "Không lo lắng, không lo lắng." Tô Niệm cùng Kinh Mặc mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đều đi theo. Tại chuyển qua một chỗ ngặt, lại tiến vào một cánh cửa về sau, cabin dinh dưỡng cuối cùng là xuất hiện ở trước mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Niệm liền đã nhìn ra, cái này Kinh Mặc dùng lương thực mua về cái kia khoang dinh dưỡng giống nhau như lúc, đích đích xác xác là tinh tế sản phẩm. Xem ra, Sầm Xuyên là thật muốn bắt cái này đến thu mua lòng người, mà không phải làm mánh lưới, càng không phải là muốn tiến hành cái gì thí nghiệm tìm chuột bạch. Biết khoang dinh dưỡng không có vấn đề gì, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng Vương Đại Thành vấn đề an toàn. Tô Niệm cùng Kinh Mặc chỉ lặng lặng đứng ở phía sau, chẳng hề nói một câu, cũng không có tiến lên. Bọn hắn tiến lên cũng không có tác dụng gì, lúc này, đừng nói là hai người bọn họ, chính là Phùng Tú Lệ cùng Trần Nghiễm tại cũng không giúp đỡ được cái gì. Những cái kia tại mặc áo khoác trắng người, tự mình liền đem Vương Đại Thành mang tới khoang dinh dưỡng bên trong cất kỹ, căn bản cũng không cần bọn hắn làm cái gì. Theo khoang dinh dưỡng đại môn bị đóng lại, bọn hắn cũng chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong nằm Vương Đại Thành. Vương Đại Thành nguyên bản vẫn là tỉnh dậy, nhưng là rất nhanh liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá chỉ từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem, hắn tình trạng vẫn là 10 phần không tệ. Không chỉ có mặt mày thư giãn, liền ngay cả khỏe miệng đều có tiêu dung. Gặp đây, Phùng Tú Lệ cùng Trần Nghiễm đều hung hăng thở dài một hơi. Phùng Tú Lệ thấp giọng mở miệng, "Đại Thành ngày bình thường không nói gì qua, nhưng là hắn thường xuyên đều cau mày, ta biết hắn khẳng định là không thoải mái, nhưng vì không cho chúng ta thêm phiền phức, cũng vì không để chúng ta lo lắng, cho nên mới cái gì cũng không nguyện ý nói." Trần Nghiễm cũng ở một bên thấp giọng mở miệng, "Ta cùng Đại Thành ở tại một cái phòng bên trong, ban đêm những người khác ngủ say thời điểm, liền có thể nghe đến Đại Thành bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ. Lúc ban ngày hắn chút điểm thanh âm cũng không nguyện ý phát ra tới, muốn cũng chỉ có trời tối người yên thời điểm mới dám lên tiếng." Trần Nghiễm nói đến đây, thanh âm đều mang tới mấy phần nghẹn ngào. Phùng Tú Lệ có chút buồn cười nhìn xem Trần Nghiễm, nói liền nói, "Ngươi làm sao còn khóc?" Nam tử hán cũng không hứng khóc. Trần Nghiễm dùng sức rủi rủi con mắt, "Không khóc không khóc, Đại Thành lập tức liền muốn tốt, ta khẳng định không khóc." Tô Niệm một mực yên lặng nghe nhìn xem, trong lòng ít nhiều có chút động dung. Tận thế bên trong, bọn hắn có thể chung đụng cùng người nhà, lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau lo lắng, giúp đỡ cho nhau, sao có thể không khiến người ta động dung đâu? Áo khoác trắng lúc này lại đi tới, hắn trong này sẽ ngủ lấy 5 ngày, trong thời gian này không cần ăn, không cần uống, cũng không có bất kỳ cái gì sinh lý nhu cầu, các ngươi liền xem như ở chỗ này bồi hộ, cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài, cũng không thể đi vào. Nếu như các ngươi muốn đợi ở chỗ này, ăn uống muốn tự mình giải quyết, đi ngủ cũng chỉ có thể tìm một chỗ thích hợp ngủ." Nghe áo khoác trắng, Phùng Tú Lệ cảm kích cười cười, "Tạ ơn bác sĩ nhắc nhở, bất quá chúng ta vẫn là quyết định lưu người ở chỗ này chờ." Áo khoác trắng nghe vậy, không có nói thêm nữa, "Vậy các ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi, ta liền đi trước." Hắn nói xong quay người rời đi, những người khác cũng không biết lúc nào đã rời đi. Như thế năm thứ nhất đại học cái phòng bên trong mặt, ngoại trừ cách đó không xa khoang dinh dưỡng bên ngoài, liền lại không có thứ khác. Chân trung chụp mặt đất phản lấy ánh đèn, chứa trong phòng chiếu tươi sáng. Sạch sẽ, ấm áp, lại như thế chỉnh tề phòng, là Phùng Tú Lệ đã thật lâu chưa từng gặp qua. Đảo mắt một vòng, Phùng Tú Lệ liền nói, "Vậy liền ta lưu lại chiếu khán, Trần Nghiễm ngươi lái xe, mang theo đại muội tử bọn hắn trở về, chờ đã đến giờ, Đại Thành sau khi đi ra, ta sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi lại tới đón ta nhóm." Đây là bọn hắn trước đó liền đã thương lượng xong, bởi vậy nghe được về sau, Trần Nghiễm cũng không có cùng Phùng Tú Lệ tranh, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Tô Niệm muốn nhìn đồ vật đã thấy, tự nhiên cũng sẽ không có lưu lại tất yếu. "Phùng tỷ, vậy ngươi ở chỗ này cẩn thận nhiều, nếu như có gì cần liền liên hệ ta." Phùng Tú Lệ nhẹ gật đầu, hướng về phía Tô Niệm cười cười, "Đại muội tử,
ngươi liền yên tâm đi. Cùng Phùng Tú Lệ chào tạm biệt xong, Tô Niệm ba người quay người rời đi, dựa theo đường cũ đi ra ngoài. Trên đường đi, có không ít thân mặc áo choàng trắng người từ bên cạnh bọn họ trải qua. Những người này đều là bước chân vội vàng, hiển nhiên bận rộn. Trần Nghiễm lại là kính nể lại là cảm thán nhìn xem từ bên người đi qua người, nhân viên nghiên cứu khoa học thật ghê gớm, nếu là không có bọn hắn, cũng nghiên cứu chế tạo không ra khoang dinh dưỡng, đại thành tổn thương cũng liền không khả năng tốt nhanh như vậy. Nói đến đây, Trần Nghiễm dừng lại một chút, rồi nói tiếp, cái kia Sầm đội trưởng cũng thật lợi hại. Nếu không phải hắn một mực ra vật tư ủng hộ nghiên cứu khoa học, đoán chừng cũng sẽ không có cái này thành công. Nghe được Trần Nghiễm lời này, Tô Niệm liền biết, Sầm Xuyên kế hoạch thành công hơn phân nửa. Dù sao giống như là Trần Nghiễm dạng này không rõ chân tướng rất nhiều người, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy như thế một cái thông cáo cùng khoang dinh dưỡng tồn tại, tự nhiên mà vậy cũng liền tin tưởng thông cáo bên trên nói lời. Chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, chờ dùng khoang dinh dưỡng nhiều người, Sầm Xuyên cũng chính là đại thế sở quy. Trần Nghiễm nói những thứ này thời điểm, ba người bọn họ đang đứng thang máy phía trước chờ lấy. Thang máy còn không có đợi đến, sau lưng ngược lại là vang lên tiếng nói chuyện. Nghe ý lời này của ngươi, ngươi là rất tôn sùng Sầm đội trưởng. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Tô Niệm quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Tại cách bọn họ 2 mét địa phương xa, đang đứng một cái nam nhân. Nam nhân thân cao chỉ ít tại 1m8 trở lên, mặc màu xanh quân đội chế phục, thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn lãng. Mặc dù rất cao, nhưng bởi vì mang trên mặt tấm áp cười, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy công kích cảm giác quá mạnh, tương phản còn cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Trần Nghiễm kỳ quái nhìn nam nhân một nhãn, ngươi là ai? Nam nhân cười cười, đem vừa mới lại lần nữa hỏi một lần, ngươi rất tôn sùng Sầm đội trưởng. Nếu như cho ngươi một cơ hội, để ngươi có thể tại Sầm đội trưởng thủ hạ làm việc, ngươi nguyện ý không? Nam nhân lời này, để Trần Nghiễm ngây ngẩn cả người, tại Sầm đội trưởng thủ hạ làm việc. Làm chuyện gì? Thượng như là khoang dinh dưỡng loại này sự tình. Có thể ta không hiểu nghiên cứu khoa học. Ta cũng không hiểu, nhưng ta ủng hộ nghiên cứu khoa học. Chương 210, cái gì gọi là bánh từ trên trời rơi xuống? Ta không hiểu, nhưng là ta ủng hộ, lời nói này thật sự là rất có ý tứ. Tô Niệm đang nghĩ ngợi đâu, lại nghe Trần Nghiễm hỏi nói nhiều như vậy ngươi là ai? Nam nhân cười, hai tay phía sau, ta là ai? Ta chính là Sầm Xuyên. Trần Nghiễm kinh ngạc nhìn Sầm Xuyên, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi chính là Sầm đội trưởng. Làm sao? Nhìn xem không giống. Cái kia tại trong lòng ngươi, Sầm đội trưởng là dạng gì? Sầm Xuyên cười hỏi. Trần Nghiễm gãi đầu một cái, trong lòng ta liền không nghĩ tới a. Sầm đội trưởng là dạng gì, có quan hệ gì với ta? Trần Nghiễm lời nói này xong, Sầm Xuyên nụ cười trên mặt, mắt Trần có thể thấy cứng đờ. Tô Niệm vốn là tại nín cười, nghe được hai người fan này đối thoại về sau, ý cười đều muốn lao ra ngoài. Sầm Xuyên coi là gặp cái mê đệ, lại không nghĩ rằng Trần Nghiễm chính là thuận miệng khen. Ngày này mà còn thế nào nói chuyện xuống dưới, Tô Niệm bất động thanh sắc hướng phía Sầm Xuyên nhìn lại, chỉ thấy hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trên mặt biểu lộ, như cũ cười mười phần ôn hòa. Trước đó ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta, nếu là cho ngươi một cơ hội, để ngươi cùng dưới tay ta làm việc, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Nghiễm gãi đầu một cái, có thể ta cái gì cũng không biết ta trước kia chính là gia hải bộ cá, đối với các loại hải sản ta ngược lại thật ra nhận biết. Khắc. Trần Nghiễm đều đem nói được cái này phần lên, Sầm Xuyên tiếu dung cũng coi như là duy trì không ở. Hiện tại không có biển cho ngươi bắt cá, thứ hai căn cứ đều bị dìm nước. Sầm Xuyên lúc nói lời này, nhiều ít lộ vẻ không có kiên nhẫn, các người thứ hai căn cứ người sau khi đến, phần lớn đều là đang trồng địa, hiện tại lại có bao cát, trong đất thu hoạch còn không biết thế nào. Chỉ dựa vào trồng trọt, tại tối đa cũng chính là ấm no, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, mỗi ngày cho ngươi 10 cái điểm cống hiến, ấn thiên cho ngươi phát, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì gọi là bánh từ trên trời rơi xuống, đối với lúc này Trần Nghiễm tôi nói, đây là bánh từ trên trời rơi xuống. Hiện tại lúa mì bột mì 5 cái điểm cống hiến một cân, hắn một ngày nếu có thể kiếm 10 cái điểm cống hiến, vậy liền có thể mua 2 cân lúa mì bột mì. Cũng có thể để hy vọng trong tiểu viện nhiều người ăn một bữa cơm no. Nghĩ đến đây, Trần Nghiễm liền kích động tâm triệu bành trướng, sắc mặt đỏ bừng, "Sầm đội trưởng, ngươi nói là sự thật?" Đối với Trần Nghiễm cái phản ứng này, Sầm Xuyên rất là hài lòng, "Đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta có cần phải lựa ngươi sao?" Trần Nghiễm chăm chú nghĩ vấn đề này, đích thật là không cần thiết, dù sao ta muốn cái gì không có gì. Nói đến đây, Trần Nghiễm còn nở nụ cười, hơi có chút khổ bên trong làm vui dáng vẻ. Sầm Xuyên cười một mặt ôn hòa, "Trước kia đích thật là không có, bất quá chỉ cần ngươi đi theo ta hảo hảo làm, về sau khẳng định là muốn cái gì có cái đó." Ngươi cũng cứ việc yên tâm, ta để ngươi làm cũng không phải việc khó gì, chỉ là thủ vệ công thôi, tận chức tận trách tại cương vị, bảo vệ tốt ta để ngươi thủ, công việc của ngươi liền xem như hoàn thành. Nói đến đây, Sầm Xuyên ánh mắt khẽ rơi vào Tô Niệm cùng Kinh Mặc trên thân, các ngươi là cùng nhau, có muốn đi chung hay không công tác, đãi ngộ đều là giống nhau. Tô Niệm cùng Kinh Mặc vẫn chưa trả lời, Trần Nghiễm đã hào hứng đối hai người nói, ta cảm thấy cái này thật không tệ, có thu nhập dù sao cũng so không thu vào tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Hiện tại ngày này khí, các ngươi tiểu điểm cũng không mở được, một mực không có thu nhập cũng không phải vấn đề a. Ồ. Sầm Xuyên hiếu kỳ nhìn qua, hai người bọn họ là mở tiệm. Mở cái gì cửa hàng? Chính là cái bán ăn uống tiểu điếm, Sầm đội trưởng, ngươi có thể chớ nhìn bọn họ hai cái trẻ tuổi, nấu cơm tay nghề đây chính là tương đối tốt. Không có bao nhiêu gia vị, làm ra đồ ăn liền có thể hương rơi đầu lưỡi, nếu là có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, đây tuyệt đối là ngũ tinh đầu bếp tay nghề. Trần Nghiễm lời này nghe Tô Niệm sửng sốt một chút. Nàng biết Trần Nghiễm đây là tại nói nàng, thế nhưng là đổi lại chính nàng cũng không dám như thế thôi a, nhưng mà, Sầm Xuyên lại là tin tưởng. Tất nhiên sẽ nấu cơm, vậy thì càng tốt hơn, vừa vặn thiếu hai cái đầu bếp. Các ngươi yên tâm, các ngươi chỉ phụ trách cho một người nấu cơm, có thể làm nhiều điểm, các ngươi cùng theo ăn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là nhất định phải làm cho nàng ăn hài lòng, có thể làm được sao? Tô Niệm không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Kinh Mặc.
Cùng Kinh Mặc liếc nhau một cái về sau, Tô Niệm lúc này mới nhẹ gật đầu, có thể thử một chút. Sầm Xuyên nghe vậy càng phát hài lòng, ngược lại là cái cẩn thận khiêm tốn, vậy các ngươi đi theo ta đi, trước đi thử xem thủ nghệ của các ngươi. Sầm Xuyên vừa mới nói xong, thang máy vừa vặn cũng đến. Mấy người trực tiếp lên thang máy. Sầm Xuyên cầm một cái thẻ ra soát một chút, sau đó ấn lầu 6. Ngồi thang máy từ lầu 4 đến lầu 6, cũng bất quá là một lát sau. Mới từ trong thang máy ra ngoài, chính đối chính là hai phiến ngân cửa lớn màu trắng đại môn đóng chặt, đứng ở phía ngoài hai người, trên thân đều mang thương. Hai người nhìn thấy Sầm Xuyên, đồng thời đứng thẳng hành lễ, Sầm đội trưởng tốt. Sầm Xuyên khẽ bước cằm, tính làm đáp lại, dùng bộ mặt phân biệt mở khóa, lúc này mới vào cửa. Tô Niệm ba người vừa muốn theo sau, liền bị hai người kia ngăn cản. Tiến trước khi đi, muốn trước kiểm tra, nhìn xem có hay không mang cái gì nguy hiểm phẩm. Trần Nghiễm trực tiếp liền giơ tay lên, tùy tiện kiểm tra, chúng ta cái này nghèo cơm đều muốn ăn không đủ no, còn có thể có cái gì vật nguy hiểm. Tô Niệm lại là nhíu mày, nàng là cảm thấy không thể chịu được nam nhân khác tới kiểm tra nàng. Ngay lúc này, Sầm Xuyên lại mở miệng, hai người các ngươi, liền lẫn nhau kiểm tra đi. Những người khác nhìn xem. Tô Niệm nghe vậy nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Sầm Xuyên vẫn rất hiểu được biến báo. Kiểm tra lần cuối ra, cũng chỉ có hai thanh chùy thủ, hai tấm thẻ căn cước, hai cái điện thoại. Chùy thủ giao cho giữ cửa hai người, thẻ căn cước cùng điện thoại ngược lại là có thể mang vào. Bên trong hết thẻ cũng đều là màu bạc trắng, chia làm rất nhiều gian phòng, nhìn cùng lầu 4 không hề khác gì nhau. Duy nhất thiếu khuyết, đại khái chính là nhân khí mà. Bọn hắn thuận thông đạo một đường đi qua, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Không có người, giám sát lại là không ít. Khắp nơi có thể thấy được giám sát, không có để lại bất kỳ góc chết. Tại đi đến cửa một gian phòng miệng thời điểm, Sầm Xuyên ngừng lại, đối Tô Niệm cùng Kinh Mặc nói, đây là phòng bếp, bên trong có nguyên liệu nấu ăn, các ngươi liền dùng bên trong nguyên liệu nấu ăn, làm một trận cơm chưa ra, 6 đồ ăn một chén canh, về phần đến cùng làm thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý. 6 đồ ăn một chén canh, đây chính là tận thế à, một bữa cơm lại còn muốn chuẩn bị thịnh soạn như vậy, mấy người ăn à, trong lòng vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng là trên mặt, Tô Niệm cùng Kinh Mặc lại là không nói gì, đáp ứng liền tiến vào phòng bếp. Sầm Xuyên mang theo Trần Nghiễm tiếp tục đi vào trong, cũng không biết đến tụt cùng đi đâu. Bất quá tựa như là Trần Nghiễm nói, hắn muốn cái gì không có gì, Sầm Xuyên ngược lại cũng không trở thành hắn bán, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng không lo lắng. Chương 211, ta thích xưa nay không là đẹp mắt túi ra. Đi vào gian phòng, nhìn thấy trong phòng bếp hết thảy, Tô Niệm con mắt đều trợn tròn một chút. Nếu không phải biết hiện tại là tận thế, Tô Niệm đều muốn cho là mình tiến chính là khách sạn 5 sao bếp sau đâu, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nơi này trưng bày rực rỡ muôn màu các loại nguyên liệu nấu ăn, nhỏ đến hành gừng tỏi, lớn đến các loại rau quả trái cây. Dựa vào tường địa phương, còn đặt vào một cái song mở cửa 3 tầng lớn tủ lạnh, bên cạnh còn có một cái 4 tầng giữ tươi tủ. Giữ tươi tủ pha lên là trong suốt, có thể thấy rõ ràng, bên trong trưng bày các loại không kiên nhẫn thả rau quả. Tô Niệm đi đến tủ lạnh bên cạnh, đem cửa tủ lạnh mở ra, bên trong cũng là trang tràn đầy. Phóng sinh tươi tầng kia, bên trong còn có hoạt bát cá cùng tôm. Chăm chú nhìn trong chốc lát, Tô Niệm chậm rãi đem tủ cửa đóng lại. Quả nhiên mặc kệ lúc nào, đều là có vốn liếng ở nàng là bởi vì có không gian, cho nên mới có thể so sánh người khác ăn ngon ở tốt, nhưng còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí có người ăn dùng. Nhưng giống như là Sầm Xuyên dạng này, quang minh chính đại liền dùng. Người với người, quả nhiên là không thể so sánh a, Tô Niệm chỉ thoảng qua cảm thán hai câu, liền bắt đầu sắn tay áo. Có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, không hảo hảo làm bữa cơm, đều có lỗi với này cái phòng bếp, Tô Niệm một bên sắn tay áo, một bên thương lượng với Kinh Mặc menu. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, hai người dứt khoát định ba cái món ăn mặn ba cái thức ăn chay. Về phần canh, thì là làm một đạo ngọt canh. Tại Sầm Xuyên nói Trần Nghiễm chỉ cần trông giữ một người, hai người bọn họ chỉ cần cho một người nấu cơm thời điểm, Tô Niệm liền đã đoán được, người này tất nhiên là Vu Nguyệt. Trước đó không có cơ hội tiếp xúc đến Vu Nguyệt, Tô Niệm cũng không có mơ tưởng. Nhưng bây giờ cơ hội này đều đưa đến trước mắt, vậy khẳng định là không thể cự tuyệt. Vốn chỉ là muốn nhân cơ hội gặp một lần Vu Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa theo trước đó Sầm Xuyên nói, hai người bọn họ cơm cùng Trần Nghiễm cơm cũng ở trong đó, cái kia bọn hắn giữa trưa liền có thể quang minh chính đại ăn một bữa tốt. Làm cho mình ăn đồ vật, đó là đương nhiên muốn để tâm. Kinh Mặc chủ nghệ, trải qua mấy năm này rèn luyện, đã là lô hỏa thuần thanh. Hai người phối hợp cũng 10 phần tốt, 6 đồ ăn một chén canh, chỉ dùng 2 giờ, liền toàn bộ làm xong. Mặt khác còn trưng một nồi cơm, gạo là Thái Lan dài hạt gạo thơm. Vừa mới xốc lên nắp nồi, mùi gạo liền đập vào mặt. Trưng ra hạt gạo hạt rõ ràng, 10 phần có nhai kỉnh. Tô Niệm dùng chén nhỏ đựng 2 bát gạo, lại đem 6 đồ ăn một chén canh tất cả đều phóng tới toa ăn bên trên, đem lưu lại đồ ăn đắp kín, lúc này mới cùng Kinh Mặc cùng một chỗ đem xe đẩy ra phòng bếp. Vừa từ trong phòng bếp ra ngoài, đang nghĩ ngợi hướng chỗ nào đưa đâu, chỉ thấy Trần Nghiễm xuất hiện ở cuối hành lang, đối lấy hai người bọn họ ngắc. Tại Tô Niệm cùng Kinh Mặc đẩy xe đẩy đến gần về sau, Trần Nghiễm liền không kịp chờ đợi nói, "Đi, ta giờ ân ở các ngươi qua đi." Đối với Trần Nghiễm lại đột nhiên xuất hiện, Tô Niệm tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nơi này trang nhiều như vậy giám sát, trong phòng bếp cũng không ngoại lệ, Sầm Xuyên nhất định có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ. Gặp bọn họ đem thức ăn làm xong, sớm để Trần Nghiễm tới đón bọn hắn, hoàn toàn là bình thường. Trần Nghiễm lĩnh lấy bọn hắn đến một gian phòng gỗ cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, ở bên trong truyền ra Sầm Xuyên thanh âm về sau, Trần Nghiễm lúc này mới nói, "Tô Niệm, một mình ngươi đẩy xe đi vào đi, Sầm đội trưởng bằng dao, nam nhân đều không thể đi vào." Nam nhân đều không thể đi vào, cái kia Sầm đội trưởng không là nam nhân, Tô Niệm trong đầu hiện lên như thế một vấn đề, nhưng trên mặt lại là đáp ứng rất nhanh, lập tức từ Kinh Mặc trong tay nhận lấy toa ăn, đẩy đi đến đi. Gian phòng kia vốn cũng là màu bạc trắng, nhưng là bởi vì treo một chút lụa trắng, ngược lại là lộ ra không có lạnh như vậy băng băng, ngược lại nhiều một chút lãng mạn khí tức. Vừa nhìn liền biết, đây là cho nữ sinh chỗ ở. Tô Niệm đẩy toa ăn đi vào trong, từ rèm cửa bên cạnh đi vòng qua, liền có thể nhìn thấy, bên trong có hai người ngồi đối diện nhau. Sầm Xuyên chính đối bên này, còn đối Tô Niệm vẫy vẫy tay. Cái kia ngồi tại Sầm Xuyên đối diện, đưa lưng về phía bên này, hẳn là Vu Nguyệt. Mặc dù còn không thấy được Vu Nguyệt chính diện, có thể chỉ thấy nàng cái kia một đầu ngân sắc đến eo trường quyển phát, Tô Niệm liền biết, nàng dài tất nhiên đẹp mắt. Tô Niệm đẩy toa ăn tiến lên, dừng ở bên cạnh bàn. Mang thức ăn lên thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng liền thấy Vu Nguyệt tướng mạo. Làn da của nàng mười phân bạch, không có chút nào tì vết. Tròn trịa con mắt, quyển bệnh lên lông mi, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, còn có miệng anh đào nhỏ tại, dáng dấp cùng bút bê không sai biệt lắm. Khó được chính là, nàng còn có một đầu màu bạc quyển bệnh lên tóc dài, cùng một đôi con người màu bạc. Dáng dấp là thật đẹp mắt, chính là không giống chân nhân. Tô Niệm đem Vu Nguyệt đánh giá một lần về sau, đồ ăn cũng tất cả đều bưng lên bàn. Sầm Xuyên mở miệng cười, "Vu Nguyệt, nếm thử đi. Đây là mới đổi đầu bếp, nếu như ngươi vẫn còn bất mãn ý, vậy ta liền lại tìm mới đầu bếp tới." Nghe được Sầm Xuyên lời này, Tô Niệm nghi ngờ trong lòng bị giải khai một chút. Nàng liền nói, dựa vào Sầm Xuyên tại thứ ba căn cứ thân phận địa vị, bên người làm sao có thể không có đầu bếp. Nghĩ đến là trước kia đầu bếp, Vu Nguyệt đều không thỏa mãn, Sầm Xuyên lúc này mới muốn tìm người khác. Nàng cùng Kinh Mặc cũng coi là mèo mù gặp cá rán. Vu Nguyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ, nghe được Sầm Xuyên lời này về sau, cầm đũa lên, kẹp một cái tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Lúc này, Sầm Xuyên một mực tại nhìn xem Vu Nguyệt, Tô Niệm ánh mắt cũng tại Vu Nguyệt trên mặt. Vu Nguyệt chậm rãi nhai, mặc dù trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là đó có thể thấy được, nàng ấy mắt nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Tại nhiều khi, mỹ thực cũng có thể chữa trị tâm linh, đợi đem tôm bóc vỏ nuốt xuống về sau, Vu Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không có một tơ một hào chập trùng, "Lưu lại đi." Tô Niệm thích hợp thở dài một hơi, đồng thời nở nụ cười. Sầm Xuyên cũng rất là cao hứng, đối Tô Niệm nói, "Có thể để cho Vu Nguyệt ăn cao hứng, các ngươi vẫn là có mấy phần bản lãnh, về sau hảo hảo làm đồ ăn. Ba người các ngươi đi ăn cơm đi." "Rõ." Tô Niệm đáp ứng một tiếng, đẩy toa ăn đi ra ngoài. Vừa đi ra đi không bao xa, liền nghe đến sau lưng vang lên Vu Nguyệt thanh âm. "Ngươi làm đây đều là phí công, ta là không thể nào thích ngươi." Sầm Xuyên thanh âm ôn hòa, tràn ngập ý cười, "Không có quan hệ, ta cũng không thích ngươi." "Tô Niệm, Vu Nguyệt, ngươi hẳn là may mắn ngươi còn hữu dụng, bằng không thì ngươi không có khả năng ngồi ở chỗ này cùng ta cùng nhau ăn cơm, càng không khả năng bởi vì ngươi tùy hứng, liền có thể đổi vô số cái thủ vệ cùng đầu bếp. Về phần ngươi gương mặt này, thực sự rất đẹp, nhưng còn không đến mức để cho ta vì ngươi điên cuồng. Ta Sầm Xuyên thích, cho tới bây giờ đều không phải là đẹp mắt túi ra." Sầm Xuyên lại nói lúc, Tô Niệm cũng đi tới cổng. Theo lớn cửa đóng lại, tất cả thanh âm đều bị nhốt ở trong phòng, rốt cuộc nghe không được. Tô Niệm trong lòng cảm thấy đáng tiếc không thể nghe được Vu Nguyệt trả lời. Chương 212, cơm thừa đồ ăn thừa. Chúng ta là không phải có thể đi ăn cơm. Trần Nghĩa mặt mũi tràn đầy là cười, trong mắt lóe ánh sáng, đối với ăn cơm chuyện này vô cùng chờ mong. Vừa mới Tô Niệm đem xe đẩy qua đi thời điểm, hắn đều nhìn thấy phía trên thức ăn đừng nói là tận thế sau, liền xem như tận thế trước đó, Trần Nghĩa cũng chưa từng ăn thức ăn thịnh soạn như vậy. Nghe được Trần Nghĩa, Tô Niệm nhẹ gật đầu, là có thể đi ăn cơm, đi thôi. Dứt lời, ba người dưới chân tốc độ tăng tốc, cùng một chỗ hướng phía đi phòng bếp. Mỗi một dạng đồ ăn, Tô Niệm cùng Kinh Mặc đều lưu lại gần một nửa. Mỗi một dạng phân lượng là không nhiều, nhưng là món ăn nhiều à, lại thêm cơm bao no, đầy đủ ba người ăn no mê mẩy. Sau bữa ăn, Tô Niệm cùng Kinh Mặc còn không có gì động tác, Trần Nghiễm đã đứng lên, bắt đầu thu thập bát đũa. Gặp Tô Niệm cùng Kinh Mặc muốn đứng dậy hỗ trợ, Trần Nghiễm còn vội vàng ngăn lại, "Không cần các ngươi, liền điểm ấy bát đũa, ta một người liền có thể soát sạch sẽ. Các ngươi vừa mới nấu cơm, đã đủ vất vả, hiện tại liền nghỉ ngơi là được rồi." Kinh Mặc lắc đầu, "Ta biết ngươi là cảm giác cho chúng ta vừa mới nấu cơm mà đến, cho nên muốn giúp đỡ làm chút chuyện, nhưng là ta còn là muốn nói với ngươi, nơi này có máy rửa bát." Đột nhiên nghe được Kinh Mặc như thế một phen, Trần Nghiễm có chút chố mắt, "Cái gì?" Tô Niệm nín cười, chăm chú giải thích, "Nơi này có máy rửa bát, vẫn là cực lớn, đầy đủ đem những này nồi bát bầu bồn tất cả đều bỏ vào, ngay cả tẩy mang trừ độc duy nhất một lần giải quyết, không cần chính chúng ta độc thủ." Nói, Tô Niệm còn chỉ dựa vào tường đặt vào máy rửa bát. Trần Nghiễm đứng người lên, hướng phía máy rửa bát đi qua, nhìn chằm chằm chăm chú nhìn trong chốc lát, lúc này mới chật chật ngợi khen đi trở về, "Không nghĩ tới à, thậm chí ngay cả máy rửa bát đều có, vậy liền dễ dàng hơn." Đối với lời này, Tô Niệm rất là tán thành, máy rửa bát tuyệt đối là cái thật vĩ đại phát minh. Bọn hắn bên này đang nói chuyện, Trần Nghiễm điện thoại liền vang lên, Sầm Xuyên thanh âm từ bên trong truyền tới. "Trần Nghiễm, để Tô Niệm qua tới thu thập bát đũa." Tô Niệm liền ở bên cạnh, tự nhiên đem lời này nghe nhất thanh nhị sở, trực tiếp liền đứng lên, đẩy toa ăn liền đi ra ngoài. Trần Nghiễm vội vàng đuổi theo, hai người không bao lâu liền đi tới Vu Nguyệt ở tại gian phòng. Trần Nghiễm vẫn như cũ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, Tô Niệm tự mình đẩy toa ăn tiến vào bên trong. Trên bàn cơm, sáu đồ ăn một chén canh, mỗi một dạng đều là phân lượng 10 phần. Sầm Xuyên cùng Vu Nguyệt hai người ăn, mỗi một dạng đều chỉ ăn một chút, nhìn cùng không động tới không có gì khác biệt. Ngược lại là cái kia hai chén nhỏ cơm, tất cả đều đã ăn xong. Nhìn xem những thức ăn này, Tô Niệm ngược lại là có chút phát sầu đồ ăn thừa làm sao bây giờ, dựa vào Sầm Xuyên hiện tại đối xử Vu Nguyệt thái độ, hẳn là sẽ không để Vu Nguyệt ăn cơm thừa à, tại tận thế bên trong, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, nhưng là Tô Niệm cũng không muốn ăn người khác cơm thừa. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, Tô Niệm liền nghe Sầm Xuyên mở miệng, "Không muốn cho Vu Nguyệt ăn cơm thừa, ta không được thời điểm, liền cho nàng một người chuẩn bị ba món ăn một món canh. Về phần mỗi một bữa còn lại đồ ăn, đều cho các ngươi, chính các ngươi ăn cũng được, mang về cho người nhà ăn cũng có thể. Có thể mang đi." Tô Niệm trong nháy mắt liền nghĩ đến Hy Vọng Tiểu Viện những người kia. Tô Niệm đáp ứng, đẩy toa ăn ra ngoài, đem Sầm Xuyên cùng Trần Nghiễm thuật lại một lần. Không ngoài dự liệu, Trần Nghiễm đang nghe Tô Niệm thuật lại về sau, con mắt đều phát sáng lên. "Thật có thể mang về." "Vậy ta..." Trần Nghiễm nói đến đây ngừng lại, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tô Niệm, "Đây là cho ba người chúng ta người, nếu không chúng ta chia đều." Tô Niệm lắc đầu,
không cần, ta cùng Kinh Mặc ở chỗ này liền ăn no mê mẩy, lại muốn những thức ăn này cũng không có địa phương thả, ngươi trực tiếp mang về đi. Trần Nghiễm mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là xoa xoa đôi bàn tay, vẫn là đáp ứng. Bởi vì Trần Nghiễm biết, Tô Niệm cái này thực sự nói thật. Chỉ là đơn độc chừa lại đến đồ ăn, liền đã để Tô Niệm cùng Kinh Mặc ăn no rồi, hai người lại muốn những thức ăn này, cũng thật không có tác dụng gì. Những thứ này lại không giống như là lương thực, thả thời gian dài liền hư mất. Chỉ là tại cao hứng qua đi, Trần Nghiễm lại có chút do dự, có thể ta làm như thế nào mang về đâu? Hắn hiện tại đã là Vu Nguyệt thủ vệ, vừa mới Sầm Xuyên cũng đã nói qua, ba người bọn họ ăn ở đều ở nơi này, bình thường là không cho phép đi ra ngoài. Nguyên liệu nấu ăn cùng sinh hoạt cần thiết đều sẽ có người đưa tới cho bọn hắn, cũng sẽ cho bọn hắn an bài chỗ ở một tháng, bọn hắn mới có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi, còn muốn dịch ra, không thể tại cùng một ngày nghỉ ngơi. Trần Nghiễm xoắn suýt thời điểm, Tô Niệm đã từ trong ngăn tủ tìm ra hộp cơm, đem những này đồ ăn phân loại cất kỹ. Ngẩng đầu một cái gặp Trần Nghiễm vẫn là một mặt xoắn suýt, Tô Niệm liền nở nụ cười, ngươi không thể trở về đi, còn không thể đem những này giao cho Phùng tỷ. Chỉ cần để Phùng tỷ tại lầu 4 chờ lấy, đem cơm này hộp để lên thang máy, chẳng phải có thể đưa đến Phùng tỷ trên tay rồi. Tô Niệm lời nói này xong, chỉ thấy Trần Nghiễm vỗ một cái thật mạnh đầu của mình. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Vẫn là ngươi thông minh. Ta hiện tại liền liên hệ Phùng tỷ. Trần Nghiễm nói liền lấy ra điện thoại, cho Phùng Tú Lệ phát giọng nói trò chuyện qua đi. Phùng Tú Lệ cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp thông, mang theo một chút khẩn trương thanh âm từ trong loa truyền tới. Trần Nghiễm, thế nào? Là tiểu viện mà xảy ra chuyện gì sao? Không phải không phải. Trần Nghiễm vội vàng giải thích. Phùng tỷ ngươi nghe ta nói, Trần Nghiễm đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nửa ngày đều không nghe thấy Phùng Tú Lệ trả lời. Phùng tỷ, Phùng tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Khụ khụ. Phùng Tú Lệ ho khan vài tiếng. Mở miệng lúc nói chuyện, thanh âm nhiều ít vẫn là có chút khàn khàn, Trần Nghiễm, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Cái này đều tận thế, làm sao có thể còn có chuyện tốt như vậy tồn tại? Ta dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng ở đây, Phùng tỷ ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút chính là. Trần Nghiễm nói, đưa di động đưa tới Tô Niệm cùng Kinh Mặc trước mặt. Tô Niệm cùng Kinh Mặc đều mở miệng, chứng thực Trần Nghiễm vừa mới nói tất cả đều là lời nói thật. Có Tô Niệm cùng Kinh Mặc làm chứng, Phùng Tú Lệ cái này mới xem như tin tưởng. Mặc dù như cũ cảm thấy không chân thực, nhưng cũng nghe Trần Nghiễm, đi thang máy bên cạnh bên trên chờ. Trần Nghiễm liên hệ Sầm Xuyên, lắp bắp nói với hắn, muốn đem hộp cơm đưa đi xuống sự tỉnh. Ngoài ý muốn chính là, Sầm Xuyên cực kỳ tốt nói chuyện, trực tiếp đáp ứng. Trần Nghiễm hào hứng cầm hộp cơm ra ngoài, trực tiếp ra cửa, cũng không có lọt vào ngăn cản, thành công đem hộp cơm cùng chìa khóa xe cùng một chỗ bỏ vào trong thang máy. Đợi không đầy một lát, Phùng Tú Lệ liền phát tới tin tức, nói đã lấy được hộp cơm cùng chìa khóa xe. Bất quá Phùng Tú Lệ không có lập tức liền về tiểu viện mà đi. Nàng vẫn là quyết định, chờ đến cơm chiều về sau lại trở về, sau đó ở ngoài sáng sớm trước đó trở về, về sau ngày ngày như thế. Dạng này là buôn ba lao lực một chút, nhưng Phùng Tú Lệ không hề để tâm. Có thể để cho tiểu viện mà người ăn vài miếng rau xanh, nàng lại buôn ba cũng là nguyện ý. Chương 213, ta khẳng định là đang nằm mơ. Hy vọng tiểu viện mà người, không nói mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, có thể năm thành no bụng vẫn phải có. Trước đó một mực ở tại thứ hai căn cứ, các loại tại hàng hải sản tồn không ít. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn có không ít hàng hải sản, ngẫu nhiên có thể ăn vào điểm thức ăn mặn. Thế nhưng là rau xanh lại là thật không có. Trước kia tại Hải Khúc thành phố thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể đi thứ hai căn cứ đổi một chút mất nước rau quả ăn. Nhưng đã tới thứ ba căn cứ về sau, phải tốn điểm cống hiến địa phương thật sự là nhiều lắm. Dù là biết thứ ba căn cứ cũng có mất nước rau quả có thể đổi, nhưng bọn hắn cũng không nỡ. Cùng sinh tồn so ra, có ăn hay không rau quả, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà lâu dài không ăn rau quả, không chỉ là thèm hoặc là không thèm đơn giản như vậy. Thiếu vitamin, đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là trực quan, chính là ngồi trong toilet thời gian sẽ càng dài. Loại đau khổ này, không có người đã trải qua, là sẽ không hiểu. Cũng chính bởi vì điểm này, Trần Nghiễm cùng Phùng Tú Lệ nhìn thấy những thức ăn này, mới có thể kích động như vậy đồng dạng. Thiếu khuyết la xanh đồ ăn, để dưa chua giá trị đều thẳng tắp bay lên, một vò dưa chua liền có thể đổi 300 điểm công hiến. Giá cả tuy cao, nhưng Phùng Tú Lệ bọn hắn cũng là không nỡ ra bên ngoài đổi. Cho lúc trước Tô Niệm cùng Kinh Mặc một vò, lần này nếu không phải vì cho Vương Đại Thành trị thương, cũng sẽ không lại cầm một vò ra. Lớn như vậy một vò dưa chua, đủ ăn rất lâu đâu, về phần ướp gia vị phẩm ăn nhiều đối đầu thân thể không tốt, căn bản không ai sẽ để ý không ăn thân thể càng không tốt. Hai hại khách quan lấy nó nhẹ, nên ăn vẫn là phải ăn, Sầm Xuyên vẫn đợi đến ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Bởi vì lấy có Sầm Xuyên tại, cơ tối quy cách cũng chính là 6 đồ ăn một chén canh. Tại biết Tô Niệm sẽ làm mặt điểm cùng đồ ngọt về sau, Sầm Xuyên còn nói, ngày mai sẽ cho người đưa các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thiết bị tới, đến lúc đó để Tô Niệm cho Vu Nguyệt làm điểm tâm. Tiểu Trung Quốc điểm tâm, tiểu Tây điểm tâm đều trước làm một chút, nhìn xem Vu Nguyệt thích ăn loại kia. Sầm Xuyên hiển nhiên là cái lôi lệ phong hành người, nói như vậy về sau, sáng ngày thứ hai, cũng làm người ta đem nguyên liệu nấu ăn cùng thiết bị đều đưa tới. Cũng không biết đều sau tận thế nhiều năm, Sầm Xuyên vì cái gì còn có những vật này. Tô Niệm cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Có thể quang minh chính đại làm ăn, đây là nhiều cơ hội tốt ta. Tô Niệm cùng Kinh Mặc liền như là thật đầu bếp, mỗi ngày đều trầm mê đang nấu cơm cùng làm điểm tâm bên trong. Sau khi làm xong, hơn phân nửa cho Vu Nguyệt đưa đi, còn lại chính là bọn hắn ba cái ăn. Mà Vu Nguyệt mỗi lần ăn cũng không nhiều, cuối cùng còn lại tất cả đều cho Phùng Tú Lệ, để Phùng Tú Lệ mang về hy vọng tiểu viện mà đi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới Vương Đại Thành tiến khoang dinh dưỡng ngày thứ 5. Ngày này đã mấy ngày không có tới Sầm Xuyên lại xuất hiện, còn đem Vu Nguyệt từ trong phòng mang ra ngoài. Trải qua cửa phòng bếp thời điểm, Sầm Xuyên hô Tô Niệm cùng Kinh Mặc. Dưới lầu tại khoang dinh dưỡng bên trong cái kia là bằng hữu của các ngươi đúng không? Hắn trị liệu đã kết thúc, lập tức liền muốn ra, các ngươi cũng cùng theo đi xem một chút. Ngay vậy, Tô Niệm cùng Kinh Mặc đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trần Nghiễm liền cùng sau lưng Sầm Xuyên, lúc này cũng là một mặt kích động. Mấy người cùng nhau lên thang máy, ngồi thang máy đi tới lầu 4. Qua vài ngày nữa ngăn cách thời gian, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Niệm cũng không khỏi sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Toàn bộ lầu 4 bầu không khí đều có chút nhiệt liệt, sự chú ý của mọi người đều tại khoang dinh dưỡng bên kia. Từ bên cạnh bọn họ trải qua, nghe được bọn hắn nghị luận, Tô Niệm thế mới biết, Vương Đại Thành vậy mà là cái thứ nhất tới trị liệu. Tại ban sơ sau khi kinh ngạc, Tô Niệm cũng nghĩ thông đây là vì cái gì. Thứ ba căn cứ rất lớn, người ở bên trong cũng không ít. Có thể là bị trọng thương lại ở nội khoang dinh dưỡng người, lại cũng không có bao nhiêu. Phù hợp hai cái điều kiện này đồng thời, lại càng lớn, nguyện ý cầm thân thể của mình mạo hiểm giả, thì càng ít. Bọn hắn coi là sẽ có rất nhiều người đến ở khoang dinh dưỡng, kỳ thật phần lớn người đều tại quan sát đủ loại nguyên nhân phía dưới, Vương Đại Thành liền thành cái thứ nhất và ở khoang dinh dưỡng người ở bên trong. Hiện tại Vương Đại Thành muốn ra, tự nhiên là đưa tới các phương người chú ý. Tô Niệm ở trong lòng phân tích những thứ này thời điểm, bọn hắn chạy tới khoang dinh dưỡng ở tại gian phòng. Phùng Tú Lệ liền chờ trong phòng, nhìn thấy một đám người đi tới, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Thằng đến nhìn thấy Tô Niệm Kinh Mặc cùng Trần Nghiễm về sau, lại len lén thở dài một hơi. Có Sầm Xuyên đứng ở trước mặt, Tô Niệm ngược lại là cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là cho Phùng Tú Lệ một cái trấn an ánh mắt, để nàng yên tâm. Sầm Xuyên đi đến khoang dinh dưỡng bên cạnh, đứng chắp tay, nhìn xem Vũ Nguyệt. "Vũ Nguyệt, mở ra đi." Vũ Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mấy bước đi tới khoang dinh dưỡng bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng phất qua cửa khoang theo tay của nàng từ từ mở ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm khoang thuyền trong cửa Vương Đại Thành. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bên trong hai mắt nhắm nghiền Vương Đại Thành mở mắt. Vương Đại Thành mới vừa mở ra mắt, liền thấy đứng tại cửa khoang Vũ Nguyệt, biểu lộ có chút chố mắt. Ngay sau đó, Vương Đại Thành lại nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Nằm mơ." Cái này nhất định là đang nằm mơ. Trong hiện thực nào có giải thành như vậy người? Vương Đại Thành thanh âm cũng không tính lớn, nhưng là bởi vì trong phòng rất là yên tĩnh, cho nên hắn lời này rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vũ Nguyệt căng thẳng khuôn mặt, đang nghe Vương Đại Thành lời này về sau, nhiều có chút vui vẻ. "Không phải nằm mơ, ngươi ra đi." Vũ Nguyệt không chỉ có lớn lên giống cái búp bê, ngay cả âm thanh cũng rất non nớt, trời sinh búp bê âm, không nhường chút nào người cảm thấy rối trá làm ra vẻ, ngược lại cảm thấy rất là êm hay. Nghe được Vũ Nguyệt, Vương Đại Thành lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Lần này, Vương Đại Thành không chỉ nhìn thấy được Vũ Nguyệt, còn chứng kiến người cả phòng. Khi nhìn đến Phùng Tú Lệ cùng Tô Niệm mấy người về sau, Vương Đại Thành con mắt đột nhiên trợ to, người cũng có một chút ngồi thẳng. Thật không phải là nằm mơ. Bởi vì lấy quá kích động, Vương Đại Thành ngồi thẳng về sau mới giơ tay lên xoa lên lồng ngực của mình. "Thương thế của ta," lời còn chưa nói hết, Vương Đại Thành liền cúi đầu, kinh ngạc hướng phía ngực nhìn lại. Trên thân như cũ bao lấy băng gạc, thế nhưng là phía trên vết máu cũng sớm đã khô cạn. Cách băng gạc, Vương Đại Thành sờ lấy lồng ngực của mình, mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Nếu không phải có nhiều người như vậy ở đây, Vương Đại Thành thậm chí muốn đem băng gạc giải khai cẩn thận nhìn một chút. Sầm Xuyên nhìn xem Vương Đại Thành liên tiếp động tác, hơi cười ra tiếng, xem ra thương thế của hắn đã tốt. Khoang dinh dưỡng xuất hiện, là chúng ta tiến bộ một đại giai bậc thang. Có khoang dinh dưỡng tồn tại, về sau cho dù là thiếu ý ít thuốc, cũng không trở thành tươi sống chờ chết. Đây là khoa học kỹ thuật tiến bộ, cũng là loài người may mắn ở chỗ này, để chúng ta cảm tạ Vũ Nguyệt, nếu như không có nàng, cũng không có khả năng có khoang dinh dưỡng. Sầm Xuyên nói, dẫn đầu vỗ tay. Chương 214, cảm tạ Vũ Nguyệt. Có Sầm Xuyên dẫn đầu, trong phòng trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếng vỗ tay dần dần nghỉ về sau, có người mở miệng, khoang dinh dưỡng xây thành, Vũ Nguyệt đích thật là cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu là không có Sầm đội trưởng dốc hết sức thúc đẩy, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Chúng ta hẳn là cảm tạ Vũ Nguyệt, lại càng hẳn là cảm tạ Sầm đội trưởng, ta tin tưởng, có Sầm đội trưởng dẫn đầu, chúng ta thứ ba căn cứ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mọi người nói có đúng hay không? Rõ. Có Sầm đội lãnh đạo, chúng ta thứ ba căn cứ mới có thể càng ngày càng tốt. Có Sầm đội trưởng mang theo, nói không chừng không bao lâu, chúng ta liền có thể vượt qua cuộc sống trước kia. Lời này của ngươi liền nhỏ hẹp, chúng ta nhất định có thể vượt qua so trước kia cuộc sống tốt hơn. Bọn hắn từng cái thổi nâng lên đến, lời hưu ích giống như là không cần tiền, một cái sợt ra bên ngoài nhảy. Tô Niệm chỉ là nghe, đã cảm thấy ghê răng. Nhưng nhìn chung quanh những người này, từng cái giống như say mê trong đó. Nhất là Sầm Xuyên, cười đắc chí vừa lòng, hiển nhiên đối tất cả mọi thứ ở hiện tại rất là hài lòng. Đám người an tĩnh lại, Sầm Xuyên liền nhìn về phía Vương Đại Thành, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Vương Đại Thành đã từ tại vũ trụ trong khoang thuyền ra, đứng ở đằng kia từng cái sở lấy tự mình, nụ cười trên mặt cực độ sáng lạ, khóe miệng đều muốn liệt đến lỗ tai dễ. Đột nhiên nghe được Sầm Xuyên, Vương Đại Thành có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Sầm Xuyên, cái gì thế nào? Ta hiện tại cảm thấy rất tốt ta, ta vừa mới nghe được các ngươi nói, cái này vũ trụ khoang thuyền là Vu Nguyệt làm ra. Vu Nguyệt là ai? Ta thật là quá cảm tạ. Muốn không phải là không có điều kiện, ta thật muốn cho ngươi đưa cái cờ thưởng. Vương Đại Thành, để Sầm Xuyên sửng sốt một chút. Hiển nhiên, Vương Đại Thành trả lời không tại dự liệu của hắn bên trong. Vương Đại Thành lại không quản Sầm Xuyên là cái biểu tình gì, chạy tới Vu Nguyệt trước mặt. Ngươi chính là Vu Nguyệt ta. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại, nếu không có ngươi, ta nói không chừng còn muốn nằm trên giường hơn mấy tháng, cái kia thật là quá khó tiếp thu rồi. Vương Đại Thành ngữ khí chân thành, ánh mắt cũng mười phần chân thành, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn lời nói này nói là thật tâm. Vu Nguyệt khẽ miệng hơi câu, tiếu dung mấy không thể tra, không có việc gì, không cần cảm ơn, ngươi tốt liền tốt. Nhìn xem Vương Đại Thành cùng Vu Nguyệt hô động, Sầm Xuyên mắt sắc dần dần sâu, không vui cảm xúc tại đáy mắt chớp động. Hắn một mực tại hết sức làm cho Vu Nguyệt lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, có thể không nghĩ tới, vũ trụ khoang thuyền vừa lấy ra, cái thứ nhất dùng người, muốn nhất cảm kích vẫn là Vu Nguyệt. Càng như vậy, hắn liền càng phải đem Vu Nguyệt thật chặt nắm ở trong tay. Chỉ cần Vu Nguyệt trong tay hắn, những người kia cảm kích đến tột cùng là Vu Nguyệt hay là hắn lại có quan hệ gì, Sầm Xuyên một lần nữa mang lên tiêu dung, như là đã tốt, cái kia liền về nhà đi thôi, về sau nếu là có người cần dùng vũ trụ khoang thuyền, ngươi cũng có thể hiện thân thuyết pháp. Vương Đại Thành trọng trọng gật đầu, ta khẳng định sẽ. Vu Nguyệt cô nương ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ thêm giúp ngươi giới thiệu mấy cái bệnh nhân. Mắt thấy Sầm Xuyên sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, Kinh Mặc tiến lên kéo Vương Đại Thành một chút, Vương đại ca, bọn hắn cũng đều rất bận, ngươi liền đừng chậm trễ người khác thời gian, như là đã tốt, vậy thì nhanh lên trở về đi. Vương Đại Thành trừng mắt nhìn, mặc dù không phải quá rõ hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, có thể hắn tính tình tùy tiện, lại cũng không đốc. Kinh Mặc đều đã nói như vậy, Vương Đại Thành tự nhiên là thuận Kinh Mặc tiếp tục nói đi xuống. Tốt, vậy chúng ta liền mau về nhà đi thôi. Kinh Mặc lại là lắc đầu, ngươi cùng Phùng tỷ trở về đi, ba người chúng ta còn có chuyện khác. Còn có chuyện khác? Chuyện gì khác đây? Vương Đại Thành còn muốn hỏi lại, Phùng Tú Lệ đã nhanh chân đi lên phía trước, ngăn cản Vương Đại Thành, Đại Thành, liền đừng hỏi nữa, quay đầu ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vương Đại Thành nhìn một chút Tô Niệm ba người, lại nhìn một chút Phùng Tú Lệ, cuối cùng vẫn đem đến bên miệng nghi vấn nuốt trở vào. Sầm Xuyên nhìn về phía bên người mặc áo choàng trắng những người kia, gần nhất hẹn trước nhiều người sao? Vẫn là thật nhiều. Vậy mà như thế thành công, vậy liền cho bọn hắn an bài lên đi. Dù sao chúng ta cái này khoang dinh dưỡng chính là cho cần người chuẩn bị, hiện tại chỉ có một cái, một lần chỉ có thể chữa trị một bệnh nhân, nhưng ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể nhiều gia tăng mấy cái, đến lúc đó liền không cần xếp hàng. Vâng, chúng ta đều tin tưởng Sầm đội trưởng. Sầm Xuyên cười nhìn về phía Vu Nguyệt, chuyện bên này đã kết thúc, chúng ta liền đi về trước a. Vu Nguyệt ta khôi phục thành mặt không thay đổi bộ dáng, nhẹ gật đầu. Sầm Xuyên cùng Vu Nguyệt đi ở phía trước, Tô Niệm Kinh Mặc cùng Trần Nghiệm theo sát phía sau. Vương Đại Thành nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy một trán tất cả đều là dấu chấm hỏi, bọn hắn cái này đi chỗ nào? Phùng Tú Lệ vỗ một cái Vương Đại Thành, thấp giọng mở miệng giải thích. Ba người bọn họ bị Sầm đội trưởng nhìn trúng, Trần Nghiễm hiện tại là Vu Nguyệt hộ vệ, đại huynh đệ cùng đại muội tử thì là đồ bếp, ngay tại lầu 6 ở. A. Vương Đại Thành khiếp sợ không thôi, đại huynh đệ cùng đại muội tử chủ nghệ tương đối tốt, cái này ta biết, thế nhưng là Trần Nghiễm hắn cùng Trần Nghiễm nhận biết thời gian dài như vậy, Trần Nghiễm có bao nhiêu bản sự không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Không phải hắn chướng mắt huynh đệ mình, mà là Trần Nghiễm hoàn toàn chính xác không phải làm hộ vệ liệu a. Vương Đại Thành lời còn chưa nói hết, liền bị Phùng Tú Lệ hung hăng trợn mắt nhìn một nhãn. Nhìn thấy Phùng Tú Lệ ánh mắt này, Vương Đại Thành hậu chi hậu giác đến ngậm miệng lại, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Trị liệu đã kết thúc, bọn hắn tự nhiên cũng không thể đợi ở chỗ này nữa. Khác đều không đáng tiếc duy nhất liền cơm thừa đồ ăn thừa không có cách nào lại hướng về mang theo. Phùng Tú Lệ lôi kéo Vương Đại Thành đi xuống lầu, về tới trên xe. Vừa ngồi lên xe, Vương Đại Thành liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Phùng tỷ, Trần Nghiễm bọn hắn, ngươi mệt không? Mấy ngày chưa ăn cơm đói bụng không?" Phùng Tú Lệ đánh gậy Vương Đại Thành, "Nơi này có từng điểm tâm, là đại muội tử làm, ngươi mau ăn đi." Ăn cái gì là có thể đem miệng chặn lại, cũng sẽ không lại hỏi lung tung này kia. Vương Đại Thành chỉ cảm thấy không hiểu đấu, làm sao hắn đi ngủ mấy ngày, Phùng Tú Lệ liền lời gì đều không cho hắn nói. Phùng Tú Lệ lái xe trở về Hy Vọng tiểu viện, cùng đám người gặp mặt về sau, trước hàn huyên một hồi lâu, Phùng Tú Lệ vứt xuống điện thoại, lúc này mới hô hào Vương Đại Thành tiến vào trong một gian phòng. Phùng Tú Lệ một mặt nghiêm túc, "Đại Thành." Nhìn thấy Phùng Tú Lệ vẻ mặt này, Vương Đại Thành tâm cũng đi theo nhấc lên, "Phùng tỷ, đây là thế nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Trần Nghiễm ba người bọn hắn, tình cảnh hiện tại nhìn như không tệ, nhưng kỳ thật, nếu không phải là bởi vì đưa ngươi đi trị thương, ba người bọn hắn cũng không trở thành đụng phải Sầm Xuyên. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng có thể không hỏi cũng đừng hỏi, biết không?" Vương Đại Thành há to miệng, cuối cùng chăm chú nhẹ gật đầu, "Phùng tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không lại hỏi." Nghe được Vương Đại Thành lời này, Phùng Tú Lệ cái này mới xem như thở dài một hơi. Chương 215, Vu Nguyệt bao nhiêu tuổi? Tại trước hôm nay, Phùng Tú Lệ cũng không cảm thấy Tô Niệm tình cảnh của bọn hắn có nguy hiểm gì. Dù sao chỉ là cho người làm cái thủ vệ, làm đồ ăn bao ở không nói, tiền lương vẫn rất cao, công tác hoàn cảnh còn đặc biệt tốt. Có thể những ý nghĩ này đều đang nghe tên Vu Nguyệt sau thay đổi. Phùng Tú Lệ trí nhớ rất tốt, chớ đừng nói chi là trước đây không lâu mới phát sinh qua sự tình. Lúc trước quan thiếu ép hỏi đồ đạn, hỏi thăm Vu Nguyệt hạ lạc, trong lời nói cũng đề cập qua tên Sầm Xuyên. Nhưng là Phùng Tú Lệ đứng xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nghe được danh tự, cụ thể đến cùng là chuyện gì, vậy mà không biết. Nhưng mà vừa mới kinh lịch như vậy một lần, Phùng Tú Lệ cuối cùng biết là chuyện gì. Lúc trước đồ đạn nói, Vu Nguyệt là khách đến từ thiên ngoại, Phùng Tú Lệ vẫn không rõ là có ý gì. Nhưng là bây giờ, thấy được Vu Nguyệt tướng mạo, nhìn lại cái kia cơ hồ nghịch thiên vũ trụ khoang thuyền, Phùng Tú Lệ đã hiểu. Nói thế nào tận thế trước đó, bọn hắn cũng là sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại, thật người ngoài hành tinh chưa thấy qua, giả nhưng tại trong phim ảnh nhìn qua không ít. Phùng Tú Lệ là thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng vậy mà có thể tận mắt thấy người ngoài hành tinh, còn có ngoài hành tinh sản phẩm. Vừa nghĩ tới quan thiếu ở tại một phương, tại cùng Sầm Xuyên tranh Vu Nguyệt cùng vũ trụ khoang thuyền, Phùng Tú Lệ nhịp tim liền không tự chủ được tăng tốc. Muốn là lúc trước, nàng không có mang theo Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng đi đưa Vương Đại Thành liền tốt. Chí ít nói như vậy, Tô Niệm cùng Kinh Mặc sẽ không bị liên lụy trong đó. Chỉ tiếc, bây giờ nghĩ những thứ này đã không còn kịp rồi. Phùng Tú Lệ một mực đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới hoàn hồn, chỉ thấy Vương Đại Thành đứng ở một bên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn nàng chằm chằm. Bị Vương Đại Thành như thế nhìn chằm chằm, Phùng Tú Lệ nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái, "Đại Thành, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì đây?" "Phùng tỷ." Vương Đại Thành mở miệng, thanh âm so ngày bình thường nhiều chút trầm ổn, "Phùng tỷ, ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Bọn hắn ở bên kia, có phải hay không có nguy hiểm gì?" Phùng Tú Lệ quen biết Vương Đại Thành thời gian dài như vậy, đối với Vương Đại Thành vẫn hơi hiểu biết. Chỉ nghe Vương Đại Thành lời này, nhiều ít liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. "Đại Thành, ta là biết một chút,
nhưng là vậy cũng là suy đoán của ta, ta không thể nói cho ngươi. Còn có một chút, bọn hắn hiện tại có hay không nguy hiểm, ta không thể xác định, nhưng là ngươi nếu là dám tùy tiện làm chuyện gì, vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi nếu là ngươi thật nghĩ để bọn hắn an toàn, vậy liền cái gì cũng không cần làm. Vương Đại Thành ánh mắt chìm chìm, cuối cùng vẫn là tiếng trầm đáp ứng, Phùng tỷ, ta đã biết, ta cái gì cũng không biết làm. Có Vương Đại Thành cam đoan, Phùng Tú Lệ trong lòng lúc này mới thoáng an định một chút. Mặc dù mắt Trần có thể thấy, Vương Đại Thành so với trước đó trầm mặc không ít, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, Phùng Tú Lệ chỉ có thể làm không nhìn thấy. Tô Niệm ba người đi theo Sầm Xuyên cùng Vu Nguyệt cùng một chỗ về tới lầu 6. Sầm Xuyên một mực đem Vu Nguyệt đưa đến trong phòng, lúc này mới đóng cửa lại. Xoay người, Sầm Xuyên đối Tô Niệm ba người căn dặn, chiếu cố tốt nàng, biết không? Tô Niệm ba người lập tức gật đầu, biết. Sầm Xuyên nhìn về phía ba người, đối ba người rất là hài lòng, các ngươi trước đó làm cũng không tệ lắm, về sau cũng phải như vậy. Nếu là nàng nguyện ý một mực dùng các ngươi, mỗi ngày cho các ngươi chướng mấy cái điểm cống hiến, đó cũng là có thể. Trần Nghiễm nghe xong lời này, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, cái kia thật là quá tốt rồi, Sầm đội trưởng, ngươi thật là cái người tốt. Sầm Xuyên nghe vậy, nhìn về phía Trần Nghiễm ánh mắt càng phát hài lòng. Chỉ thấy Sầm Xuyên cái kia hài lòng ánh mắt, cùng rõ ràng cao hứng trở lại cảm xúc, Tô Niệm thì bấy nhiêu đoán được Sầm Xuyên muốn chính là cái gì. Hắn thích không phải mỹ nữ, hắn thích chính là được người kính ngưỡng sùng bái cùng cảm tạ cảm giác. Vậy đại khái cũng là hắn muốn đem khoang dinh dưỡng công lao, tất cả đều đổ cho trên người mình nguyên nhân. Trần Nghiễm mặc dù không có nhìn thấu điểm này, lại là đánh bậy đánh bạn, để Sầm Xuyên hài lòng. Các loại Sầm Xuyên đi về sau, Tô Niệm ba người cũng giải tán. Tô Niệm cùng Kinh Mặc cùng một chỗ trở về phòng bếp, Trần Nghiễm thì là canh giữ ở Vu Nguyệt bên ngoài phòng tại. Trở lại trong phòng bếp, Tô Niệm cùng Kinh Mặc ngồi đối diện nhau. Phòng bếp này bên trong không chỉ có giám sát, còn có nghe lén. Coi như chỉ có hai người bọn họ tại, đó cũng là cái gì cũng không dám nói. Không chỉ có như thế, liền ngay cả điện thoại bên trên phát tin tức cũng là không được, điện thoại di động của bọn hắn đều đã tại Sầm Xuyên giám sát chúng, đừng nói là phòng bếp, liền xem như hai người ngủ phòng, đều có giám sát cùng nghe lén. Bởi vậy có thể thấy được, Sầm Xuyên là cỡ nào không yên lòng Vu Nguyệt, sợ bọn họ những thứ này tiếp cận Vu Nguyệt người, là quan thiếu bên kia. Những phương pháp khác cũng không thể dùng, Tô Niệm cùng Kinh Mặc chỉ có thể đem hai tay đặt chung một chỗ. Thoạt nhìn như là tình lữ ở giữa tại nhân nhất méo mó, nhưng là kỳ thật, lại là dùng ngón tay tại tay của đối phương trong lòng viết chữ. Vu Nguyệt có nhận ra ngươi sao? Tô Niệm vừa mới viết một câu nói như vậy, Kinh Mặc liền hướng phía nàng nhìn lại ánh mắt kia, mang theo lấy một điểm kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là nín cười. Tô Niệm kỳ quái nhìn trở lại, thế nào? Kinh Mặc ngón tay tại Tô Niệm lòng bàn tay nhẹ nhàng vệt lên, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta tại tinh tế đặc biệt nổi danh, người người đều biết ta. Tô Niệm lắc đầu, cũng không phải là. Chỉ là các ngươi đồng dạng màu tóc, nàng nhìn thấy sẽ không cảm thấy quen thuộc sao? Viết xong câu nói này, Tô Niệm trong lòng nhiều ít còn có chút may mắn. May mắn Kinh Mặc đồng lông là màu đen, bằng không thì liền xem như hắn muốn điệu thấp, đoán chừng cũng điệu thấp không nổi. Dù sao dài như vậy tướng, như thế màu tóc, lại thêm như thế một đôi mắt, cho dù ai gặp đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Kinh Mặc lần này ngược lại là không có lập tức cho ra trả lời, mà là một lát sau, lúc này mới tại Tô Niệm trong lòng bàn tay viết xuống trả lời, hẳn là nhận ra. Trước đó tại tinh tế thời điểm, chúng ta gặp qua. Tô Niệm. Tô Niệm không chỉ có đầy sau đầu dấu chấm hỏi, thậm chí muốn cho Kinh Mặc cũng một cái đầu băng đều gặp, trước đó vì cái gì còn muốn hỏi nàng, có phải hay không cảm thấy hắn tại tinh tế đặc biệt nổi danh, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ nổi danh sao? Tô Niệm chính đoán niệm nhìn xem Kinh Mặc, cũng cảm giác được Kinh Mặc ngón tay lần nữa tại lòng bàn tay của nàng huy động. Đại khái là 10 năm trước, tại một cái chiến trường liên hành tinh, ta đi đưa vũ khí, xa xa gặp qua nàng một lần. Khi đó, nàng tại cho người ta trị thương. Bất quá chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, ta ngay cả tên của nàng cũng không biết, liền đi, về sau lại chưa thấy qua. Nghe Kinh Mặc, Tô Niệm đếm trên đầu ngón tay tính. Kinh Mặc đã muốn 35 tuổi, 10 năm trước cũng chính là 25 tuổi. Kinh Mặc 10 năm trước tại chiến trường liên hành tinh gặp qua Vu Nguyệt, cái kia Vu Nguyệt hiện tại nhiều ít tuổi, chỉ thấy Vu Nguyệt gương mặt kia, Tô Niệm cảm thấy nàng ngay cả là 18 tuổi đều không có. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Vu Nguyệt bao nhiêu tuổi? Tô Niệm gật đầu, đúng a, ngươi biết. Chương 216, ta muốn nhìn ngươi ăn cái nào một bộ. 10 năm trước ta từng nghe người ta nói qua, nàng ít nhất tại chiến trường liên hành tinh trị bệnh cứu người 50 năm. Tô Niệm. Tô Niệm đầy sau đầu dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy Kinh Mặc đây là tại nói hiệu nói vượng. Liên Vu Nguyệt gương mặt kia, như thế dáng người, nói nàng năm nay ít nhất 60 tuổi đi lên, ai mà tin à, 10 năm trước ngay tại chiến trường liên hành tinh trị bệnh cứu người 50 năm, luôn không khả năng vừa ra đời liền đi chiến trường liên hành tinh a, coi như Vu Nguyệt kỳ tài ngút trời, 18 tuổi liền có bản sự kia trên chiến trường cứu người, vậy bây giờ cũng chỉ ít 88 tuổi. Tính toán càng rõ ràng, Tô Niệm con người lại càng lớn. Nàng coi là Vu Nguyệt còn không có 18 tuổi, kết quả người ta ít nhất 88, trên người này, thật sự là để cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Kinh Mặc ngón tay tại Tô Niệm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ngắc ngắc, kéo qua Tô Niệm lực chú ý. Kỳ thật không cần quá kinh ngạc, tinh tế cao cấp tiến hóa giả, ít nhất cũng có thể sống đến 300 tuổi, lại già yếu 10% chậm. Rất nhiều người đều là đến 250 tuổi về sau mới bắt đầu chậm rãi già yếu. Có Kinh Mặc ở bên người, Tô Niệm ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận thuyết pháp này. Dù sao Kinh Mặc 35, còn dài một chương cực kỳ tuổi trẻ mặt, như cũng giống như là ở trường sinh viên đồng dạng ngây ngô non nớt. Tô Niệm giơ tay lên sờ lên mặt mình, nàng về sau có phải hay không cũng sẽ giống như Vu Nguyệt, một năm hai năm không thấy được, nhưng nếu là qua đi cái 3-5 năm, hai người bọn họ khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, người chung quanh sợ là muốn cảm thấy kỳ quái à, xem ra tại Hy Vọng Tiểu Viện đợi thời gian cũng không thể quá dài, các loại chuyện này giải quyết bọn hắn liền có thể rời đi. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, Tô Niệm ngược lại là không có nhiều thương cảm cảm xúc.
chỉ là trước không biết đường, thoáng có chút mê mang thôi. Không chỉ có như thế, ra thời gian càng dài, bọn hắn giống như liền càng không thể trở về thứ nhất căn cứ. Người khác bên ngoài phiêu bạt lang thang, đều là càng ngày càng tăng thương. Nàng cùng Kinh Mặc không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn cùng lúc trước giống nhau như lúc, ai nhìn không nói một câu kỳ quái, lúc đến có đường, quay đầu không nhà, đại khái chính là như vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng ta có thể tìm tới về tinh tế con đường, đến lúc đó chúng ta liền mua phi thuyền, ta dẫn ngươi đi quê hương của ta nhìn xem. Cảm thụ được Kinh Mặc trong lòng bàn tay viết xuống mỗi một chữ, Tô Niệm trong lòng cái kia một chút xíu buồn vô cớ cũng biến mất không thấy. Quay đầu có hay không nhà không quan hệ, hai người bọn họ cùng một chỗ, không phải liền là nhà sao? Thập đại chính thức căn cứ, bọn hắn mới đi ba cái, còn có thể đi khác chính thức cơ nhìn một chút. Không còn thương cảm, Tô Niệm hỏi Kinh Mặc, ngươi nhận ra Vu Nguyệt, vậy nàng là không phải cũng nhận ra ngươi rồi? Có thể hay không tìm ngươi nói một chút? Kinh Mặc lắc đầu, không biết, chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết nàng phong cách hành sự. Vu Nguyệt phong cách hành sự, một cái vô cùng có khả năng hơn 80 tuổi người, không có chút nào ý để phòng người khác, tùy tiện dương phát hiện mình năng lực đặc thù, làm việc phong cách, đại khái chỉ có thể dùng tùy tâm để hình dung. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Niệm cùng Kinh Mặc cũng không có tiếp tục ngồi, mà là bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Sầm Xuyên không tại, Vu Nguyệt cơm trưa là ba món ăn một món canh, đương nhiên ba người bọn hắn cũng muốn cùng theo ăn, phân lượng muốn làm đủ. Hôm nay có tươi mới dê sắp xếp, Tô Niệm liền làm qua cầu dê sắp xếp, thịt ướp mắm chiên, còn có một đạo rau xanh xào lúc sơ. Những thứ này rau quả dáng dấp 10 phần tốt, diệp đại lại dày, không có nhiễm chút nào bùn đất, vừa nhìn liền biết là nước bồi ra. Nước bồi vốn là phiền phức, còn cần các loại dịch dinh dưỡng, nước bồi ra rau quả, giá cả tự nhiên là cao hơn. Không chỉ giá cao, còn có tiền mà không mua được. Cũng chính là Sầm Xuyên loại này có thân phận địa vị có thực quyền người, mới có thể tùy ý lấy dùng đồ ăn làm tốt, Tô Niệm tự mình đẩy toa ăn đi cho Vu Nguyệt đưa đi. Trước đó mỗi lần đi thời điểm, Vu Nguyệt đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Rõ ràng là cái chân nhân, lại như là cái tinh xảo búp bê, không sức sống. Nhưng mà lần này, vừa đẩy toa ăn vào nhà, Tô Niệm cũng cảm giác được khác biệt. Mới đẩy toa ăn đi vào trong phòng, Tô Niệm cũng cảm giác được một đạo dò xét ánh mắt rơi trên người mình. Cái kia ánh mắt không che giấu chút nào, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tô Niệm đi vào cạnh bàn ăn, đỉnh lấy Vu Nguyệt ánh mắt, đem thức ăn từng đạo mang lên đi. Ngay tại Tô Niệm lúc sắp đi, Vu Nguyệt mở miệng. Nhiều như vậy, ta một người ăn không hết, ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn đi. Tô Niệm nhìn về phía Vu Nguyệt, ăn không hết cũng không có quan hệ, dị vãng ngươi cũng không có ăn xong. Vu Nguyệt trừng mắt nhìn, con ngươi màu bạc ba quang liễm diễm, ánh mắt bên trong mang theo một chút xíu tìm tòi nghiên cứu, nhưng càng nhiều hơn là ngây thơ, ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng nhau ăn cơm với ta? Tô Niệm, ta không xứng. Nàng chính là cái đầu bếp, sao có thể cùng cố chủ cùng nhau ăn cơm đâu? Không, ta cảm thấy ngươi rất xứng đôi. Vu Nguyệt thần sắc 10% chăm chú, ngươi so Sầm Xuyên càng phối. Tô Niệm, ngươi như thế kéo dẫm, giám sát một đầu khác Sầm Xuyên nghe nói như thế, trong lòng sẽ là cái cảm giác gì? Còn không đợi Tô Niệm mở miệng lần nữa, Vu Nguyệt đã vươn tay, bắt lấy Tô Niệm cổ tay. Cùng nhau ăn cơm với ta đi, có được hay không? Bị một người dáng dấp như thế tinh xảo người mắt không chấp nhìn chằm chằm, nàng bút bê âm bên trong còn tràn đầy khẩn cầu đổi lại bất kỳ một cái nào không biết chân tướng người, đều là muốn mềm lòng. Có thể. Tô Niệm biết Vu Nguyệt ít nhất 88 tuổi a, bị một cái 88 tuổi lọ lì nghiêm mặt lấy cánh tay nũng nịu, Tô Niệm không chỉ có không có mềm lòng, còn cảm thấy một trận ác hàn. Tô Niệm theo bản năng hất ra Vu Nguyệt tay, đã thấy sau một khắc, Vu Nguyệt hai con mắt màu bạc nổi lên một tầng sương mù, phóng ánh nước mắt cấp tốc chứa đầy hốc mắt. Lệ quang điểm điểm, điềm đạm đáng yêu. Tuyết trắng chóp mũi có chút phím hồng, cả người lộ ra vạn phần đáng thương. Tô Niệm nhìn xem, đều không biết phải nói gì tốt. Nàng vừa mới khống chế lực đạo rất tốt, tuyệt đối không có làm đau nàng. Nàng làm sao lại khóc? Đừng với ta khóc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Niệm nói xong, đẩy toa ăn muốn đi. Vừa đi ra đi chưa được hai bước, Tô Niệm liền nghe đến sau lưng có tiếng xé gió truyền đến. Cái kia để ta xem một chút, ngươi đến cùng ăn cái nào một bộ? Vu Nguyệt thanh âm còn mang theo điểm khắc ý, thế nhưng là đá tới chân, lại là lực lượng mười phần. Tô Niệm đem toa ăn đá ra đi, nhanh chóng quay người, bắt lấy Vu Nguyệt cổ chân. Vừa mới còn đáng thương hề hề búp bê, hiện tại liền thành táo bạo lọ ly. Cái này tương phản, thật sự chính là thật lớn. Tô Niệm lúc này cũng không đoái hoài tới Sầm Xuyên nhìn thấy giám sát sẽ nghĩ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể bị người đè xuống đất bạo truy. Trước đánh thắng lại nói, Tô Niệm cùng Vu Nguyệt trong phòng đánh náo nhiệt, đứng tại cửa ra vào Trần Nghiễm rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Nguyên bản Trần Nghiễm là không dám vào phòng, có thể nghe động tĩnh không đúng lắm, vẫn là thăm dò nhìn thoáng qua. Khi thấy Tô Niệm cùng Vu Nguyệt đánh khó bỏ khó phân về sau, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này. Chương 217, Tô Niệm, để cho ta đi theo ngươi đi. Trần Nghiễm há mồm nghĩ hô, có thể nói đều đến bên miệng, cuối cùng lại cho nuốt trở vào. Hắn cũng không phải không hô hô, liền sợ đột nhiên lên tiếng sẽ để cho Tô Niệm phân tâm, sau đó bị thua thiệt làm sao bây giờ? Trần Nghiễm cắn răng một cái dậm chân một cái, xoay người liền chạy ra ngoài, trực tiếp hướng phía đi phòng bếp. Phòng bếp khoảng cách bên kia còn là có khoảng cách nhất định, lại thêm cách âm hiệu quả không tệ, bên này Kinh Mặc cũng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Thằng đến nhìn thấy Trần Nghiễm thở hồng hộc xuất hiện tại cửa phòng bếp, đều không cần Trần Nghiễm mở miệng, Kinh Mặc trong nháy mắt liền đứng lên, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Trần Nghiễm chỉ cảm thấy một trận gió từ bên tai lướt qua, vừa mở to hai mắt muốn đi nhìn, Kinh Mặc liền đã biến mất ở trước mắt. Trần Nghiễm, trước kia liền nghe Phùng Tú Lệ nói qua, Tô Niệm cùng Kinh Mặc rất lợi hại. Nhưng là đối với cái này lợi hại, Trần Nghiễm một mực không hiểu rõ lắm. Thằng đến giờ khắc này, Trần Nghiễm giờ mới hiểu được, Phùng Tú Lệ đã từng nói lợi hại đến tuột cùng là có ý gì. Cái này không phải rất lợi hại, đây cũng quá lợi hại, Trần Nghiễm không có tiếp tục ngây người xuống dưới, xoay người vội vàng lại hướng phía Vu Nguyệt gian phòng đi. Nhưng mà cứ như vậy một lát sau, Kinh Mặc thân ảnh sớm liền đã biến mất không thấy. Các loại Trần Nghiễm chạy đến cửa gian phòng thời điểm,
cảnh tượng bên trong càng làm cho Trần Nghiễm kinh điệu cái cảm. Vốn là Tô Niệm cùng Vu Nguyệt đang đánh, Kinh Mặc tới về sau, liền biến thành ba người cùng một chỗ hỗn hợp đánh. Vu Nguyệt ra tay 10 phần ngoan lệ, như thế khuôn mặt cùng như thế nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, nhưng lại là lực lượng 10 phần. Càng quan trọng hơn là, nàng không chỉ có sức mạnh. Tô Niệm cùng Kinh Mặc hai người cùng một chỗ, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Vu Nguyệt đánh cái ngang tay mà thôi. Tô Niệm cũng nói không rõ ràng trong lòng mình là nghĩ như thế nào, đến lúc này, vậy mà còn có tâm tư nghĩ, Vu Nguyệt có thân thủ lợi hại như vậy, vì sao lại bị Sầm Xuyên quan ở chỗ này? Vừa toát ra ý nghĩ như vậy, chỉ thấy Kinh Mặc lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Vu Nguyệt. Vừa mới còn đánh như hỏa như đồ Vu Nguyệt, trong nháy mắt liền dừng tay lại, còn quyết quyết miệng, biểu lộ cũng biến thành ủy khuất ba ba. Đánh không lại liền lấy thương, các ngươi đều là một cái dạng. Dứt lời, Vu Nguyệt sinh khí xoay người, hướng phía bàn ăn đi tới. Vu Nguyệt ngồi ở bên bàn, rút một chương khăn lụa, tỉ mỉ nắm tay trà sát một lần. Đánh thời gian dài như vậy, hai người các ngươi có đói bụng không? Muốn hay không cùng một chỗ tới ăn một chút gì? Tô Niệm cùng Kinh Mặc vẫn chưa trả lời, Vu Nguyệt đã hướng phía cổng nhìn sang đứng tại cửa ra vào Trần Nghiễm, đột nhiên cùng Vu Nguyệt ánh mắt đối thượng, hạ ý thức rụt cổ một cái, quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Đừng có gấp đi, đi phòng bếp xối cơm đi, lại nhiều cầm hai đôi đũa cùng hai cái chén không. Thanh âm tiểu kiều mềm mềm, thậm chí còn mang theo điểm nũng nịu ý vị. Trần Nghiễm lại là phía sau lưng siết chặt, người trong nháy mắt đứng bản bản chính chính, vâng, ta cái này đi. Dứt lời, Trần Nghiễm quay người liền chạy ra ngoài. Chẳng qua là một lát sau, tiếng bước chân liền xa nghe không được. Tô Niệm cảm thấy Trần Nghiễm tốc độ liền chưa từng có nhanh như vậy qua. Không đầy một lát, Trần Nghiễm liền đã đem Vu Nguyệt muốn đổ vật tất cả đều cầm tới, từng loại bày đặt ở trên mặt bàn. Trần Nghiễm mặc dù thối lui đến cổng, nhưng không có lập tức rời đi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Tô Niệm cùng Kinh Mặc. Kinh Mặc đối Trần Nghiễm cười cười, không có việc gì, ngươi đi phòng bếp ăn cơm đi. Ta còn là, Trần Nghiễm còn chưa lên tiếng đâu, Vu Nguyệt liền đã nhìn sang. Tròn trịa con mắt vừa đảo qua đi, Trần Nghiễm liền nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn nhưng không có Tô Niệm cùng Kinh Mặc thân thủ như vậy, Vu Nguyệt nếu là cùng hắn động thủ. Trần Nghiễm cảm thấy, lời không thể nói như vậy. Vu Nguyệt cái kia không gọi cùng hắn động thủ, gọi là đơn phương hành hung. Liền hắn cái này tiểu thất bản, cũng không biết có thể gánh vác mấy quyền. Trần Nghiễm càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, thân thể đều không chịu được run lên, dẫm lên có chút phủ phiếm bước chân hướng đi phòng bếp. Trong phòng, Vu Nguyệt dương mắt hướng phía Tô Niệm cùng Kinh Mặc nhìn lại, đứng ở đằng kia làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới ăn a. Đều đi qua một hồi lâu, cơm này đồ ăn đều có chút nguội mất. Lạnh cũng không có quan hệ, hai người các ngươi chủ nghệ tốt, làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, liền xem như lạnh cũng tốt ăn. Chính là Sầm Xuyên hẳn là đã thấy chúng ta đánh nhau, càng thấy được Kinh Mặc móc súng, nói không chừng đã tại trên đường chạy tới. Hai người các ngươi nếu là không tranh thủ thời gian tới dùng cơm, đoán chừng một hồi liền không có ăn. Nói đến đây, Vu Nguyệt một mặt nghiêm trọng, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Làm hai cái ăn hàng, nghe nói như thế, Tô Niệm cùng Kinh Mặc rất khó không tán đồng đạo lý này. Liếc nhau về sau, Tô Niệm cùng Kinh Mặc đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Vu Nguyệt ăn cơm tốc độ rất nhanh, ăn thời điểm, miệng bên trong chất đầy đồ ăn. Nàng nguyên bản liền mọc ra một trương thịt đô đô mặt em bé, miệng bên trong có đồ ăn về sau, vai hàm nâng lên đến, nhìn xem thì càng đáng yêu. Nhưng có vừa mới cái kia một lần, Tô Niệm cũng không dám lại xem nàng như thành tham ăn lọ ly. Một cái bàn này đồ ăn phân lượng, để Vu Nguyệt một người ăn, đích thật là có chút nhiều. Có thể ba người bọn họ ăn, lại là vừa vặn tốt đợi đến ăn cho tới khi nào xong thôi, trên bàn cuộn cuộn bát bát đều sạch sẽ. Kinh Mặc lau miệng, cầm thương đứng lên, trong phòng dạo qua một vòng. Chỗ đến, Kinh Mặc đều muốn hướng về phía cái nào đó điểm nã một phát súng. Một thương đánh tới, các mê ra cùng nghe lén thiết bị toàn bị đánh nát. Gặp Kinh Mặc cầm thương đi về tới, Vu Nguyệt hai cái tay nhỏ liền vui sướng vỗ tay lên. Có súng thật là quá thuận tiện. Kinh Mặc tại Tô Niệm bên cạnh ngồi xuống, màu bạc súng ngắn tại hắn ngón trỏ thon dài bên trên đi lòng vòng. Hiện tại không có giám sát cùng nghe lén, ngươi có lời gì muốn nói, cứ nói đi. Vu Nguyệt hai tay giơ mặt, hai con mắt màu bạc bên trong lóe ánh sáng chói mắt, Kinh Mặc, ta có thể hay không đi theo ngươi? Còn không đợi Kinh Mặc trả lời, Vu Nguyệt lại lắc đầu, được rồi, hỏi ngươi vô dụng, ngươi cũng không làm chủ được. Nói, Vu Nguyệt liền nhìn về phía Tô Niệm, ta có thể hay không đi theo ngươi? Tô Niệm. Vu Nguyệt đoan đoan chính chính ngồi thẳng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lại chăm chú. Vừa mới chúng ta đánh qua một trận, ngươi cũng nhìn thấy, ta rất lợi hại, người bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Về sau nếu là có ai dám khi dễ ngươi, ngươi ra lệnh một tiếng, ta đem hắn đánh bay. Bảo đảm bị Kinh Mặc động tác nhanh. Nghe nói như thế, Kinh Mặc ngón tay tại trên cò súng đông nhúc nhích, lạnh lạnh mở miệng, đạn nhanh hơn ngươi. Đối với Kinh Mặc lời này, Vu Nguyệt mắt điếc hai ngơ. Ta mặc dù không thể cho ngươi cung cấp vũ khí, nhưng là ta có thể cho ngươi cung cấp thủ đoạn bảo mệnh a, khoan dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng, ta còn có tiến hóa dược thể, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định so Kinh Mặc càng hữu dụng, để cho ta đi theo ngươi đi. Nhìn xem Vu Nguyệt cái kia trông mong chờ lấy trả lời bộ dáng, Tô Niệm giật giật miệng, lại phát hiện tự mình một chữ cũng nói không nên lời chuyện hot tháng 9. Chương 218, ta chính là xem thường ngươi. Không vậy. Vu Nguyệt trợn mắt nhìn, Tô Niệm cũng không thể nãy giờ không nói gì. Dù sao, còn có một cái Sầm Xuyên tùy thời đều có thể sẽ tới, chuyện này vẫn là không thể kéo thời gian quá dài. Tô Niệm nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, không được. Vì cái gì không được? Vu Nguyệt ánh mắt trở nên dữ dằn, nhìn dạng như vậy, tựa như là tùy thời đều muốn động thủ. Tô Niệm đã cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ đem lý do cự tuyệt nói ra. Bởi vì chúng ta hai cái đều không thích Thánh Mẫu. Thánh Mẫu? Có ý tứ gì? Chính là ngươi làm những chuyện này. Tại không có làm rõ ràng Lam Tinh tình trạng, thực lực bản thân cũng không đủ tình huống phía dưới, liền đem khoang dinh dưỡng lấy ra cứu người, kết quả mình bị người bắt lại cầm tù. Nếu để cho ngươi đi theo chúng ta, về sau đụng phải người nào chuyện gì, ngươi đều phải đại phát thiệt tâm, vậy làm sao bây giờ, ta cũng không muốn bị người giam lại. Vũ Nguyệt nháy mắt, thế nhưng là ngươi bây giờ, cùng bị người giam lại khác nhau ở chỗ nào?
đương nhiên là có khác nhau. Chúng ta cũng không phải hiện lộ cái gì năng lực đặc biệt, mới bị giam ở chỗ này, chúng ta chỉ là đến cấp ngươi làm đầu bếp. Vũ Nguyệt khoát tay áo, được rồi, ta không tranh với ngươi, nhưng là chuyện lúc trước, ta vợ ân ở còn muốn giải thích một chút. Ta xuất ra khoang dinh dưỡng tới cứu người, cũng không phải là như lời ngươi nói thánh mẫu, chỉ là ta không nghĩ tới, Lam Tinh vậy mà lạc hậu như vậy, ngay cả cái khoang dinh dưỡng đều không có. Thứ này tại tinh tế, căn bản cũng không đáng tiền. Ta sở dĩ có thể tại chiến trường liên hành tinh trà trộn nhiều năm như vậy, cũng không phải là bởi vì tâm ta thiện, càng không phải là tại làm việc tốt, ta chỉ là tại kiếm tiền. Khoang dinh dưỡng lớn nhỏ ngươi cũng nhìn thấy, dẫn nó trên chiến trường là một chuyện rất phiền phức, sau khi bị thương, đưa về hậu phương trị liệu cũng là một chuyện rất phiền phức. Mà ta, trời sinh liền có phụ trợ không gian, có thể đem những vật này tất cả đều chứa ở không gian của ta bên trong, ta đi đến chỗ nào là có thể đem những vật này đưa đến chỗ nào, 10 phần thuận tiện, đây chẳng qua là ta kiếm tiền thủ đoạn thôi. Tựa như là Kinh Mặc, trời sinh liền từ mang vũ khí không gian, hắn mới có thể làm lừng lẫy nổi danh tinh tế vũ khí thương nhân. Ta trước kia đi từng tới rất nhiều chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, so với các ngươi nơi này còn thê thảm hơn, nhưng ta xuất ra khoang dinh dưỡng trị bệnh cứu người, người khác cũng chỉ là cảm tạ ta, trả tiền cho ta. Ta cũng không nghĩ tới, đến nơi này, bọn hắn chẳng những không cảm tạ ta, còn muốn đem ta giam lại. Ta cũng không phải là thánh mẫu, hết thảy đều là sinh ý chí thượng. Ta chỉ là tới đột nhiên, không có làm rõ ràng tình trạng. Chờ ta làm rõ ràng tình trạng về sau, liền đã không còn kịp rồi. Ta là phụ trợ hình, cũng không phải chiến đấu hình đơn đấu, ta đương nhiên sẽ không sợ ai, thế nhưng là cầm thương ta liền không có cách nào. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Nói đến đây, Vũ Nguyệt lập tức cảm thấy càng phát bị khuất. Nàng trêu ai gẹo ai, không hiểu thấu tới như thế cái địa phương, tình trạng còn không có làm rõ ràng, liền bị người cho nhốt ở nơi này, thành một cái chim hoàng yến. Hiện tại thật vất vả có cái đồng hương, nàng có thể hay không từ nơi này rời đi, tất cả đều muốn nhìn Kinh Mặc. Không, Tô Niệm. Nghe Vũ Nguyệt giải thích, Tô Niệm sờ lên cái cằm, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, ngươi lời nói này cũng không đúng lắm à, quan thiếu trước đó nói với chúng ta qua, hắn nói cho ngươi biết, để ngươi không nên tùy tiện cứu người, ngươi không nghe hắn. Vũ Nguyệt há to miệng, biểu lộ trở nên có chút một lời khó nói hết, ngươi nếu là quen biết một người, người kia nói cho ngươi, ngươi trước kia làm mấy chục năm sự tình, về sau không thể lại làm, ngươi sẽ nghe hắn sao? Hoặc là nói, ngươi sẽ lập tức nghe hắn sao? Nghe được như thế cái vấn đề, Tô Niệm ngược lại là thật chăm chú suy tư. Nàng biết sao, còn không đợi Tô Niệm nghĩ ra cái đáp án, cổng liền có người vào. Tiến đến không là người khác, chính là Sầm Xuyên. Nhìn thấy Sầm Xuyên là một người tới, Tô Niệm ngược lại là nhíu mày. Sầm Xuyên là đối năng lực của hắn rất có lòng tin, vẫn là đối phòng này rất có lòng tin, bằng không thì làm sao lại một người tới? Sầm Xuyên hướng phía ba người đi tới, ánh mắt tại Vu Nguyệt cùng Kinh Mặc trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to lên. Ta đã sớm nên nghĩ tới, hai người các ngươi, đồng dạng màu tóc, luôn không khả năng là trùng hợp. Nguyên lai các ngươi vậy mà thật là cùng một nơi tới. Nói một chút đi, ngươi lại có dạng gì bản sự? Các ngươi lại là thế nào đến Lam Tinh tới? Các ngươi có không có cách nào rời đi? Rời đi, cha nở dê lẽ lại Sầm Xuyên dạ tâm, đã hướng về tinh tế xuất phát, không chỉ có Tô Niệm là nghĩ như vậy, Kinh Mặc cũng hướng phía Sầm Xuyên nhìn sang, đồng thời trên dưới đánh giá một phen về sau, bật cười một tiếng. Liên ngươi dạng này, ngươi còn muốn đi tinh tế đâu? Vừa tới chỗ liền chết không có chỗ cho ngươi. Vũ Nguyệt lời này vừa nói ra, Sầm Xuyên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi xem thường ta? Vũ Nguyệt gật đầu, ta chính là xem thường ngươi. Ngươi? Sầm Xuyên sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường, thậm chí còn nở nụ cười, đây là cảm thấy có núi dựa, cho nên có lực lượng rồi. Ba người các ngươi, liền cái này một khẩu súng, còn muốn từ nơi này rời đi? Ý nghi háo huyền. Tô Niệm ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao khẳng định như vậy, có thể giữ chúng ta lại? Sầm Xuyên đối hắn bản lãnh của mình tự tin như vậy, tin tưởng một mình hắn có thể đối phó bọn hắn ba cái. Sầm Xuyên cười ha ha, ta một người khẳng định là không được không để lại ba người các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không chỉ là ba người a, hai người các ngươi ở cái tiểu viện kia, gọi Hy Vọng tiểu viện mà đúng không? Bao cắt mặc dù thật lớn, nhưng là thời gian dài như vậy, ta người cũng đã đến, cũng đã đem tiểu viện mà vây. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể hay không sống? Sầm Xuyên cười đắc ý, làm sao đều không nói lời nào. Có phải hay không cảm thấy ta hèn hạ vô sỉ? Thủ đoạn tàn nhẫn, còn muốn liên lụy người vô tội, nhưng bọn hắn cùng các ngươi là cùng nhau, cái kia liền không coi là người vô tội. Con người của ta cũng là rất dễ nói chuyện, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, hảo hảo ở lại chỗ này, về sau cái gì đều nghe ta, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó xử cái kia người trong viện. Bên trong là không phải còn có chút hài tử, ta còn có thể đưa bọn hắn đi học đọc sách. Câu nói kia nói như thế nào tới, lão có chỗ nuôi, ấu có chỗ theo, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Niệm chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng phía Sầm Xuyên đi qua, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Ngươi không muốn rượu mời không uống ăn phạt a? Sầm Xuyên lời còn chưa nói hết liền kêu lên thảm thiết, trên bờ vai chuyển đến kịch liệt đau đớn, để Sầm Xuyên ngũ quan đều bóp méo. Tô Niệm song tay mang theo tại đao, đứng tại Sầm Xuyên đối diện, bóng loáng đao sắc bén trên thân cũng không có chút nào vết máu, chỉ là trên lưới đao máu tại thuận đi xuống, từ mũi đao chỗ một giọt giọt rơi xuống đi. Tại Sầm Xuyên hai bên trên mặt đất, hai cái cánh tay lặng lặng nằm ở nơi đó, ngón tay còn tại có chút run rẩy chuyện hot tháng 9.